Chương 142, đây thật là một tin tức tốt ta. Chương 142, đây thật là một tin tức tốt ta. Đối mặt đại gia đại mụ bọn họ hỏi thăm, cao thủ lấy ra tự rèn luyện thật lâu diễn kỹ. Hắn đầy mặt vô tội cùng ủy khuất nói, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra a. Ta cái này mới từ trong hành lang đi ra, đối diện liền bắt gặp hai cái kia xuyên Âu phục đen. Bọn họ bắt được ta liền hỏi, nói có biết hay không cái gì gọi là Triệu Dương. Chúng ta tiểu khu nào có kêu Triệu Dương a? Ta nói không có biết, bọn họ liền muốn động thủ đánh ta. May mắn phía trước vị kia chơi cổ đại ca xuất thủ, ngăn cản bọn họ. Tiếp lấy, ba người bọn họ liền cãi vã, ngươi một lời ta một câu, một cái so một cái hoành. Lại sau đó, đại gia cũng đều biết, song phương trực tiếp động thủ. Hai cái kia xuyên Âu phục đen bị đánh bay ra ngoài, cũng không biết là sống hay là chết. Chờ ta đuổi theo thời điểm, bọn họ đã sớm không còn hình bóng, mọi người nhìn thấy cao thủ cái này một mặt ủy khuất răng rắc, cảm giác không quá giống là làm giả, kết quả là nhộn nhịp khiển trách những cái kia lạm dùng vũ lực võ giả. Mắt thấy phía dưới này đã không có náo nhiệt có thể nhìn, đại gia lại trò chuyện một hồi phía sau, liền ai về nhà đấy. Cao thủ cũng theo đó trở về nhà. Cũng không lâu lắm, Tiểu Ảnh xuyên thấu vết tường, lại xuất hiện tại trước mặt hắn. Tiểu Ảnh trở về, mang ý nghĩa hai cái kia cựu chân đường võ giả đã tìm được chỗ ngủ. Để ta xem một chút, các ngươi hai cái đều lưu lại cho ta cái gì ký ức? Cao thủ bắt đầu lần xem Tiểu Ảnh vừa vận thu hoạch được đến ký ức. Vẫn là cùng trước đây đồng dạng, tuyệt đại bộ phận đều là loạn thất bát tao, không có đầu mối ký ức. Miễn cưỡng có thể nhìn, chỉ có như vậy hai đoạn. Cái này đoạn thứ nhất ký ức là thuộc về cái kia sợi dâu võ giả. Cùng Tề Thái cùng nhau đi vào, còn có một cái mang theo mặt nạ ác quỷ đạo sĩ. Cái này quỷ diện đạo sĩ, hẳn là tại Thanh Nguyên thành phố, dùng thủ đoạn thần bí giết cung thành đám người hung thủ. Kỳ quái, làm sao thiếu chủ cùng tôn trưởng lão bọn họ thi thể đều không thấy đâu? Có khả năng một hơi giải quyết đi ba tên tam cấp võ giả, cùng với hơn 10 tên nhị cấp võ giả, hơn nữa còn không có thụ thương. Quả nhiên là tông sư sao? Chết tiệt, tiền cùng hoàng kim ném đi vậy thì thôi, làm sao liền quỷ trùng cùng Phật trùng đều ném đi? Không đối. Người khác cho dù là lấy được quỷ trùng cùng Phật trùng, cũng sẽ không biết công dụng, mà cái kia quỷ diện đạo sĩ tựa hồ là chạy hai thứ đồ này đến. Chẳng lẽ nói quỷ diện đạo sĩ chính là vì được đến quỷ trùng cùng Phật trùng, cái này mới trước đến giết người đoạt bảo? Có thể trừ tôn trưởng lão cùng ngoài lưu tường thăng, cựu nguyên thành phố căn bản không có người biết thiếu chủ mang theo Phật trùng. Chẳng lẽ tổng đường bên trong ra phản đồ? Phản đồ báo cho quỷ diện đạo sĩ liên quan tới Phật trùng tình báo, mới để cho thiếu chủ đám người bị cái này một kiếp. Tất nhiên là chạy quỷ trùng cùng Phật trùng đến, vậy khẳng định là Kim Phật phái hoặc là người của Bạch Phật phái. Chết tiệt, Kim Phật phái cùng Bạch Phật phái, đại gia rõ ràng cùng thuộc một môn, các ngươi lại muốn vụng trộm hạ độc thủ như vậy, đáng ghét đến cực điểm. Thậm chí vì không bại lộ chính mình, còn chuyên môn đeo mặt nạ, quá buồn cười. Bất quá, chuyện này tất nhiên dính đến cái kia Kim Phật phái cùng Bạch Phật phái, thậm chí còn liên lụy đến tông sư, vậy liền căn bản không phải ta có thể xử lý. Trước trở về hồi báo cho phó đường chủ, xem hắn là một cái ý nghĩ gì. A đọc xong một đoạn này ký ức phía sau, cao thủ kinh ngạc phát hiện, cái này sợi dâu nam ở lại chính là tiến về Cửu Nguyên thành phố nhân viên điều tra một trong. Nguyên lai ba cái kia dẫn tới Như Lai Kim Phật chấn động, đồng thời hóa thành điểm kinh nghiệm Phật tượng ngọc điêu, chính là Phật chủng a. Cái này Phật chủng đến tột cùng là dùng tới làm gì? Làm sao ném đi ba cái, liền để Cửu chân đường nhân viên điều tra giơ chân đâu? Mà còn cũng là bởi vì ném đi cái này ba cái Phật chủng, trực tiếp làm cho đối phương bắt đầu hoài nghi Tam Phật hội mặt khác hai cái chi nhánh. Cao thủ tự lẩm bẩm. Thông qua sợi dâu nam ký ức, hắn biết được hai chuyện. Đệ nhất, cái kia Phật tượng ngọc điêu đúng như là hắn lúc ấy suy nghĩ như vậy, là bảo bối tốt. Vẹn vẹn chỉ là ném đi ba cái, liền để Cửu chân đường phái ra những này nhân viên điều tra bọn họ vô cùng phẫn nộ. Thậm chí đều để hắn có chút hoài nghi, những này nhân viên điều tra mục đích, đồng thời không phải là vì điều tra thiếu chủ đám người nguyên nhân cái chết, mà là tìm về ba cái kia Phật chủng. Thứ hai, chính là Tam Phật hội dưới cờ cái này ba cái chi, lẫn nhau ở giữa mâu thuẫn muốn so hắn trong tưởng tượng còn muốn lớn. Ném đi quỷ trùng cùng Phật chủng, Cửu chân đường ngay lập tức liền hoài nghi bên trên Kim Phật phái cùng Bạch Phật phái. Bởi vậy có thể thấy được, ba cái chi bình thường mâu thuẫn cùng ma sát cũng không ít. Giống như vậy chuyện giết người đoạt bảo, rất có thể cũng không phải lần đầu tiên phát sinh. Cửu chân đường những này nhân viên điều tra đã hoài nghi hung thủ giết người là Kim Phật phái cùng Bạch Phật phái, lại hoài nghi hung thủ giết người là tông sư, cho nên mới vội vàng đến, vội vàng đi. Bởi như vậy lời nói, tình huống liền cùng Tiền Tân phía trước nói tới thông tin ăn cướp. Cao thủ khẽ gật đầu một cái, càng nghĩ thì càng là chuyện như vậy. Tiếp xuống, hắn lại tra xét đoạn thứ hai ký ức. Một đoạn này chính là cái kia mặt dài nam ký ức. Cái gì? Đường chủ thương thế tăng thêm. Đi, ta đã biết, ta không cùng người khác nói còn không được sao? Ta cùng các ngươi nói à, chúng ta đường chủ cái kia một chuyến ra ngoài, chẳng những bị người đánh thành trọng thương, thậm chí đến bây giờ đều không thể khỏi hẳn, ngược lại còn càng thêm nghiêm trọng. Ta lừa các ngươi làm cái gì? Đây là ta từ phó đường chủ hắn nàng dâu nơi đó nghe được. Mù lên cái gì dỗ dành, phó đường chủ tức phụ là biểu muội ta, các ngươi đừng có đoán mò à. Vạn nhất những lời nói bóng gió này truyền đến trong thai phó đường chủ, chúng ta liền đều muốn ăn dưa có máu mặt. Bắt người? Bắt người nào a? Ngự linh hội người của Thanh Khâu phân hội. Xem ra đường chủ thương thế xác thực không nhẹ, thậm chí đều cần bắt ngự quỷ nhân đến chữa thương. Làm không tốt đường chủ tu vi cũng có thể xuất hiện rút lui, vậy ta phải làm gì đâu? Hỗ trợ biểu muội phu. Lần này lại là đi Thanh Nguyên thành phố, một cái tiểu thành thị a, đoán chừng cũng không có gì vui. Ta đến xem nhiệm vụ lần này mục tiêu, Cao Diệp. Vẫn là một học sinh trung học. Đây không phải là dễ như trở bàn tay sao? Đoạn này ký ức nội dung rất đơn giản, nhưng cung cấp một đầu vô cùng tin tức hữu dụng. Cao thủ mặc dù không biết, cái này ngự quỷ nhân vì sao lại có túi máu hiệu quả, nhưng căn cứ mặt dài nam tâm lý hoạt động đến xem, vị đường chủ kia không những bị thương, hơn nữa còn rất nghiêm trọng, thậm chí đều có thể ảnh hưởng tu vi, khiến thực lực lùi bước. Đây thật là một tin tức tốt ta. Cao thụ hai mắt thẳng tỏa ánh sáng. Thông qua hai người này ký ức, hắn gần như có thể xác định, Kim Chân Châu cho ra Cựu Chân Võ Quán địa chỉ, kỳ thật chính là Cựu Chân Đường địa chỉ. Mà còn Cựu Chân Đường đường chủ, còn bản thân bị trọng thương, liền tu vi cũng có thể rút lui. Dạng này cơ hội tốt, hắn làm sao có thể bỏ qua đâu? Nghĩ tới đây, hắn lập tức trở về gian phòng của mình, sắp xếp gọn chính mình đạo cụ. Chỉ bất quá không đợi hắn ra ngoài, Cao phụ Cao mẫu liền đã trở về. "Tiểu thụ, ta nghe ngươi tầng một chương gì nói, chúng ta trước lầu làm sao còn người chết đâu?" Cao mẫu nhìn thấy nhi tử phía sau, cũng không để ý cả ngày chọn lựa cửa hàng để bài, đầy mặt hiếu kỳ hỏi. "Lão mẫu thân quả nhiên là một cái thích bắt quái người a." Cao thụ bất đắc dĩ, đành phải đem phía trước dùng để qua loa hàng xóm cái kia lời nói, một lần nữa ra công một phen phía sau, nói cho phụ mẫu. Chương 143, không, đó chính là quán tưởng hình tượng. Chương 143, không, đó chính là quán tưởng hình tượng. Nào đó tốc hành đoàn tàu bên trên, Cao thụ ngồi cạnh cửa sổ hộ nơi hẻo lánh bên trong. Hắn từ trong hành trang lấy ra bịt mắt mang tốt, chuẩn bị trước ngủ một giấc. Nửa giờ trước, hắn lấy danh nghĩa của tiền gia võ quán, từ Cao phụ Cao mẫu nơi đó mời 2 ngày nghỉ. Mới vừa lúc bắt đầu, Cao phụ Cao mẫu còn có một chút không yên tâm. Nhưng tại hắn miệng lưỡi dẻo quẹo thuyết phục bên dưới, Cao phụ Cao mẫu ý thức được 2 điểm. Điểm thứ nhất, đó chính là hai vị nhi tử đã là nhị cấp võ giả, không phải học sinh bình thường, càng không phải là tiểu cạ dẹ mì. Mà điểm thứ hai, đó chính là tiền gia võ quán là kim chủ. Phía trước cái kia 100 vạn chính là tiền gia võ quán cho nên lúc cần thiết, cần phải phối hợp tiền gia võ quán tuyên truyền. Minh bạch 2 điểm này phía sau, Cao phụ Cao mẫu liền gật đầu đáp ứng 2 ngày này kỳ nghỉ. Đương nhiên, đi cái gì tiền gia võ quán, đây chẳng qua là mượn cớ mà thôi. Cao thụ chuyến này mục đích thực sự, nhưng thật ra là thanh vân tỉnh. Căn cứ Kim Chân Châu cho ra đến địa chỉ, cùng với hai cái kia bị kháng long hữu hối đập chết xui xẻo ký ức. Cựu chân võ quán tổng bộ, cũng chính là cựu chân đường tổng bộ, liền nằm ở Thanh Vân tỉnh thủ phủ Hắc Vân thành phố. Thanh Vân tỉnh thuộc về biên cảnh thành thị, cùng Hồng Phong quốc liền nhau, khoảng cách Trung Nam tỉnh rất xa, ngồi hiện nay nhanh nhất tốc hành đoàn tàu, đều cần thời gian 12 tiếng. Đây là Cao thụ lần thứ nhất đi xa nhà, cho nên trang bị đạo cụ gì đó đều chuẩn bị cực kỳ đầy đủ. Đang lúc hắn chuẩn bị lúc ngủ, nhưng không khỏi bị ngồi bên cạnh hai người đối thoại hấp dẫn lấy. "Lão Lưu, lần này đi Thanh Vân có thể cẩn thận một chút, nghe nói bên kia lại đánh nhau với Hồng Phong quốc, có chút không yên ổn." "Ai, gần nhất mấy năm này không phải rất tốt sao, tại sao lại đánh nhau?" "Ai biết được, hình như Ngân Tinh quốc bên kia cũng là ngao ngoe muốn động. Những năm này lên đài tổng thống, từng cái không phải đều là đánh lấy cường quân cường quốc khẩu hiệu nha, làm sao ngược lại luôn là để người ước hiếp đâu." "Đừng nói nữa, hiện tại tổng thống tất cả đều là xuất thân từ công vân thế gia, chỉ lo bọn họ ích lợi của mình. Giữ nước mới bắt đầu, bình định thế gia ưu ác tính, người khởi xướng người bình đẳng, kết quả cái này mới một mấy trăm năm, công vân thế gia liền thay thế võ đạo thế gia ngóc đầu trở lại." Hai người này đối thoại rất nhanh liền hút đưa tới ngồi bên cạnh mặt khác hành khách gia nhập. "Muốn ta nói, không chỉ là công vân thế gia vấn đề, võ đạo thế gia cũng tại lặng lẽ vùng lên trở về. Các ngươi nhìn xem, hiện tại võ giả so với quá khứ mấy chục năm muốn vô lễ cùng ngang ngược phải nhiều. Đây đều là võ đạo thế gia một chút thăm dò, nếu như quốc gia phương diện không có kịp thời phản ứng, bọn họ tiếp xuống sẽ phải làm một chút đại động tác." Một tên mặc tây phục đeo kính mắt tinh anh nhân sĩ, tịch mịch khó nhịn, phát biểu cái nhìn của mình. Đại gia nghe vậy, nhộn nhịp gật đầu biểu thị ra đồng ý, giống bọn họ những này vào nam gia bắc người, ngày bình thường tự nhiên là không ít qua lại với võ giả. Một số võ giả là tình huống như thế nào, bọn họ so bất luận kẻ nào đều muốn giải. Cao thụ một bên nhắm mắt chớp mắt, một bên thì là nghe lấy đại gia đối thoại. Hắn vốn cho rằng Thiên Võ quốc xã hội coi như ổn định, nhưng hiện tại xem ra, cái này ổn định xã hội tầng ngoài bên dưới đã là quần quần sóng ngầm. Xem ra ta có lẽ sửa lại ấn tượng. Quốc gia này cùng thế giới còn lâu mới có được ta chỗ trong tưởng tượng như vậy bình tĩnh. Liên tại Cao thụ ngồi tốc hành đoàn tàu tiến về Thanh Vân tỉnh Hắc Vân thành phố thời điểm, hắn muội muội Ngoan Cao Diệp cùng Nhan Nghiên hai người cuối cùng là tìm tới Thanh Khâu phân hội bí mật cứ điểm. Có thể cái này cái bí mật bên trong cứ điểm, trừ ngoài Nhan Văn Huệ, liền lại cũng không có người nào khác. Một màn này, để Cao Diệp cùng trong lòng Nhan Nghiên lập tức trầm xuống. Toàn bộ Thanh Khâu phân hội tổng cộng có 17 người, mà bây giờ trước mặt của các nàng chỉ có Nhan Văn Huệ một cái, nhưng muốn tình huống này là có cỡ nào không ổn. Nhan Văn Huệ tựa hồ là nhìn ra các nàng lo lắng, trầm giọng nói, tổng cộng có 11 người mất đi liên hệ. Những này mất liên lạc người, có thể bị Cựu Chân Đường bắt đi, cũng có thể phát sinh cái gì khác ngoài ý muốn. Còn lại 2 người đã sớm đi địa phương khác, tạm thời coi như an toàn cô, vậy chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Nhan Nghiên nhịn không được mở miệng hỏi. Nhan Văn Huệ mấp máy môi đỏ mọng nói, chúng ta cần yên lặng chờ tin tức về hội trưởng. Tại cái này trong 1-2 ngày, có lẽ liền sẽ có thông tin. Đợi đến thông tin phía sau, chúng ta rồi quyết định là đi hay ở. Cao Diệp cùng Nhan Nghiên nghe xong, khẽ gật đầu một cái. Hai nữ trong mắt thần sắc lo lắng, lại nhất thời ở giữa khó mà tiêu trừ sạch. Đúng, các ngươi hai cái tại tới thời điểm, không có gặp phải người của Cựu Chân Đường a? Nhan Văn Huệ gặp tâm tình của các nàng có chút xa xút, đội vàng đổi chủ để hỏi. Gặp. Hai người chăm miệng một lời. A. Nhan Văn Huệ không khỏi có chút hiếu kỳ. Cựu Chân Đường lần này có thể nói là khí thế hung hùng, dưới cờ cao thủ ra hết. Lấy Cao Diệp cùng Nhan Nghiên tình huống, một khi gặp Cựu Chân Đường cao thủ, sợ rằng trừ bỏ bị bắt bên ngoài, căn vốn không có mặt khác kết quả. Nhan Nghiên nhìn tốt quê mật một cái, mỉm cười nói, "Tiểu Diệp, vẫn là ngươi đến nói a." Cao Diệp khẽ gật đầu phía sau, khẽ mở môi anh đào nói, "Nhan gì, ta mới vừa rời nhà thời điểm, liền gặp hai cái thân mặc tây trang màu đen cựu chân đường võ giả. Bất quá bọn họ không đợi tìm tới ta, liền bị giết. Bị giết? Nhan Văn Huệ không khỏi giật mình, lông mày cũng theo đó nhăn lại. Tại nàng nhìn lại, phái đi bắt người của Cao Diệp, chưa chắc sẽ là nhiều cao thủ lợi hại, nhưng kém cỏi nhất, chỉ sợ cũng phải là nhị cấp võ giả trình độ. Đến tột cùng là ai thay Cao Diệp ra mặt, giết chết mất hai cái nhị cấp võ giả đâu? Cao Diệp hồi tưởng lại phía trước nhìn thấy một màn kia, trên khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi hiện ra một vẻ rung động. Nàng tiếp tục giải thích nói, giết chết hai cái kia cựu chân đường người của võ giả, ta cũng không có biết. Đối phương rất quái dị, một thân cổ trang trường sam trang phục, cụ thể dáng dấp ra sao, bởi vì quá đen nguyên nhân, ta không thể thấy rõ ràng. Nhưng hắn vô cùng lợi hại, xuất thủ thời điểm, kêu một tiếng cái gì kháng long hữu hối, sau đó chúng ta đã nhìn thấy một đầu kim long vô căn cứ hiện ra, tại nam nhân kia quanh thân vẩn quanh du tẩu. Liên cựu chân đường hai cái kia võ giả nhìn thấy phía sau, đều trực tiếp ngu ngơ ngay tại chỗ. Ngay sau đó, người kia bỗng nhiên hướng về phía trước đánh ra một trường, đầu kia kim long hóa thành một đạo kim sắc hư ảnh, trực tiếp đụng chết cựu chân đường cái kia hai tên võ giả. Cao Diệp liền nói mang qua tay, miễn cưỡng miêu tả ra lúc ấy làm nàng khiếp sợ không gì sánh nổi một màn kia. Một bên Nhan Nghiên cũng như gà con mổ thóc, đi theo liên tục gật đầu. Chờ nói xong toàn bộ quá trình phía sau, Nhan Văn Huệ lông mày khóa đến sâu hơn. Cô, ngươi biết đầu kia kim long là cái gì sao? Ta nghĩ rất có thể là thông qua tu luyện quán tưởng pháp, từ đó xem nghĩ ra được hình tượng. Nhan Nghiên nhẹ giọng hỏi. Không thể nào. Quán tưởng hình tượng không phải chỉ có thể tồn tại ở trong thức hải, không cách nào tại trong hiện thực hiện ra sao? Cao Diệp đưa ra cái nhìn khác biệt. Nhan Văn Huệ suy tư một lát sau, mặt sắc mặt ngưng trọng nói, không, đó chính là quán tưởng hình tượng. Trong truyền thuyết, chỉ có những cái kia cùng tu luyện cổ truyền quán tưởng pháp, lại cùng cực hạn làm khế hợp võ giả, mới có thể thông qua cường hành vô cùng lực lượng tinh thần, để quán tưởng hình tượng tại trong hiện thực ngưng tụ hiện hóa ra ngoài. Chương 144, trời trong thích lịch một thanh âm vang lên. Chương 144, trời trong thích lịch một thanh âm vang lên. Làm Cao Thụ tỉnh lại sau giấc ngủ lúc, tốc hành đoàn tàu đã sắp đến Hắc Vân thành phố. Hắn lập tức thu thập xong chính mình đồ vật, chuẩn bị xuống xe. Đem so sánh với Trung Nam tỉnh sáng sủa khô giáo thời tiết, cái này Thanh Vân thành phố rõ ràng là có chút ẩm ướt cùng oi bức. Bất quá hôm nay thời tiết coi như không tệ, mặt trời chiếu trên không, đông hoa đối ta cười. Căn cứ một đời trước sinh hoạt kinh nghiệm, hắn không dám ở nhà ga phụ cận ăn cơm, hoặc là mua bất kỳ vật gì. Cao Thụ cẩn thận ngắm nhìn bốn phía, thấy không có gì lén lén lút lút người phía sau, cái này mới lấy điện thoại ra, bắt đầu lục soát cựu chân võ quán tổng bộ định vị. Xác nhận tốt vị trí phía sau, hắn lợi dụng ngồi xe buýt, lại tốn gần tới 2 cái giờ, cái này mới tới mục đích. Thời khắc này thời gian đã là giữa trưa. Hắn tùy tiện tìm một nhà ăn nhỏ, xác định phòng bếp coi như sạch sẽ sáng tỏ phía sau, điểm 2 cái thực vật. Ăn uống no đủ phía sau, tiếp xuống liền muốn làm đại sự. Trời trong thích lịch một thanh âm vang lên, hỏa vân tả thần lại đang tràng. Thói quen tìm một cái không có người không có camera hẻm, Cao Thụ đổi xong chính mình áo lót. Sau đó, hắn sải bước, hướng đi cựu chân võ quán tổng bộ. Không thể không nói, cái này cựu chân võ quán thật là hào hành, thế mà tại Hắc Vân thành phố ngoại ô thành phố là một mảng lớn thổ địa. Phía trước tại Cửu Nguyên thành phố phân bộ, liền có thể so với một cái cỡ nhỏ trang viên. Mà vị này tại Hắc Vân thành phố tổng bộ thì là lớn đến quá mức, xa xa nhìn lại, có thể so với bọn họ nhà vị trí tiểu khu. Hiện tại làm tà giáo, đều như thế phách lối sao? Cao Thụ vây quanh tổng bộ đi vòng một vòng lớn, phát hiện bố cục của nơi này cùng Cửu Nguyên thành phố phân bộ giống nhau như lúc. Phía trước khu vực chính là bình thường võ quán khu vực, phụ trách giáo sư các học viên hàng ngày tập võ rèn luyện địa phương. Mà phía sau thì là chân chính cựu chân đường. Chỉ là bên ngoài có tường cao vần quanh, làm cùng ngục giam đồng dạng, cỗ trong cơ thể là tình huống như thế nào, bên ngoài căn bản không nhìn thấy. Thần bí như vậy không chịu gặp người, tất nhiên là che giấu chuyện xấu chỗ. Cao Thụ lạnh hừ một tiếng, lại quấn về tới võ quán cửa chính chỗ. Diệt trừ tà giáo, người người đều có trách nhiệm. Liên làm hắn chuẩn bị mạnh mẽ xông tới cửa chính, quang minh chính đại gạt bỏ tà ác thời điểm, một chiếc màu đen xe con hấp dẫn đến sự chú ý của hắn. Chiếc này màu đen xe con tựa hồ là thuộc về cựu chân võ quán, tài xế tại cùng cửa chính bảo an lên tiếng chào hỏi phía sau, trực tiếp quẹo cua lái vào gara tầng ngầm. Tại nhà để xe cửa cuốn sắp rơi xuống một khắc này, Cao Thụ nhanh đi vài bước, thuận thế đi vào theo. Ngươi là làm cái gì? Một tên mặc đồng phục an ninh trung niên nam nhân lập tức lên tiếng quát. Cao Thụ hơi mở ra, có chút xấu hổ. Không nghĩ tới cái này trong gara tầng ngầm thế mà còn có bảo an. Quả nhiên là tà giáo a, chuyện xấu làm nhiều rồi, chính là sợ quỷ gõ cửa. Nếu không, các ngươi chính mình gara tầng ngầm thế mà còn thả bảo an làm cái gì? Thời gian nghỉ chưa đến, còn không tranh thủ thời gian đi ngủ. Cao Thụ nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng, tên kia trung niên bảo an thân thể mềm nhũn, trực tiếp nằm trên mặt đất, ngáy lên. Để mệt nhọc người làm thuê thật tốt nghỉ ngơi một hồi, hắn quả thực đều muốn bị chính mình tiện lương cho cảm động khóc. Cựu chân võ quán gara tầng ngầm sát thực không nhỏ, cùng một cái cỡ nhỏ mê cung giống như. Hắn đi vòng mười nhiều phút, miễn cưỡng mới tìm được con đường nào là nối thẳng cựu chân đường. Phó đường chủ, cái kia quỷ diện đạo sĩ quá thần bí, liên tục điểm cơ bản nhất tư liệu đều không có, chúng ta làm sao đi tìm à? Đúng vậy à, mà còn đối phương dù cho không phải tông sư, cũng phải là đứng đầu tam cấp võ giả, chúng ta mấy cái này tiểu cạ rẹ mỉ sợ là đều không đủ nhét cái răng. Chỗ nào nói nhảm nhiều như vậy? Cũng không phải là để các ngươi trực tiếp đi giết cái kia quỷ diện đạo sĩ. Các ngươi đi hướng Cửu Nguyên thành phố phía sau, liền mượn nhờ người của Hầu Nghị Viên Mạch, đi điều tra đối phương tương quan tình huống, nhìn xem tên kia đến cùng là lai lịch gì, có phải là Kim Phật phái hoặc người của Bạch Phật phái. Vậy tạm được, chỉ nếu không đi chịu chết liền được. Vì chúng ta Cửu Chân Đường bình quang, ta không sợ hãi chút nào. Cái kia tốt, nếu quả thật gặp cái kia quỷ diện đạo sĩ, liền để ngươi ra mặt tương đối. Vậy quên đi, A Cao Thụ mới vừa đi tới cửa thang lầu phía trước, liền nghe ra đến bên ngoài có người đang nói chuyện, mà còn thảo luận nhân vật chính. Có vẻ như chính là hắn. Đợi đến đại môn bị từ bên ngoài kéo ra lúc, đi ra cùng đi vào song phương vừa lúc chạm thẳng vào nhau. Bên ngoài người tiến vào, tại nhìn đến trước mặt quỷ diện đạo sĩ phía sau, từng cái giống như là chúng hóa đá ma pháp đồng dạng, toàn bộ đều sững sờ ngay tại chỗ. Các ngươi khỏe a? Cùng mấy cái này thô bị người khác biệt, Cao Thụ vô cùng có lễ phép, cùng đối phương lên tiếng chào hỏi. Quỷ diện đạo sĩ. Đối phương mấy người cái này mới lấy lại tinh thần, từng cái lộ ra giống như gặp quỷ biểu lộ. Con mẹ nó thất thần làm cái gì, nhanh đi về thông báo đường chủ. Người cầm đầu, cũng chính là phía trước trong miệng vài người phó đường chủ, giờ phút này sắc mặt kỳ biến, vội vàng đẩy một cái người bên cạnh. Người kia nghe vậy, xoay người chạy. Bất quá hắn có thể có chút ít tê liệt, không có chạy ra mấy bước, trực tiếp ngã rầm trên mặt đất, sau đó lộn nhào, một bên bỏ một bên tê. Vị tiên sinh này, chúng ta phó đường chủ hình như nói cái gì? Chỉ là lúc này Cao Thụ đột nhiên đi về phía trước hai bước, lập tức dọa đến mấy người liên tiếp lui về phía sau, vẻ cảnh giác đã lộ rõ trên mặt. Không có gì, chúng ta quan xong cửa trò chuyện tiếp. Cao Thụ cười cười phía sau, đem sau lưng cửa lớn đóng kín đồng thời khóa kín. Người phó đường chủ hé miệng, tựa hồ còn chuẩn bị nói cái gì. Ngươi làm sao nhiều như thế nói nhảm đâu? Không biết vai ác chết tại nói nhiều sao? Cao Thụ đông dưng hướng về phía trước bước ra một bước, cả người một cái bóng mở, nháy mắt thoáng hiện đến vị kia trước mặt phó đường chủ. Không đợi đối phương kịp phản ứng, hắn liền vận chuyển bát bộ thiên long kim thân bất hoại thần công đem đại uy thiên long ra chỉ bản thân, đồng thời đột nhiên đánh ra một trường, chạy thẳng tới đối phương mặt. Vị này thực lực của phó đường chủ hiển nhiên so ra kém phía trước tôn lao đám người, nhiều nhất cũng chính là nhị cấp võ giả. Chỉ là như thế một trường, liền trực tiếp đem đầu đập đến bạo tạc vỡ nát, tựa như là bị xe lu ép nổ dưa hấu đồng dạng. Cái gì đỏ trắng, phun ra xung quanh mấy người một mặt. Lần này tập kích, trước sau chung vào một chỗ vẫn chưa tới một giây, mấy người khác bị tung tóe một mặt góc phía sau, cái này mới có phản ứng, vội vàng xoay người hướng về sau bỏ chạy. Cao Thụ làm sao lại cho bọn họ chạy trốn thời gian đâu? Hắn lại lần nữa hóa thân một chiếc trăm tấn vương, trực tiếp xông về phía một người trong đó. Phanh! Chỉ nghe một tiếng vang trầm, người kia ầm vang bị đụng bay ra ngoài, nặng nề mà đập vào tường xi măng trên vách, thân thể vặn vẹo không thành hình người, đã không cần làm mất ngủ không nhiễu. Quỷ diện đạo sĩ giết đến tận cửa rồi. Quỷ diện đạo sĩ giết đến tận cửa rồi, còn lại ba người điên cuồng la to, hy vọng có thể hô lên càng nhiều người đến phân tán mục tiêu. A! Chỉ tiếc bọn họ vừa vặn hô lên hai câu, không đợi hô lên câu thứ ba thời điểm, liền bị lăng không vọt lên Cao Thụ đập thành hố bít. Tại khí huyết số liệu đột phá tam cấp võ giả tiêu chuẩn phía sau, Cao Thụ không những lực lượng mạnh hơn, tốc độ đồng thời cũng biến thành nhanh hơn. Ngắn ngủi mười mấy giây, còn lại ba người này cũng đều đi hướng địa phủ, tìm bọn hắn thiếu chủ trình diện. Người một nhà, nhất định phải đoàn đoàn viên viên. Cho dù là tà giáo, cũng muốn đồng dạng. Một cái cũng không thể ít. Chương 145, Tào Hoàng. Quét độc. Quét cược. Quét người. Chương 145, Tào Hoàng. Quét độc. Quét cược. Quét người. Cùng lúc đó, bởi vì lúc trước cái kia chạy trốn người la lên, không ngừng có người từ các loại công trình kiến trúc bên trong tuôn ra. Khi thấy cái này một bộ đạo bào, đầu đội mặt nạ ác quỷ quen thuộc người xa lạ lúc, trong mắt mọi người nhộn nhịp lóe lên bất khả tư nghị quan mang. Liên tại ngày hôm qua, bọn họ mới biết được cái này quỷ diện đạo sĩ tồn tại. Đối phương đầu tiên là dùng quỷ dị thủ đoạn thần bí, giết chết thanh nguyên thành phố Cựu Chân Võ Quán cung thành đám người. Sau đó, lại huyết tẩy nằm ở Cựu Nguyên thành phố phân bộ. Liên thiếu chủ, Tôn trưởng lão, Lư Tường Thăng chờ ba vị tam cấp võ giả cũng chết thảm tại trong tay. Trừ cái đó ra, thậm chí còn có hơn 10 tên nhị cấp võ giả cũng theo đó cùng nhau có máy. Càng đáng sợ chính là, những người này thi thể tựa như là trống không tan biến mất đồng dạng, bị phái đi điều tra nhân viên đem phân bộ lật cả đáy lên trời, có thể vẫn không tìm được những người này thi thể. Có người hoài nghi, cái này quỷ diện đạo sĩ kỳ thật chính là một cái quái vật, còn là ưa thích ăn người quái vật. Những thi thể này sở dĩ sẽ biến mất, là vì tất cả đều bị quỷ diện đạo sĩ ăn. Mẹ nó, bọn họ tam phật hội cũng chính là làm quỷ trùng nuôi dưỡng gì đó, liền bị ngoại nhân coi là tà giáo. Mà đại gia trước mặt cái này quỷ diện đạo sĩ, thế mà muốn ăn thịt người. Đến cùng người nào mẹ nó mới là tà giáo a? Các minh đệ, thực lực của người này không rõ, đại gia nhanh đi về cầm thương. Liền trước mặt mọi người người ngây người công phu, bên trong một cái đầu đinh nam đột nhiên kéo lên cuống họng hô. Đại gia nghe đến ồn ào phía sau, như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng xoay người trở về trong phòng lấy thương. Cao Thụ thật là im lặng. Các ngươi mẹ nó là tà giáo a, không phải hát xã hội. Cầm cái giám thương a, tranh thủ thời gian xuống tới, cùng lao tử quyết chiến sinh tử nha. Đáng tiếc Cựu Chân Đường đám người này căn vốn không có giác ngộ như vậy. Đối mặt như thế địch nhân đáng sợ, thương mới là bọn họ trung thành nhất đồng bạn, cùng với mạnh mẽ nhất dựa vào. Liên tiểu tử ngươi thích nghĩ ý xấu đúng không? Ánh mắt của Cao Thụ khóa chặt lại cái kia hô to đầu đinh nam, lập tức một chân đại lực giúp bắn, đem trước mặt cái kia nằm trên mặt đất, chính đang ngủ say đổ bước đi đường chủ cho một chân đá ra ngoài. Cái kia kiệt lực gào thét đầu đinh nam ngẩng đầu một cái, đột nhiên thấy được một đạo hắc ảnh hướng chính mình cấp tốc bay tới. Ta trong miệng hắn vừa vặn phun ra một cái chữ, còn chưa kịp trốn tránh, liền bị hắc ảnh đập ngay chính giữa. A! Chỉ nghe liên tiếp xương cốt vỡ vụn âm thanh ầm vang lên, đầu đinh nam trong miệng không khỏi phát ra một tiếng kêu rên. Coi hắn bị đập ngã xuống đất lúc, toàn thân đã xuất hiện nhiều chỗ gãy xương. Nhất là gánh chịu tuyệt đại bộ phận lực trùng kích ngực, xương ngực càng là bị đập đến vỡ nát, một chút xương vỡ trực tiếp chọc vào trong phổi. Để hắn mỗi một lần hướng bên ngoài hơi thở lúc, đều kèm theo một ngụm máu. Lần này, đừng nói là gọi hàng, liền ngay cả thở đều tổn sức. Tốt ở xung quanh các huynh đệ khác đủ ý tứ, bận rộn lo lắng tụ lại tiến lên, muốn đem đệ ở đầu Đinh Nam trên thân thi thể rời đi. Nhưng làm cao thủ sai bước, hướng bên này đánh tới thời điểm, đại gia lại vô cùng ăn ý trong cùng một lúc dừng tay, sau đó cùng nhau quay người chạy trối chết. Địch người cũng đã đánh tới, còn chuyển than bùn thi thể a. Cao thủ không có đi lý biết cái này miệng phun bọt máu đầu Đinh Nam, mà là lựa chọn một tòa nhân số khá nhiều tầng 2 tiểu lâu, trực tiếp giết đi vào. Tào Hoàng, quét đầu, quét cửa, quét người. Hắn liên tiếp 4 tiếng hét lớn phía sau, trực tiếp đạp nát cửa lớn, xông vào đến trong lầu. Những cái kia vừa bận trở về trong lầu cựu chân đường môn đồ, liền chính mình thương đều không đợi tìm tới, liền tại từng tiếng phù phù âm thanh bên trong không hiểu ngã xuống đất. Một màn này, để bên cạnh người sống vô cùng hoảng sợ. Cái này mẹ nó quỷ diện đạo sĩ còn không có hiện thần, người một nhà làm sao lại chết đến không sai biệt lắm. Chờ túi đầu cẩn thận xem xét đồng bạn thi thể lúc, những người này mới phát hiện, đồng bạn trên đầu đang cắm mấy chi thép xếp đinh. Đinh thân đã thâm nhập não bộ, chỉ ở bên ngoài lưu lại một tiểu tiết đầu đinh. Cái đồ chơi này thế mà cũng có thể dùng để giết người. Liền làm những người này khiếp sợ không thôi thời điểm, đợt thứ hai thép xếp đinh đã phóng tới. Lại là liên tiếp phủ phủ âm thanh. Toàn bộ tầng 2 trong tiểu lâu, trừ cao thủ ra, đã tại không có cái thứ hai thở dốc. Chờ cao thủ đi ra tầng 2 tiểu lâu lúc, một cái liền thoáng nhìn phía trước cái kia đầu đinh nam. Người này còn tại thở dốc, thế mà còn sống. Nhưng so với 3 phút, hô hấp rõ ràng trở nên yếu đi, trên mặt cũng viết đầy vẻ thống khổ. Ai, đời sau đàng hoàng là người, tuyệt đối đừng gia nhập cái gì tà giáo. Cao thủ chủ động đi lên phía trước, nhẹ nhàng một chân đem đầu đá bể, kết thúc đối phương thống khổ. Lại chủ động trợ giúp một người thoát khỏi thống khổ nhân sinh. Ta quá mẹ nó thiện. Quỷ diện đạo sĩ ngay ở chỗ này. Đại gia đừng sợ, hắn cũng chỉ có một cái người. Chúng ta như thế nhiều người, một người một thương đều có thể đem hắn đánh thành than tổ ong, sợ cái gì? Đúng đúng đúng, một mình hắn làm sao có thể giết tất cả chúng ta? Hắn chống đỡ không được bao lâu, chúng ta muốn vì chết oan các huynh đệ báo thù phía trước những cái kia chạy về trong phòng lấy thương cựu chân đường môn đồ, lúc này lại lần nữa tụ họp lại, cùng chung mối thù, hung tợn nhìn về phía cao thủ. Cao thủ thô sơ giản lược nhìn lướt qua, nhíu mày, có hơi thất vọng. Cựu chân đường tổng bộ, liền cái này, liền một cái tam cấp võ giả đều chưa từng xuất hiện, thậm chí nhị cấp võ giả cũng chỉ có 3-4 cái. Khinh thường ai đây? Nói thật, cao thủ cái này là có chút xem trọng cựu chân đường. Cựu chân đường mặc dù ngang ngược càn rỡ, nhưng đó là dựa vào dù sao chỉ là hắc Phật phái phía dưới một cái chi nhánh, tam cấp võ giả cũng không tính nhiều. Đơn giản chính là đường chủ, tả hữu hộ pháp trưởng lão, cùng với thường vụ phó đường chủ Lư Tường Thăng, còn có không biết đã ăn bao nhiêu thuốc bổ, bị dục tốc bất đạt, cứ thế mà rút đến tam cấp võ giả thiếu chủ. Tại Cửu Nguyên thành phố trong trận chiến ấy, thiếu chủ cùng hai đại hộ pháp một trong Tôn trưởng lão, còn có thân là thường vụ phó đường chủ Lư Tường Thăng, cùng với hơn 10 tên nhị cấp võ giả, đều bị cao thủ một hơi giải quyết. Những người này đều là cựu chân đường lực lượng trung kiên. Có thể nói, trận chiến kia trực tiếp chặt tới cựu chân đường hơn phân nửa chiến lực. Mà đổi thành bên ngoài gần một nửa chiến lực, thì là bị cựu chân đường đường chủ phái đi ra bắt lấy ngự quỷ nhân. Bởi vậy, hiện nay đóng giữ tại tổng bộ cao thủ, cũng chỉ có cựu chân đường đường chủ bản nhân. Những người còn lại, tuyệt đại bộ phận đều là mấy năm gần đây mới vừa được mời chào đi vào môn đồ. Những này môn đồ thực lực bình thường, thuộc về ven đường một đầu cái chủng loại kia. Bất quá cũng nguyên nhân chính là như vậy, cựu chân đường cao tầng đối với bọn họ áp dụng tập trung súng huấn luyện. Dù sao võ đạo tu hành không phải một lần là xong sự tình, trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ võ đạo tu vi rất khó chiếm được tăng lên. Nhưng học được bắn súng ngắn phía sau, thì có thể để bọn họ có một ít sức tự vệ. Các huynh đệ, nổ súng a! Theo một vị nào đó nhị cấp võ giả gầm lên giận dữ, mọi người nhộn nhịp dẫn ra cò súng. Đối với cao thủ vị trí khu vực chính là một trận loạn xạ. Tốt tại cao thủ năng lực nhận biết cực mạnh, tại đối phương nổ súng một máy mắt, hắn liền lân cận trốn vào đến phía trước cái kia tòa nhà tầng 2 tiểu lâu bên trong. Mọi người thấy thế, cũng lập tức theo điều chỉnh họng súng phương hướng. Phanh 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 liên tiếp xạ kích phía sau, kích thích bụi mù trực tiếp che lại tầm mắt của mọi người. Chương 146, a a a. Chương 146, a a a. Đợi đến bụi mù chậm rãi tản đi phía sau, tiểu lâu tầng ngoài mặt tưởng trực tiếp bắn thành tổ ong, nhưng đại gia lại không nhìn thấy muốn nhìn thấy đồ vật. Mẹ nó, cái kia quỷ diện đạo sĩ trốn đến trong nhà, chúng ta làm sao bây giờ? Cựu chân đường mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, có chút không biết làm sao. Dựa theo tình huống bình thường tới nói, lúc này có lẽ xông vào trong tiểu lâu, tiếp tục đuổi giết địch nhân. Nhưng làm sao địch nhân thật là cường đại, ai cũng không muốn đi vào chịu chết. Không bằng mọi người cùng nhau xông đi vào làm sao? Không được, nơi đó nhập khẩu quá chật, đại gia làm sao đi vào chung? Đúng thế, chúng ta một đám người chắn tại cửa ra vào, không phải trắng tặng đầu người sao? Muốn ta nói, không bằng liền nhìn chằm chằm vào cửa ra vào, ta cũng không tin tên kia sẽ một mực trốn ở bên trong. Đúng đúng đúng, lại làm điểm sang tới, đem tòa nhà này đốt. Ý kiến hay, chỉ muốn cái kia quỷ diện đạo sĩ chịu không nổi, khẳng định sẽ ra ngoài, đến lúc đó mọi người cùng nhau nổ súng, cam đoan tiễn hắn quy thiên. Ta đi tìm xăng mọi người ở đây nghiên cứu ra ứng đối phương thức thời điểm, bên hai lại đột nhiên vang lên thủy tinh vỡ vụn âm thanh. Đại gia theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, chỉ thấy tiểu lâu tầng 2 cửa sổ đã bị đụng nát, một thân ảnh bỗng nhiên lăng không nhảy xuống. Đạo này từ trên trời giáng xuống thân ảnh, trừ cao thủ, còn có thể là ai? Đối mặt có chút bối rối hoảng sợ, nhưng vẫn là cấp tốc nâng lên họng súng một đám cựu chân đường môn đồ, hắn đoạn quát một tiếng, chấn. Một tiếng này, thật là đinh thái nhức óc, như kinh lôi nổ tung, vang tận mây xanh, vang động núi sông. Trong một chớp mắt, chỉ thấy trên người hắn hiện ra một tôn kim Phật hư ảnh, cái kia quần quần Phật quang, phóng ánh chói mắt, huy hoàng như đại nhật lăng không, chấn áp tất cả ma quỷ yêu tà. Một đám cựu chân đường môn đồ nháy mắt là Phật quang chấn nhiếp, từng cái thần sắc ngốc trệ, giống như tượng đất, thậm chí liền bóp cỏ đều quên. Nhìn ta thiên nữ tán hoa, lại là hét lớn một tiếng, hai tay cao thủ cùng múa, vẩy ra vô số chi thép xếp đinh. Những này thép xếp đinh tựa như là như mưa rơi, dầm dạp chẳng chịt, đem cựu chân đường mọi người bao phủ tại trong đó. A a a, kèm theo từng tiếng kêu thảm, tuyệt đại bộ phận môn đồ đều bị thép xếp đinh bắn trúng, tương đương với làm một cái vĩnh cửu châm cứu, rốt cuộc không cần là giữa chưa ăn cái gì mà quấy nhiễu. Còn lại một phần nhỏ người, mặc dù không có chết, nhưng cũng như con nhím đồng dạng, bước xuống súng lục, xoay người bỏ chạy. Tất nhiên tới, vậy cũng đừng nghĩ đi. Cao thủ nhẹ ổn sau khi hạ xuống, vọt thẳng giết vào đám người bên trong. Hắn giờ phút này, hoàn mỹ thuyết minh cái gì gọi là cốt vào đàn quạ, đánh đâu thắng đó. Bất quá chỉ là 3-5 phút công phu, hiện trường còn có thể đứng, liền chỉ còn lại cao thủ một người. Thời khắc này mặt đất, tối thiểu đến nằm 3-40 bộ thi thể, khắp nơi đều là bắn tung tóe đi ra vết máu. Dù là luôn luôn thích sạch sẽ, thích vệ sinh cao thủ, đạo bào thiếu chút nữa cũng bị nhuộm thành đỏ thắm. Lại là địa phủ kéo một đợt khách mới hộ. Diêm Vương, ngươi nếu là có tâm, liền cho ta lại phê cái 180 năm tuổi thọ cao thủ thở hổn hển hai cái, hơi chút nghỉ ngơi phía sau, liền xâm nhập thứ hai tòa nhà bên trong. Chết, hắn tới. Mới vừa đá văng cửa lớn, hắn chỉ nghe thấy một loạt tiếng bước chân. Sau đó, liền thấy nơi cửa thang lầu nhảy xuống mấy người, nâng lên họng súng, đối với cửa lớn vị trí chính là một trận xạ kích. Tốc độ của viên đạn khẳng định là nhanh hơn cao thủ, nhưng những người này tốc độ phản ứng lại còn lâu mới có được cao thủ nhanh. Chờ bọn hắn thời điểm nổ súng, tại chỗ nơi nào còn có cao thủ bóng dáng a? Người đi đâu? Trống rỗng băng đạn phía sau, mấy người này có chút ngộp bức, vội vàng nhìn khắp bốn phía, tìm kiếm mục tiêu bóng dáng. Các ngươi những này tiểu thanh niên, thật sự là không nói võ đức. Lừa gạt, đến đánh lén ta một cái 6-19 tuổi lão đồng chí, cái này tốt sao? Đang lúc mấy người mộng bức lúc, một đoạn không giải thích được ngữ đột nhiên ở bên tai vang lên. Đại gia quay đầu nhìn, đột nhiên giật mình, cái kia quỷ diện đạo sĩ vậy mà chẳng biết lúc nào đã đứng ở thân thể bọn hắn một bên. Cái này không tốt. Cao thủ bổ sung xong câu nói sau cùng phía sau, hướng về phía trước đánh ra mấy trường. Cái này nhanh đến hóa thành tàn ảnh mấy trường, căn vốn không có cho đối phương mấy người thời gian phản ứng. Thậm chí mấy người liền một tiếng hét thảm đều không có phát ra, liền thành công biến đổi chủng tộc, biến thành hobbit. Thanh lý xong thứ hai tòa nhà kiến trúc phía sau, kế tiếp là thứ ba tòa nhà, thứ tư tòa nhà. Tại cao thủ đại công vô tư trợ giúp bên dưới, trong cựu chân đường tuyệt đại bộ phận công trình kiến trúc đều đã bị dọn dẹp sạch sẽ, lại không nhìn thấy bất cứ bóng người nào. Cuối cùng để lại cho mục tiêu của hắn chính là cựu chân đường vị đường chủ kia ngày bình thường làm việc cùng chỗ ở. Nói thật, hắn không nghĩ tới vị đường chủ kia lại có thể như thế bảo trì bình thản. Phía ngoài tiểu lâu la đều đã bị hắn giải quyết hết, nhưng đối phương nhưng thủy chung đều không hề lộ diện. Làm sát đoàn, nghĩa tự làm đầu. Người xem như lão đại, vậy mà tham sống sợ chết, một mực cũng không lộ diện. Như vậy xem như, sao có thể phục chúng? Hôm nay ta liền muốn thay những cái kia chết oan cựu chân đường một chúng, hướng ngươi cái đường chủ này lấy lại công đạo. Cao thụ nghĩa chính từ nghiêm, lẽ thẳng khí hùng đi vào đại sảnh. Trong đại sảnh đang ngồi 5 người, 3 nam 2 nữ. Trong đó 3 nam nhân cùng duy nhất nữ nhân ở nhìn thấy cao thụ đi tới phía sau, từng cái mặt lộ khẩn trương, ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Chỉ có ngồi tại ở giữa nhất cái kia cái trung niên nữ nhân, mặt mỉm cười, bình tĩnh thong dong. Người này ước chừng 50 tuổi niên kỷ, hai mắt sáng ngời có thần, nhưng sắc mặt lại trắng xám cực kỳ. Cựu chân đường đường chủ. Cao thụ bỏ qua cái kia 4 cái tiểu cạ rẻ mì, trực tiếp nhìn về phía cái kia cái trung niên nữ nhân. Không sai, chính là Thôi Mỗ. Thôi đường chủ khẽ gật đầu, sau đó hỏi, tiên sinh có thể là đến từ Kim Phật phái? Ngươi biết ta? Cao thụ nghe vậy, có chút hiếu kỳ hỏi. Không biết, nhưng tiên sinh vừa rồi ở bên ngoài từng hiện ra Phật quang, ta ngược lại là rất quen thuộc. Thôi đường chủ cười nhạt một cái nói. Dám hỏi tiên sinh vì sao tàn sát ta cựu chân đường môn đồ? Đại gia cùng thuộc Tam Phật hội, nên đồng tâm hiệp lực, có thể ngươi lại tùy ý làm vậy, xem nhân mạng như cỏ rác, thật không sợ hội chủ trừng phạt sao? Tiên sinh thật làm chúng ta bất lực phản kháng sao? Thỏ cuống lên còn cắn người đâu? Như tiên sinh hiện tại quay người rời đi, chúng ta có thể coi như cái gì đều không có phát sinh, không phải vậy tiên sinh sợ rằng liền muốn nuốt hận nơi này. Mới vừa rồi bị cao thụ chỗ xem nhẹ cái kia 4 cái tiểu cạ rẻ mì, lúc này nhộn nhịp mở miệng nói. Bọn hắn lúc này đã không giống phía trước như vậy khẩn trương, ngược lại còn có chút đã tính trước, trí tuệ vững vàng ý tứ. Ngậm miệng. Thôi đường chủ quát lạnh một tiếng, quát bảo ngưng lại 4 người kia. Sau đó, nàng tràn đầy áy náy cười nói, ta cái này 4 đứa con cái trẻ tuổi nóng tính, còn mời tiên sinh đừng nên trách. A. Nghe xong lời này, cao thủ lập tức hứng thú. Hắn quan sát tỉ mỉ cái kia 4 cái tiểu cạ rẻ mì một phen, không thể không nói, 4 người này lẫn nhau dài đến cũng đều rất giống, hẳn là cùng chứng tứ bào thai. Mà còn 4 người ngũ quan cùng trên trán, đều cùng tôi đường chủ cực kỳ rất giống. So sánh cùng nhau lời nói, phía trước vị kia hóa thân hồ bị thiếu chủ, càng giống là từ bên ngoài ôm về nhà. Vị này thôi đường chủ còn rất có thực lực, một hơi thế mà sinh ra tứ bào thai. Chương 147, đại danh của ta chính là. Chương 147, đại danh của ta chính là. Thôi đường chủ có thể rất có thực lực, nhưng rất có thực lực lại rất không có khả năng. Nàng cái này 4 đứa con cái rõ ràng thiên phú không bằng phía trước vị thiếu chủ kia, từ trên người hắn khí huyết ba động đến xem, nhiều nhất cũng chính là nhị cấp võ giả, mà cái này liền để cao thủ cảm thấy phi thường tò mò. Cái này 4 cái tiểu cạ rẻ mì đến cùng là dựa vào cái gì mới có thể có dũng khí ở trước mặt hắn thả lời hung ác đâu? Không biết tiên sinh cao tính đại danh, nếu có thể lời nói, tiên sinh là sao không cùng chúng ta ngồi xuống nói chuyện đâu? Thôi đường chủ vẫn là một bộ nhàn nhạt mỉm cười dáng dấp, tựa hồ rất có nắm chắc nắm trước mặt địch nhân. Cao Thụ nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu phía sau, cất cao giọng nói, "Tất nhiên ngươi thành tâm thành ý hỏi, vậy ta liền đại từ đại bi nói cho ngươi, vì phòng ngừa thế giới bị phá hư, vì bảo vệ thế giới hòa bình quán triệt thích cùng chân thật tà ác, đáng yêu lại mê người chính phái nhân vật đại danh của ta chính là." Áo Đức Ô Mộ Ưu Họ Ẻn Rồ Nôn Hâm Nóng Uy Ô Hâm Nóng Mục Bốn Âu Tát Tư nghe đến phiên này giới thiệu, cái kia bốn cái tiểu cạ rẹ mỹ đầu tiên là sững sờ một hồi, sau đó rất nhanh liền ý thức được, nhóm người mình tựa như là bị chơi xỏ. Trên mặt bọn họ phẫn nộ cùng kinh ngạc đan vào một chỗ, hô hấp đều lộ ra dồn dập rất nhiều. Nhìn về phía ánh mắt của Cao Thụ, càng là lóe ra hừng hực lửa giận. Thôi Đường chủ đồng dạng không có tốt đi đến nơi nào. Phía trước bộ kia khuôn mặt tươi cười, nháy mắt liền ngưng kết trên mặt, chợt lại trở nên một mảnh ẩm trầm, xác thực là một vị tinh thông trở mặt cao thủ. "Tiên sinh, ngươi đây là tại đùa nghịch chúng ta." Nàng nghiến răng nghiến lợi, thấp giọng gào ghét. "Chúc mừng ngươi đoán đúng, nhưng cũng tiếc không có khen thưởng." Trong mắt Cao Thụ hiện lên một vẻ tiêu ý, đối với ở đây năm người giơ ngón tay cái lên. Cái này lao tiêu ý, tựa như là một cây dao găm, hung hăng đau nhói Thôi Đường chủ. Nhớ nàng từ khi gia nhập Tam Phật hội đến nay, cả đời không biết nhìn thẳng vào qua bao nhiêu cao thủ, nhưng bị địch nhân như vậy trào phúng trêu tức, cái này còn là lần đầu tiên. "Mẹ nó, nếu không phải lão nương bị thương, còn cần tại chỗ này cùng ngươi lá mặt lá trái sao?" Bất quá may mắn, nàng còn lưu lại những hậu thủ khác. Tất nhiên tiên sinh không có ý định hợp tác, vậy liền chỉ có đắc tội Thôi Đường chủ. Mặt không hề cảm xúc, lạnh giọng trả lời. Liên tại hắn vừa dứt lời lúc, cái kia bốn cái tiểu cạ rẹ mỉ giống là được đến cái gì tín hiệu đồng dạng, lập tức tụ lại ở cùng nhau. Ba cái kia nam tiểu cạ rẹ mỉ chẳng biết tại sao, đột nhiên thay đổi đến đỏ bừng cả khuôn mặt, sau đó cùng nhau đem hai bàn tay đập tại phía trước duy nhất nữ trên người tiểu cạ rẹ mỉ. Cái kia nữ sắc mặt tiểu cạ rẹ mỉ cũng nháy mắt tùy theo biến đỏ, tựa như là bị đun sôi con cua đồng dạng. "Kính mời đại hắc Phật mẫu đến thế gian." Theo một tiếng bén nhọn chói tai la lên, trong đại sảnh phong vân đột biến. Nguyên bản trong đại sảnh sáng sủa sạch sẽ, có thể tại giờ khắc này lại giống như bị che giấu dương ánh sáng, trong khoảnh khắc thay đổi đến u ám không rõ. Nhiệt độ càng là một đường thẳng rơi xuống, liền hô khí đều có thể nhìn thấy. "Đậu phộng!" Cao Thụ nhịn không được kinh hô một tiếng, bởi vì hắn phát hiện, giờ phút này bên trong đại sảnh tình huống, vậy mà cùng trong ngộng cảnh có như vậy mấy phần tương tự. Nhưng mà, còn chưa đủ lâm, không đủ lạnh, không đủ yên tĩnh, không đủ thâm thúy, không đủ kỳ dị. Làm nữ tiểu cạ rẹ mỉ hô xong cái kia một tiếng phía sau, nàng cùng sau lưng ba người trên mặt đều lộ ra cực kỳ vẻ mặt thống khổ. Cùng lúc đó, từng sợi hắc khí đang nhanh chóng từ bốn người trên thân bốc hơi mà lên. Những hắc khí này hội tụ vào một chỗ phía sau, vậy mà tạo thành một tôn ngồi ngay ngắn đại sen hắc Phật. Không giống với tam đầu lục tí kim Phật, tôn này hắc Phật chỉ có một đầu sáu tay, mà còn có đầu nhưng không có mặt. Hắc Phật khuôn mặt trống rỗng, tựa như thâm nguyên, nội bộ đỏ sẫm nhăn nheo ra toa, giống như có thể thôn phệ quanh mình tia sáng, tản ra thôn phệ tất cả tà ý sáu cánh tay tư thái khác nhau, hoặc hai tay kết ấn, hoặc cầm trong tay pháp khí, toàn thân càng là hiện ra ám trầm hắc quang, quanh thân tiêu đốt ngọn lửa màu đen, phức tạp hoa văn như chú văn bỏ đầy thân thể. Nhưng hắc Phật hiện ra trong nháy mắt đó, chỉnh cái đại sảnh bên trong quỷ quyệt khí chàng bá phủ, tựa hồ có cái gì không cách nào miêu tả tồn tại chính trong bóng đêm nhìn chăm chú, ẩn nút, tản ra làm người chấn động cả hồn phách tà dị. Tề Cao Thụ lập tức hóa thân bơm hơi, đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. "Khá lắm." Hắn gọi thẳng "khá lắm." Đây là hắn trọng sinh đến nay, lần thứ nhất nhìn thấy trừ hắn bên ngoài, còn có người có thể đem quán tưởng hình tượng tại trong hiện thực hiện hóa ra ngoài. "Tiên sinh, đây chính là chúng ta hắc Phật phái tín ngưỡng đại hắc Phật mẫu." Thôi Đường chủ nhìn thấy trong mắt Cao Thụ lóe lên kinh dị, khẽ mỉm cười nói: "Ta cái này bốn đứa con cái thiên phú, kém xa phía trước cái kia tại Cửu Nguyên thành phố, chết trong tay ngươi nhi tử. Nhưng bọn hắn có một chút, nhưng là ta cái kia cái nhi tử xa xa cũng so ra kém. Đó chính là bọn họ cùng chúng ta hát Phật phái hát Phật quán tượng pháp cực kỳ phù hợp. Mà còn bọn họ cũng đều là đồng bào cùng một mẹ huynh đệ tỉ muội, lẫn nhau ở giữa ăn ý, càng không cần nhiều lời. Cho nên bọn họ lẫn nhau lực lượng tinh thần, có thể rất hoàn mỹ lẫn nhau kết hợp với nhau, ngưng tụ ra đại hát Phật mẫu bản tướng. Tiên sinh tất nhiên là đến từ Kim Phật phái, cái kia tất nhiên biết giải, chúng ta hát Phật phái đại hát Phật mẫu sẽ thôn vệ hết tất cả sinh ra hồn phách. Cho dù ngươi mạnh như tông sư, chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể toàn thân trở ra." Nói đến đây, trên mặt Thôi Đường chủ tự tin càng rõ ràng, nhưng tự tin bên trong cũng vẫn có một tia kiêng kỵ. Nàng nhìn về phía Cao Thụ, tiếp tục nói: "Tiên sinh nếu là hiện tại liền định thu tay, ta có thể coi như cái gì đều không có phát sinh. Bên ngoài chết những cái kia môn đồ đệ tử, ta cũng sẽ không đi truy cứu mảy may. Nhưng tiên sinh nếu như chấp mê bất ngộ lời nói, vậy cũng đừng trách ta không niệm tình đồng môn. Rất tốt địch nhân, để ta chiến ý mạnh mẽ lên, thích đến từ tam thể." Trong mắt của Cao Thụ chẳng những không có mảy may e ngại, ngược lại còn lóe lên hưng phấn cùng kích động. Người này một màn này, để trong lòng Thôi Đường chủ trầm xuống, mơ hồ toát ra một chút dự cảm không tốt. Không đối, làm sao lại có dự cảm không tốt đâu? Bằng vào chiêu này đại hắc Phật mâu đến thế gian thủ đoạn, những năm gần đây nàng không biết thu thập bao nhiêu cao thủ. Nhưng bây giờ, làm sao tại đối mặt cái này quỷ diện đạo sĩ lúc, liền có loại khó nói lên lời dự cảm không tốt đâu? Hiện tại, liền để ta xem một chút là các ngươi đại hắc Phật mâu lợi hại, vẫn là ta Như Lai Kim Phật càng hơn một bậc. Cao Thụ nói xong, trực tiếp thúc dục trong thức hải Như Lai Kim Phật. Chỉ một thoáng, từng đạo bóng ánh chói mắt kim sắc Phật quang đột nhiên từ trong cơ thể hắn nở rộ mà ra. Từ bi thiện hai. Thiện hai từng trận phản âm trong đại sảnh không ngừng quanh quẩn. Tại cái kia đầy trời bên trong Phật quang, một tôn ngồi xếp bằng kim liên kim sắc Phật Đà hiện hiện ra, một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, tách ra vạn trượng Phật quang. Cái kia Phật quang tầng tầng lớp lớp, ẩn chứa vô số thâm ảo huyền bí Phật pháp, Phật quang chỗ đến, nháy mắt đuổi đi hắc ám quỷ quyệt. Mới vừa rồi bị làm cho u ám không rõ đại sảnh, giờ phút này trực tiếp bị chiếu rọi đến giống như ban ngày đồng dạng. Cái kia ý lạnh đến tận xương thủy, cũng theo đó không biết tung tích. Phật quang phổ chiếu cao thụ tìm về chính mình sơ tâm, lại lần nữa bày ra cái kia trung nhị lại xấu hổ hai bàn tay chỉ lên trời tư thế, đồng thời trong miệng cũng quát to một tiếng. Chương 148, ngươi là mã. Chương 148, ngươi là mã. Gấp 10 Phật quang phổ chiếu a. Tại cái này kinh khủng Phật quang chiếu rọi xuống, bốn cái tiểu cạ rẹ mỉ ngưng tụ ra đến đại hắc Phật mẫu, không ngừng phát ra xì 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 âm thanh, giống như ném tới trong nồi hoàng du, bắt đầu cấp tốc hòa tan. Liên 10 giây đồng hồ đều không có chống đỡ, liền tan thành mây khói, biến thành từng sợi hắc yên. Phốc đại hắc Phật mẫu vỡ vụn, nhất thời liền để bốn người phun ra một ngụm máu tươi, sau đó nhộn nhịp ngã xuống đất. Bọn họ lực lượng tinh thần tùy theo cùng nhau sụp đổ, cho dù là đại nạn không chết, tương lai chỉ sợ cũng là người thực vật. Cái này sao có thể? Thôi Đường chủ trừng lớn hai mắt, không nhúc nhích nhìn chằm chằm kim vật. Trái tim của nàng đông nhiên dừng lại một chút, giống như là bị một tảng đá lớn đập trúng ngực. Giờ khắc này, phản phất tất cả âm thanh đều thay đổi đến mơ hồ, thậm chí thế giới đều trong nháy mắt bất động. Trong đầu của nàng, mỗi một cái thần kinh đều tại điên cuồng vận chuyển, lại không thể nào hiểu được trước mắt hình ảnh. Chính mình hoa 20 dư năm, thật vất vả mới chắp vá đi ra đại hắc Phật mẫu cứ như vậy không có. Bị đối phương Phật quang chiếu một cái, liền không có. Đây là nàng chưa hề nghĩ qua, thậm chí không cách nào tưởng tượng một màn. Ngươi không phải người của Kim Phật phái, ngươi đến cùng là thần thánh phương nào? Đợi đến cao thủ Phật quang chậm rãi tản đi phía sau, Thôi Đường chủ âm thanh không lưu loát nói, nàng muốn cho là mình con bài chưa lật, có thể giống đối phó phía trước địch nhân đồng dạng, thành công ám toán trước mắt cái này quỷ diện đạo sĩ. Đáng tiếc a, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, đối phương không nhưng là có thể đem quán tưởng hình tượng hiện ra đến trong thế giới hiện thực, càng lại như tồi khô lạc hủ đồng dạng, dễ như trở bàn tay giải quyết đại hắc Phật mẫu. Mà còn làm đối phương Kim Phật ngưng kết hiện ra phía sau, nàng lại phát hiện mình sai. Trước đó, nàng một mực nhận định quỷ diện đạo sĩ là Kim Phật phái truyền nhân. Có thể hiện tại xem ra, đối phương xem nghĩ ra được Kim Phật hình tượng, căn bản cũng không phải là Kim Phật phái Tam Đầu Lục Tí Tu La Kim Cương Phật, càng không phải là Bạch Phật phái Đại Bạch Tán Cái Phật mẫu, mà là một tôn nàng từ trước đến nay đều chưa từng gặp qua Phật Đà. Cứ như vậy, liền khiến cho nguyên bản rất nhiều đã có đáp án vấn đề, tại theo thân phận đối phương lộ rõ phía sau, lại lần nữa biến thành nghi hoặc. Thôi Đường chủ vô cùng vững tin, chính mình chưa hề trêu chọc qua như thế một cái đầu đội mặt nạ ác quỷ đạo sĩ. Thời điểm trước kia, cửu gia của nàng bên trong, xác thực có một ít đạo sĩ. Bất quá về sau, theo nàng tu vi không ngừng tăng lên, những cái kia cửu gia đạo sĩ cũng sớm đã bị nàng đưa đi chuyển thế đầu thai. Nhưng nếu như không phải nàng, cái kia chẳng lẽ là cửu chân đường những người khác? Không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Cửu chân đường môn đồ đều là một đám lân yếu sợ mạnh hạng người, gặp giống cao thủ như vậy, hẳn không thể trực tiếp quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, làm sao lại chủ động đi treo chọc đối phương? Còn nữa, quỷ diện đạo sĩ đã không phải là trong tam phật hội người, cái kia muốn nàng phật chủng cùng quỷ chủng làm cái gì? Hai thứ đồ này công dụng chỉ có một loại, phật chủng là để người bình thường có thể tu luyện hắc Phật quán tưởng pháp lưu yếu phẩm. Không có Phật chủng, liền không cách nào tu luyện Tam Phật hội ba loại quán tưởng pháp. Nói một cách khác, nếu như không tu luyện Hắc Phật quán tưởng pháp như vậy, Phật chủng liền không có một chút tác dụng nào. Mà quỷ chủng, đó là dùng đến phụ trợ tu luyện cổ truyền quán tưởng pháp. Cùng hiện đại lưu hành quán tưởng pháp, không có bất cứ quan hệ nào. Đối phương nếu cần quỷ chủng lời nói, vậy liền từ bên cạnh chứng minh, tu luyện chính là cổ truyền quán tưởng pháp. Nhưng vấn đề lại tới, cổ truyền quán tưởng pháp tu luyện độ khó cao, tiến triển cực kỳ chậm chạp. Cho dù là một chút tông sư, cũng chưa chắc có thể đem quán tưởng hình tượng tại trong thế giới hiện thực hiện hóa ra ngoài. Nàng tứ bào thai con cái sở dĩ có thể thành công, đó là bởi vì bốn người đồng bào cùng một mẹ, trời sinh ăn ý, có thể đem lực lượng tinh thần hoàn mỹ dung hợp chống chất lên nhau. Đổi lại những người khác, căn bản không có khả năng thành công. Mà trước mắt cái này quỷ diện đạo sĩ, không chỉ có thể hiện hóa ra chỗ xem nghĩ ra được kim phật hình tượng, thậm chí tôn kia sức mạnh của kim phật còn xa hơn siêu hắn bốn đứa con cái đại hắc phật mẫu. Song phương vừa so sánh, quả thực liền là tiểu hài tử cùng người trưởng thành khác nhau. Càng quan trọng hơn là, nàng có thể xác định, trước mặt quỷ diện đạo sĩ tuyệt không phải cương khí tông sư. Không phải cương khí tông sư, lại có thể nắm giữ so tông sư còn muốn sức mạnh tinh thần mạnh mẽ. Quá đáng sợ. Tiên sinh có thể hay không nói cho ta, người rốt cuộc là ai? Tối thiểu cũng muốn để ta chết mà nhắm mắt ta. Thôi Đường chủ cười thảm một tiếng nói. Nàng đến cùng cũng là lăn lộn qua giang hồ, biết rõ bên thắng ăn sạch, bên thua diệt môn đạo lý. Dù sao nàng chính mình cũng là như thế đi tới. Nhưng tại trước khi chết, nàng rất muốn biết chính mình cựu chân đường là như thế nào trêu chọc đến đối phương. Người sắp chết, lời nói cũng tốt, chim sắp chết, tiếng hót cũng bi thương. Tất nhiên ngươi muốn biết như vậy, vậy ta liền để ngươi chết được rõ ràng. Trong mắt cao thụ hiện lên một vệt đau buồn, âm thanh hơi có vẻ trầm giọng nói, lúc nhỏ ta cùng muội muội thường xuyên ngồi tại gia gia trên đầu gối, nghe hắn giải thích những cái kia quá khứ đã từng giả cố sự. Gia gia lớn tuổi, hai mắt cũng tiệm tiệm vẫn đủ, nhưng mỗi khi hắn từng nói tới đi giả cố sự lúc, trong mắt ý nguyên lóe ra tia sáng. Ta nhớ kỹ là hắn dạy dỗ ta làm sao mặt đối với cuộc sống bên trong đủ loại khó khăn, lại luôn là cổ vũ ta muốn kiên trì tín niệm của mình, không thể dễ dàng buông tha. Làm khi còn bé ta gặp cái gì chuyện thương tâm, gia gia kiểu gì cũng sẽ sờ một cái đầu của ta, dùng cái kia bàn tay ấm áp đến chấn an ta. Có thể nói, gia gia chính là một chiếc chỉ dẫn ta không ngừng tiến lên đèn đường, chiếu sáng ta tiến lên đường, không cần lại e ngại hắc ám. Nghe đến phiên này giải thích phía sau, Thôi Đường chủ lông mày không tự chủ được nhíu lại. Nói như vậy lời nói, ta cùng ngươi ở giữa đồng thời không có bất kỳ cái gì thù hận. Ngươi sở dĩ muốn diệt ta cựu chân đường cả nhà, cũng là bởi vì gia gia ngươi. Nàng một bên nói, một bên thì cố gắng nghĩ lại, chính mình đi qua trong cuộc đời chỗ trêu chọc qua lão đầu. Đáng tiếc bị nàng giết chết lão đầu cửu gia quá nhiều, không có cụ thể hơn nhắc nhở, căn bản nghĩ không ra.
Không.
Cao thụ ngoài ý liệu lắc đầu. Cái này lay động đầu, để thôi đường chủ vốn là cao chặt lông mày, nháy mắt liền vặn thành bánh quai trèo. Ngươi cùng gia gia người quan hệ thân mật, nhưng gia gia ngươi lại chết tại trên tay của ta. Bởi vậy ngươi mới muốn đến tìm ta báo thù, không phải như vậy sao? Nàng lại một lần nữa lên tiếng hỏi.
Không phải.
Cao thụ vẫn lắc đầu một cái.
Không phải.
Cái này chẳng lẽ không phải bởi vì gia gia ngươi duyên cớ? Thôi đường chủ cảm giác đầu của mình đều muốn nổ tung, đã có chút theo không kịp đối phương ý nghĩ. Ta cùng tội ác không đội trời chung, lập chí gạt bỏ ta ác, cái này cùng gia gia ta có quan hệ gì?
Cao thụ hỏi ngược lại.
Thôi đường chủ nghe vậy, lập tức cảm giác tiết hầu ngọt ngọt. Nàng chỉ cảm thấy lửa giận trong lòng cháy hừng hực, cố nén thổ huyết xúc động, cắn răng nói, cái kia.
Vậy ngươi vừa rồi giải thích ngươi cùng gia gia ngươi cố sự, lại là chuyện gì xảy ra?
Ta hoài niệm một cái gia gia của ta, không được sao?
Cao thụ giang tay ra, trong mắt lóe ra vô tội quan mang.
Ngươi
là mã.
Phốc. Thôi đường chủ một câu nói kia đều vẫn chưa nói xong, liền trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt của nàng so giấy còn muốn trắng xám, khí tức càng là cấp tốc bại. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình sắp liền phải chết, nhưng đối phương như cũ đang đùa nàng.
Chương 149, tiểu ảnh, đi ra rửa sạch.
Chương 149, tiểu ảnh, đi ra rửa sạch.
Hoa, tính tình thế mà như thế lớn.
Tốt xấu ngươi cũng là cái gì đường chủ, làm sao cùng ngươi chỉ đùa một chút, liền chịu không được đâu.
Cao thụ chủ động đi lên phía trước, kiểm tra một hồi vị này thôi đường chủ tình huống.
Thôi đường chủ vốn là bản thân bị trọng thương, không phải vậy cũng sẽ không đem thủ hạ cao thủ đều phái đi ra, bắt lấy ngự linh hội thành khâu phân hội những cái kia ngự quỷ nhân.
Phía trước đại hắc Phật mâu thất bại, để nàng cảm giác sâu sắc sợ hãi.
Mà vừa rồi cao thụ trêu chọc, lại đem nàng tức giận tới mức phun máu.
Cái này giật mình một mạch, để thôi đường chủ thương thế lại lần nữa tăng thêm.
Bởi vậy, làm cao thụ đi lên phía trước lúc, thôi đường chủ đã là hơi thở mong manh, đừng nói phản kháng, liền đầu đều có chút không nhấc lên nổi. Nhưng dù cho như thế, trong mắt của nàng như cũng lóe ra oán hận cùng phẫn nộ qua mang. Nếu như là tại thời kỳ toàn thịnh, nàng khẳng định sẽ đem trước mắt cái này đáng ghét đạo nhân ăn sống nuốt tươi.
Ai?
Sống cũng là chịu khổ.
Liên để ta lại làm một lần chuyện tốt, chấm dứt ngươi thống khổ a.
Khi nhìn các ngươi một nhà sáu cửa ra vào tại địa phủ đoàn tụ lúc, còn có thể nhớ lại ta tốt nói xong, cao thủ tiện tay bắn ra một cái thép xếp đinh, tinh chuẩn trúng đích mi tâm của thôi đường chủ.
Thôi đường chủ miệng há hợp hai lần phía sau, phun ra một bùm máu, không thể lưu lại câu nói sau cùng, liền lâm vào ngủ say.
Kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết.
Ta vốn định an an yên tĩnh làm một cái tuyệt thế thiên tài, có thể các ngươi à, luôn là muốn tới đảo loạn ta cuộc sống yên tĩnh.
Các ngươi cựu chân đường những người này, xem quốc gia chuẩn mực như không, lớn làm tà giáo, tư tàng súng, bắt cóc vô tội của chúng, chèn ép lương thiện quả thực chính là vô pháp vô thiên. Hôm nay ta đem các ngươi tất cả xóa bỏ, cũng coi là thuận theo thiên đạo, thay này trừ hại.
Cao thủ khe khẽ thở dài phía sau, lại nghĩa chính tử nghiêm nói.
Tiểu ảnh, đi ra rửa sạch.
Hắn ngắm nhìn một phía, không có cảm ứng được dư thừa người sống phía sau, liền đem tiểu ảnh từ trong thức hải không gian phóng ra.
Tiểu ảnh quay về hiện thực phía sau, ngoài miệng cười toe toét đủ cười khó coi, bắt đầu thu thập tàn cuộc.
Cao thụ thì là nhàn rỗi buồn chán, trong đại sảnh đi vòng vo hai vòng.
Không đúng rồi, cái này tốt xấu là cựu chân đường tổng bộ, làm sao quét xong phó bản, không có bảo dương đâu.
Phía trước tại cựu nguyên thành phố phân bộ đều cho hắn đổi mới ba cái bảo dương, cái này tổng bộ làm sao có thể không có đâu.
Phía trước tại thanh lý những tiểu lâu la kia cùng tiểu cạ rẻ mỉ thời điểm, hắn cũng đã bắt đầu tìm kiếm bảo dương, đáng tiếc liền sợi lông đều không có tìm được.
Lúc đầu đâu, hắn cho rằng bảo dương sẽ cất giữ trong phó bản một nơi này.
Nhưng bây giờ bột đều quét xong, lại không có thấy được thông quan bảo dương a.
Chẳng lẽ nơi này còn có cái gì mất thất?
Cao thụ chợt nhớ tới, phía trước cựu nguyên thành phố phân bộ chính là trường hợp này.
Hắn cùng Châu Thịnh hai người tìm nửa ngày, cũng không thể tìm tới giam giữ Nhan Văn Huệ địa phương.
Cuối cùng, còn là thông qua lật xem người nào đó ký ức phía sau, mới tìm được gian kia quan nhân mất thất.
Cùng hắn lãng phí thời gian cùng thể lực đi tìm, còn không bằng cho tiểu ảnh thêm cố gắng, để nó nhanh lên thu thập tàn cuộc.
Nghĩ tới đây, hắn xoay chuyển ánh mắt, rơi trên thân tiểu ảnh.
Tiểu ảnh thu thập tàn cuộc tốc độ, thật đúng là không chậm.
Cái này mới bao lâu thời gian à, cái kia tứ bảo thai liền đã tìm nơi tốt đi ngủ.
Tiếp xuống, chính là trợ giúp bị kia thôi đường chủ tìm địa phương.
Đợi đến đem thôi đường chủ cũng sắp xếp cẩn thận phía sau, cao thụ liền không kịp chờ đợi bắt đầu lật xem tiểu ảnh ký ức.
Đậu phộng,
đậu phộng,
đậu phộng.
Cái kia tứ bảo thai bên trong ba cái, không có lưu lại cái gì hữu dụng ký ức.
Cùng hắn tiểu cả rẽ mì định vị đồng dạng, đều là phế vật.
Còn lại cái kia, thì là lưu lại liên quan tới mật thất ký ức, lệnh nghiêm thụy cổ đức.
Mà thôi đường chủ ký ức, thì là mang cho hắn rất kinh hài thích.
Cho nên hắn nhịn không được một mặt hô to ba tiếng đậu phộng.
Đầu tiên, tại thôi đường chủ nơi này, hắn cuối cùng biết được quỷ trùng bồi dưỡng cùng công dụng.
Chính như hắn phía trước suy đoán như vậy, quỷ trùng đích thật là cùng quỷ linh có quan hệ.
Mọi người đều biết, cổ truyền quán tưởng pháp chính là tại quỷ linh tràn lan thời điểm, những cái kia có thể thông qua đánh giết quỷ linh, từ mà thu được quỷ linh chi lực, đến để thăng chính mình tu vi quán tưởng pháp. Là lấy tần chính trong động, đạt được 10 bộ quán tưởng pháp làm cơ sở, cải biên sáng tạo mà đến. Nhưng làm quỷ linh chi thai kết thúc phía sau, liền không có quỷ linh chi lực có thể cung cấp tu luyện cổ truyền quán tưởng pháp võ giả tiến hành luyện hóa.
Đại gia lúc ấy ai cũng không có nghĩ qua có thể duy trì liên tục phát triển vấn đề.
Rơi vào đường cùng, đại gia đành phải đối hiện có quán tượng pháp tiến hành một lần nữa cải biên, khiến cho không cần quỷ linh chi lực, vẫn có thể tiếp tục tu hành.
Thiếu sót nha, chính là tốc độ tu luyện kém xa cổ truyền quán tượng pháp.
Bởi vậy, Hiện đại quán tưởng pháp cùng cổ truyền quán tưởng pháp mặc dù có cùng nguồn gốc, nhưng lẫn nhau ở giữa khác biệt đã rất lớn. Liên tại tuyệt đại bộ phận võ giả cũng bắt đầu sửa tu hiện đại quán tưởng pháp lúc, vẫn có một nhóm nhỏ võ giả thì là không muốn từ bỏ cổ truyền quán tưởng pháp mang tới thần tốc tăng lên. Bọn họ xưng chính mình là truyền thừa giả, ý là truyền thừa cổ truyền quán tưởng pháp người. Truyền thừa giả bọn họ bởi vì không cách nào được đến quỷ linh chi lực tiếp tục tu hành, cho nên liền đem chủ ý đánh tới trên người ngự quỷ nhân, đồng thời bắt đầu trắng trợn bắt lấy ngự quỷ nhân. Làm trong cơ thể ngự quỷ nhân quỷ linh bắt đầu sau khi tỉnh dậy, thân thể liền sẽ triệt để quỷ linh hóa, đồng thời cuối cùng biến thành quỷ linh. Cái này đối với truyền thừa giả mà nói, quả thực chính là trời ban bà bối. Nhưng cũng tiếc chính là, ngự quỷ nhân cũng không nhiều, phía trước còn bị tiêu diệt một nhóm lớn. Cho nên cho dù phí hết sức thiên tân bạc khổ, cũng bắt không được mấy cái ngự quỷ nhân. Cuối cùng, truyền thừa giả bọn họ vắt hết bóc, dần dần làm ra một cái đặc thủ phương pháp tu luyện. Đó chính là quỷ trùng tu luyện pháp. Cái này được gọi là quỷ trùng bắt túc quái trùng, nhưng thật ra là quỷ linh tràn lan lúc, đặc thù nào đó chủng tộc quỷ linh chỗ sinh hạ đến trứng trùng. Làm trứng trùng bị ấp sau khi ra ngoài, cũng chính là bắt túc quái trùng. Bọn họ có thể thông qua ký sinh phương thức, cấp tốc để người chuyển biến thành chủng tộc khôi lỗi. Loại này thực lực của bản thân chủng tộc khôi lỗi không cường, đừng nói cùng chính phái quỷ linh so sánh với, liền xem như liền bình thường ngự quỷ nhân cũng không bằng. Nhưng có một chút, lại làm cho những này chủng tộc khôi lỗi thay đổi đến vô cùng có giá trị. Đó chính là chủng tộc khôi lỗi tại bị ký sinh phía sau, thân thể sẽ từng bước quỷ linh hóa. Ở trong quá trình này, trong cơ thể sẽ sinh ra tương đối phong phú quỷ linh chi lực. Chính là phát giác được điểm này phía sau, truyền thừa giả bắt đầu khắp thế giới tìm kiếm loại kia đặc thù chủng tộc quỷ linh trứng trùng. Tốt tại trời không phụ người có lòng, quỷ linh chi thai mặc dù đã trở thành đi qua thức, nhưng bọn hắn vẫn tìm được một chút trứng trùng. Bất quá những này trứng trùng cầm về phía sau, lại bởi vì thiếu quỷ linh chi lực mà không cách nào tiến hành ấp. Rơi vào đường cùng, truyền thừa giả bọn họ lại đành phải lại đi bắt ngự quỷ nhân. Mượn nhờ trên người ngự quỷ nhân quỷ linh chi lực, rốt cục là ấp ra những này trứng trùng. Những này từ trứng trùng bên trong ấp đi ra còn nhỏ chủng tộc quỷ linh, bị truyền thừa giả bọn họ xưng là quỷ trùng. Tiếp xuống, bọn họ lại chọn lựa một cái cường tráng nhất quỷ trùng, làm trùng trùng đến bồi dưỡng, không ngừng ném vi ngự quỷ nhân gì đó, mãi đến trùng trùng hoàn thành lỗ sắc thành dài, bắt đầu đẻ trứng. Được đến ổn định quỷ trùng cung ứng phía sau, truyền thừa giả bọn họ liền bắt đầu tìm kiếm nhân tuyển thích hợp, đồng thời áp dụng thủ đoạn bạo lực, cưỡng ép làm cho đối phương ăn quỷ trùng. Quỷ trùng tại tiến vào cơ thể người phía sau, sẽ tại bản năng điều khiển, ngay lập tức để ký chủ bắt đầu quỷ linh hóa. Mà lúc này đây, truyền thừa giả bọn họ chính dễ dàng dùng cổ truyền quán tượng pháp đem trấn sát, tiện thể hút một đợt quỷ linh chi lực. Chương 150, chơi đến còn rất mở ra a. Chương 150, chơi đến còn rất mở ra a. Tại bắt đầu giai đoạn, truyền thừa giả còn có thể bảo trì bí ẩn, lén lút bắt người, lén lút tu luyện. Nhưng về sau, cũng không biết là vì có nội ứng, vẫn là nguyên nhân gì khác, dẫn đến truyền thừa giả dùng người sống luyện công thông tin bại lộ đi ra. Cho nên rất nhanh, truyền thừa giả bọn họ vị trí đoàn thể, liền bị chính phủ các nước liệt vào tà giáo tổ chức, nhận đến các quốc gia truy nã. Ở trong đó, liền có cao thủ hết sức quen thuộc Tam Phật hội. Chắc không được Châu Thịnh tại nâng lúc đến quỷ trùng, là như thế chán ghét nguyên lai quỷ trùng chính là dùng bọn họ thân thể của ngự quỷ nhân cùng sinh mệnh bồi dưỡng ra được. Được đến những này tương quan trong trí nhớ, để cao thủ đối với những này tà giáo chán ghét, lại lần nữa tăng lên một cái tầng cấp. Hiểu rõ xong quỷ trùng bồi dưỡng cùng công dụng phía sau, hắn lại tra xét Thôi Đường Chủ đoạn thứ 2 ký ức. Đoạn này ký ức nội dung rất thú vị, nội dung chủ yếu chính là Thôi Đường Chủ tại sao lại thụ thương. Nói này cũng buồn cười. Thôi Đường Chủ lại là vì một tấm cái gì tàn bạo đồ, cùng một tên khác Bạch Phật phái cấp 3 cao thủ đánh một trận. Kết quả Bạch Phật phái cái kia vị cao thủ bỏ mình, mà Thôi Đường Chủ thì là bị trước khi chết liều mạng một kích, cứ thế mà đánh thành trọng thương. Lần này trọng thương, thậm chí đem tu vi đánh rất một cái tầng cấp. Đây cũng là vì cái gì? Thôi Đường Chủ muốn phái người đi bắt ngự quỷ nhân nguyên nhân. Nàng cần dùng gấp trong cơ thể ngự quỷ nhân quỷ linh chi lực đến chữa thương. Những ngày này, nàng đều đã hút khô 4 cái thanh khâu phân hội ngự quỷ nhân. Đáng sợ, quá đáng sợ. Không quản là tu luyện, vẫn là chữa thương, thế mà đều cần ngự quỷ nhân. Ta phía trước còn tưởng rằng ngự quỷ nhân là cái gì điếu tạc thiên tồn tại, không nghĩ tới chính là túi máu, gói thuốc à. Cao thủ lắc đầu liên tục. Phía trước biết được muội muội ngoan là ngự quỷ nhân thời điểm, hắn thậm chí còn có chút nhỏ ghen ghét. Dù sao cũng là song bảo thai minh muội, làm sao đồ tốt đều để muội muội vứt đi. Hiện tại xem ra, cái này ngự quỷ nhân liền mẹ nó là một cái hố to a. Bình thường nếu như ngự quỷ nhân không cách nào khống chế cùng trong cơ thể ngự linh hài hòa chi đạo, như vậy sớm muộn đều sẽ bị quỷ linh chỗ xâm nhiễm, hoặc là bị quỷ linh hút khô sinh mệnh lực, hoặc là liền triệt để quỷ linh hóa, thành vì nhân loại công địch. Chỉ có những cái kia cùng trong cơ thể quỷ linh hài hòa trung đụng ngự quỷ nhân mới có thể giống người bình thường đồng dạng luyện võ. Đương nhiên, ưu nhất vẫn là hoàn mỹ ngự quỷ nhân. Chẳng những có thể hoàn mỹ mượn dùng sức mạnh của quỷ linh, thậm chí còn có thể trực tiếp điều động quỷ linh. Lúc ở Cửu Nguyên thành phố, hắn đem Tiểu Ảnh thả ra phía sau, liền bị Châu Thịnh tưởng lầm là hoàn mỹ ngự quỷ nhân. Tiểu Ảnh phản hồi về đến đoạn thứ 2 ký ức sau khi xem xong, còn sót lại cuối cùng một đoạn. Mà cuối cùng này một đoạn ký ức cũng chính là nhất làm cho cao thủ cảm thấy vui mừng một phần. Bởi vì vì đoạn này ký ức dính đến Hắc Phật phái Hắc Phật quán tượng pháp. Hoàn chỉnh Hắc Phật quán tượng pháp, hoàn chỉnh truyền thừa. Hắc Phật phái coi trọng chính là pháp không kinh truyền, cho nên có thể đủ đến truyền Hắc Phật quán tượng pháp đều là trong phái cốt cán. Trong Cựu Chân Đường, cũng chỉ có Thôi Đường Chủ cùng các hài tử của nàng, Thường vụ phó đường chủ Lư Tường Thăng, cùng với hai vị hộ pháp trưởng lão đám người học được. Đến mức cái gì khác phó đường chủ loại hình, tạm thời không có tư cách đi tu tập. Cho nên hắn có thể có được hoàn chỉnh Hắc Phật quán tượng pháp thật là vô cùng may mắn. Nghĩ hắn tại xuyên việt sơ kỳ lúc, Hoàng đại ca cho hắn kim Phật quán tượng pháp, kỳ thật đồng thời không coi là hoàn chỉnh. Mãi đến gặp Nghiêm đại ca phía sau, Nghiêm đại ca đem tu luyện quán tưởng hình tượng vô tư tặng cho hắn. Cái này mới cho hắn biết, nguyên lai kim Phật quán tưởng pháp chỗ quán tưởng kim Phật, là một tôn tam đầu lục tí tu la kim cương Phật. Mà hắc Phật quán tưởng pháp muốn quán tưởng, chính là cái kia tứ bảo thai hợp lực hiển hóa ra ngoài đại hắc Phật mẫu. Cái kia đổ bước đi đại hắc Phật mẫu, quá xấu. Cho người một loại thâm trầm cảm giác, hoàn toàn không phù hợp ta ánh mặt trời sáng sủa đại nam hải thiết lập. Chờ sau khi trở về, để ta thật tốt sửa lại. Mà còn có cái này, bộ thứ hai cổ truyền quán tưởng pháp, ta cũng có thể đi thử một chút, nhìn xem có thể hay không đem Du Long quán tưởng pháp cùng Tố Tuệ Tinh Quân quán tưởng pháp đổi thành ăn kinh nghiệm trong lòng cao thủ rất nhanh liền có mưu đồ. Tiếp xuống, Tiểu Ảnh lại bị hắn phái đi những kiến trúc khác vật bên trong, thu thập tàn cục đi. Mà chính hắn thì là chuẩn bị mở bảo dương. Mật thất lối bảo, liền nằm ở đại sảnh tận cùng bên trong nhất một bức đằng sau tường. Cao thủ dùng sức đẩy, tựa như là đẩy ra cửa phòng đồng dạng, đem bức tường này cho đẩy ra. Xem như cựu chân đường tổng bộ mật thất, trong này ẩn giấu đi rất nhiều bí mật, cho nên bị chia cắt thành trên mặt đất dưới mặt đất hai tầng, cùng với rất nhiều gian phòng. Ngày bình thường có tư cách ra vào trong đó, chỉ có cựu chân đường tầng quản lý. Kém nhất, cũng phải là phó đường chủ cái này cấp bậc. Còn lại những cái này tiểu lâu la, tiểu cạ rẹ mị gì đó, dám can đảm tới gần nơi này, khẳng định là muốn bị một trường đập chết. Phía trên này một tầng, tổng cộng có 5 cái gian phòng. Cao thủ đầu tiên là lựa chọn bên tay trái gian phòng thứ nhất, đẩy ra cửa phòng, gian phòng bên trong bộ trang trí có điểm giống là tình thú khách sạn, còn có một cái giường lớn. Trên mặt thảm ném đủ tiểu tất chân cùng đặc thù chế phục. Bên giường trong thùng rác còn ném rất nhiều đã dùng qua lan tinh linh. Rất rõ ràng, đây là chuyên môn làm một loại nào đó sự tình gian phòng. Xem như một tên mới vừa đầy 18 tuổi cao trung học sinh đến nói, gian phòng này tiêu chuẩn có chút lớn. Cao thủ lễ phép lui đi ra ngoài, đi tới bên tay trái căn phòng thứ 2 trước cửa. Cùng lúc trước đệ nhất ở giữa đồng dạng, đều là dùng để làm một loại nào đó sự tình. Không biết cái này bên trong 5 gian phòng đều là dùng để làm loại sự tình này a? Các ngươi mẹ nó tín ngưỡng là đại hắc Phật mẫu a, vẫn là hoan hỷ Phật a? Hắn bị làm có chút im lặng. Tốt tại căn phòng thứ 3 cuối cùng không có giường lớn. Trong phòng này càng giống là văn phòng, có lẽ thôi đường chủ hàng ngày xử lý chỗ làm việc. Đi vào trong phòng, cao thủ liếc mắt liền thấy một cái cao hơn 1 mét bảo dương. Tựa hồ là bởi vì có thể ra vào nơi này đều là cựu chân đường tầng quản lý, cho nên cái này bảo dương cũng không có khóa lại. Đánh mở bảo dương phía sau, bên trong cũng không phải là quỷ trùng, cũng không phải Phật trùng, càng không phải là kim quang loẹt loẹt tiểu khả ái, mà là một đống lớn dạng đơn giản tồn chữ bản. Than bùn, trong hòm sắt thế mà thả tồn chữ bản. Hắn tùy tiện cầm lên một cái nhìn một chút, phía trên thế mà còn dán tờ giấy, viết một hàng chữ: 3 tháng 20 ngày, Hắc Vân tỉnh Trương Phú quý nghị viên. Ân. Cao thủ cảm giác chính mình tựa như là phát hiện cái gì thứ không tầm thường. Tiếp lấy, hắn lại tra xét mặt khác tồn chữ bản, phía trên tờ giấy đều là đồng dạng cách viết, tháng nào ngày nào đó một vị nào đó nghị viên. 666. Không hổ là chơi tà giáo, thế mà còn làm trục lén. Vì có khả năng tăng lên học thức của mình, hắn trong phòng tìm cái túi leo lưng, đem những này tồn chữ bản quét qua hết sạch. Xét theo ba lô, cao thủ lại tới bên tay phải gian phòng thứ nhất. A đứng tại ngoài cửa phòng, hắn chỉ nghe thấy từng tiếng nam nhân gào thét cùng kêu đau. Chơi đến còn rất mở ra a. Cao thủ rất muốn quay người rời đi, nhưng 18 tuổi cao trung học sinh lòng hiếu kỳ, vẫn là để hắn nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra. Kẹt kẹt theo phòng cửa bị đẩy ra, gian phòng bên trong tình huống bị hắn thu hết vào mắt. Đậu phộng, lại là 2 cái đại nam nhân. Chương 151, tốt tại bọn hắn hiện tại đã không phản đối. Chương 151, tốt tại bọn hắn hiện tại đã không phản đối. Cái này bên tay phải gian phòng thứ nhất, trang trí phong cách cùng lúc trước 3 gian phòng hoàn toàn khác biệt. Gian phòng bên trong trưng bày đủ kiểu hình cụ, xem xét chính là cung ứng những cái kia có đặc thù yêu thích người sử dụng. Lúc này, căn phòng này bên trong 2 cái đại nam nhân, một cái bị trói tại trên vách tường, trên thân da chóc thịt bong, hiển nhiên là bị một đợt tra tấn. Mà một cái khác thì là cầm trong tay roi, chính đang điên cuồng quất roi trên tường nam nhân. Đợi đến cao thủ đẩy ra cửa phòng trong nháy mắt đó, bên trong căn phòng 2 cái đại nam nhân toàn bộ đều sửng sốt. Có lỗi với, quay dậy. Cao thủ từ trước đến nay không thích cái này luận điệu, lễ phép nói âm thanh ấy nấy phía sau, tiện tay khép cửa phòng lại. Nhưng vào lúc này, bị trói ở trên tường nam nhân kia lại đột nhiên hô lớn một tiếng, tiền bối cứu ta. Trước hỏa vân tả thần thế hệ cứu ta. Ta là Châu Thịnh Nga Ân. Nghe đến đối phương ồn ào phía sau, cao thủ lại lần nữa đẩy cửa phòng ra, ánh mắt nhìn về phía cái kia bị trói ở trên tường nam nhân, quan sát tỉ mỉ một phen. Đậu phộng, thế mà còn thật sự là Châu Thịnh. Chỉ bất quá lúc này Châu Thịnh, bao gồm trên mặt, tất cả đều là vết thương. Khó trách hắn vừa mới nhìn khá quen, lại không thể ngay lập tức nhận ra đối phương. Tiền bối cứu ta. T.A. Châu Thịnh nhìn thấy cao thủ đi mà quay lại phía sau, không khỏi nết miệng lộ ra nụ cười. Chỉ là hắn nụ cười này, nhưng là tác động vết thương trên mặt, lập tức đau đến hắn nghe răng trợn mắt. Cùng lúc đó, cái kia cầm trong tay roi nam nhân, tại đối mặt cái này đột nhiên xuất hiện quỷ diện đạo sĩ lúc, không khỏi có chút một bước. Nhưng rất nhanh, hắn liền lấy lại tinh thần đến, đang đằng sát khí nhìn về phía đối phương. Ta không cần biết ngươi là người nào, dám can đảm xâm nhập nơi này, giết không tha. Nói xong, hắn trực tiếp vung vẩy roi trong tay, quất về phía cao thủ. Các ngươi người của cựu chân đường đều có rối loạn xúc động lưỡng cực sao? Từng cái cùng bệnh tâm thần giống như cao thủ nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng, nam nhân nháy mắt ngừng động tác trong tay. Lập tức, liền thấy nam nhân ánh mắt đờ đẫn, đi tới một bên vách tường phía trước. Ta không nên tùy tiện đánh người. Ta sai rồi. Nói xong một câu nói kia phía sau, hắn dùng đầu của mình hung hăng đánh tới mặt tường. Ta không nên tùy tiện đánh người. Ta sai rồi đụng xong mặt tường phía sau, hắn lại nhớ kỹ đồng dạng một câu, sau đó tiếp tục đụng tường, vòng đi vòng lại. Cho dù là đem đầu của mình đâm đến máu thịt bé bét, hắn cũng như cũng không có dừng lại. Châu Thịnh, ngươi làm sao chạy đến nơi đây? Chẳng lẽ tiểu tử ngươi là có cái gì đặc thù yêu thích? Cao Thụ chậm rãi đi đến trước người của Châu Thịnh, trêu tức trêu chọc nói: "Tiền bối nói đùa, ta là bị người của Cựu Chân Đường bắt tới nơi này. Ta lúc ấy đều đã kế hoạch tốt, muốn rời khỏi Trung Nam Tỉnh. Ai biết Thanh Khâu phân hội cái kia tên phản đồ lại đột nhiên hạ thủ, đem chúng ta mấy cái trực tiếp mê ngất." Trên mặt Châu Thịnh lộ ra một vẻ bất đắc dĩ, cười khổ nói. Cao Thụ khẽ gật đầu: "Có câu nói rất hay a, ngày phòng đêm phòng, cướp nhà khó phòng. Huống chi là người bên cạnh. Muội muội ngoan tình huống tiết lộ, khẳng định cũng cùng cái kia tên phản đồ thoát không ra quan hệ. Mẹ nó, phản đồ phải chết." Làm bị Cao Thụ từ trên tường bung ra phía sau, Châu Thịnh ngay lập tức liền đi tới phía trước dùng các loại hình cụ tra tấn hắn nam nhân kia trước người. Đáng tiếc đối phương đã đập đầu vào tường, đem chính mình cho tươi sống đục chết. Nhìn thấy cái kia máu thịt bé bét, thậm chí còn lộ ra bạch cốt âm u đầu, trong lòng Châu Thịnh hỏa khí sát thực tiêu không ít. "Tiền bối ngài là làm sao tới được nơi này?" Ánh mắt Châu Thịnh nhìn về phía Cao Thụ, đầy mặt hiếu kỳ hỏi. Nói thật, phía trước hắn đều đã có mang hẳn phải chết ý chí. Dù sao xem như ngự quỷ nhân, rơi xuống tam Phật hội đám này trong tay tà giáo đồ, làm sao có thể còn có tốt đâu. Hắn dự đoán chính mình vận mệnh chính là bị hung hăng tra tấn một phen phía sau, lại bị đưa đi cho quỷ trùng làm bồi dưỡng tài liệu. Kết quả tuyệt đối không nghĩ tới, phía trước tại Cửu Nguyên thành phố Cửu Chân Võ quán tình cờ gặp trước Hỏa Vân Tà thần thế hệ, thế mà lại xuất hiện. Lúc bắt đầu, hắn đều lấy vì chính mình là bị roi rút ra ảo giác, nhưng cho dù có một tia cơ hội sinh tồn, hắn cũng không nguyện ý từ bỏ. Cho nên liền nếm thử la lên mấy tiếng, không nghĩ tới tiền bối lại là thật, cũng không phải là cái gì ảo giác. Nghe đến Châu Thịnh tra hỏi, Cao Thủ cười nhạt một cái nói, cũng không có gì, chủ yếu chính là đến tìm Cửu Chân Đường mượn ít đồ. Không nghĩ tới bọn họ có chút eo kiệt, không muốn mượn, ta cũng chỉ phải vận dụng một chút thủ đoạn. Tốt tại bọn hắn hiện tại đã không phản đối Châu Thịnh sau khi nghe xong, nháy mấy lần con mắt, hỏi, không biết tiền bối ngài muốn hướng bọn họ mượn cái gì à? Phật trùng, quỷ trùng. Cao Thụ cười trả lời. Đến mức những cái kia kim quang loẹ loẹ tiểu khả ái, hắn không nói. Dù sao hắn còn muốn tại trước mặt Châu Thịnh, bảo trì lại chính mình vực sâu núi cao, có đức độ tiền bối khí chất. Cái này, cái đồ chơi này cũng có thể mượn. Châu Thịnh cười toe toét miệng rộng, một mặt một bức. Cứ việc hắn không phải người của Cựu Chân Đường, nhưng hắn cũng biết quỷ trùng cùng Phật trùng hai thứ đồ này chính là Cựu Chân Đường, thậm chí toàn bộ Tam Phật hội mệnh căn tử. Cựu Chân Đường đường chủ liền xem như đem tính mạng của mình cho bay đi, cũng quyết định sẽ không ra bên ngoài cho bay hai thứ đồ này. Đương nhiên có thể mượn. Cao Thụ chuyện đương nhiên gật gật đầu, sau đó lại nói, bất quá bọn họ không muốn mượn, quá keo kiệt, quá keo kiệt. Cho nên ta cũng chỉ phải đem bọn họ toàn bộ đều giết giết. Giết. Một câu nói kia, càng làm cho Châu Thịnh trố mắt đứng nhìn, trong mắt kém chút không có trường đi ra. Cựu Chân Đường a, đây chính là Hắc Phật phái bên dưới tối cường mấy đại đường khẩu một trong. Đường chủ sớm tại hai hơn 10 năm phía trước cũng đã là uy chấn giang hồ tam cấp cường giả. Bây giờ càng là khoảng cách tông sư chi cảnh chỉ cách nhau có một bước, bị coi là tông sư phía dưới cường giả tuyệt đỉnh. Trừ cái đó ra, hắn càng lắng nghe, vị đường chủ này có giấu một lá bài tẩy, danh xưng cho dù là tông sư hiện thân, cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra. Bọn họ ngự linh hội tại đối mặt Cựu Chân Đường thời điểm, vân vân dạ dạ. Thậm chí cho dù biết trong Thanh Khâu phân hội có phản đồ, cũng không dám phái người đến điều tra, hoặc là phái người đến chi viện. Có thể kết quả đây, trong mắt bọn họ cường hành khổng lồ Cựu Chân Đường, cứ như vậy bị trước mắt trước Hỏa Vân Tà thần thế hệ tiêu diệt. Hô, hô, hô. Châu Thịnh hít thở sâu nhiều lần, cái này mới dần dần tiếp thu sự thực như vậy. Trình trong cả quá trình, trong lòng hắn không có bất kỳ hoài nghi gì, hoặc là cái gì không tín nhiệm, có chỉ là khiếp sợ. Dù sao nơi này chính là Cựu Chân Đường mật thất, đang bị nắm trong mấy ngày này, hắn gặp qua đường chủ, gặp qua phó đường chủ, ra mắt trưởng lão, duy chỉ có chưa từng gặp qua những tiểu lâu la kia. Cho nên nói, hắn trước Hỏa Vân Tà thần thế hệ có thể xuất hiện ở đây, vậy khẳng định là giải quyết phía ngoài đường chủ đám người. Cùng lúc đó đâu, Châu Thịnh cũng rốt cuộc hiểu rõ câu nói kia. Tốt tại bọn hắn hiện tại đã không phản đối cái này, người cũng đã chết, còn thế nào phản đối a? Không thể không nói, vị này trước Hỏa Vân Tà thần thế hệ mặc dù có chút điên, có chút không bình thường, nhưng vẫn là trước sau như một hài hước. Đi thôi, chúng ta đi những phòng khác nhìn xem. Đi xem một chút ta Phật chủng cùng quỷ chủng, đến tột cùng bị người của Cựu Chân Đường giấu đi đâu rồi. Cao Thụ nói xong, kéo cửa phòng ra, chuẩn bị đi cái kế tiếp gian phòng. Chương 152, Nho Nhã Hiền Hòa, Ôn Tồn Lễ Độ. Chương 152, Nho Nhã Hiền Hòa, Ôn Tồn Lễ Độ. Tại tay phải một bên căn phòng thứ hai, cũng chính là tầng một cuối cùng trong một gian phòng, Cao Thụ cuối cùng là lại thấy được Bảo Dương. Mà còn cái này Bảo Dương còn rất lớn, so trước đó cái kia trang tổn chữ bản còn muốn lớn. Chết, ta liền thích lớn. Trong mắt Cao Thụ khó nén hưng phấn, trà sát tay phía sau, phía trên loay hoay một trận. Đáng tiếc cái này Bảo Dương cần dùng chìa khóa mới có thể mở ra. Nhưng mà, hắn cũng không có chìa khóa, cho nên cũng chỉ phải sử dụng thủ đoạn bạo lực. Cái này Bảo Dương như thế lớn, làm không tốt có xi măng cách tầng. Mù quáng bạo lực mở dương, sẽ chỉ làm chính mình thụ thương. Cao Thụ trực tiếp dùng ý niệm điều khiển trong thức hải đại uy thiên long, làm cho ra chỉ bản thân. Trong nháy mắt công phu, hắn trần trụi lộ ở bên ngoài làn da, liền đã dắt lên một tầng kim quang. Phía trước đối phó thôi đường chủ đám người thời điểm, hắn đều không có vận chuyển bát bộ thiên long kim thân bất hoại thần công. Kết quả lại dùng đến mở Bảo Dương bên trên. Tiểu khả ái, Phật trùng, quỷ trùng tới đi, ta đã chuẩn bị tâm lý thật tốt. Cao Thụ trong miệng thì thầm vài câu phía sau, nháy mắt xuất liên tục nhiều quyền, cứ thế mà đem Bảo Dương cửa đánh trúng lõm luôn xuống dưới. Dương phía sau cửa xi măng tường kép càng là bị nện thành khối vụn, thậm chí là bột phấn. Một màn này trực tiếp đem Châu Thịnh nhìn đến là trợn mắt há hốc mồm. Đậu phộng, tiền bối cử động quả nhiên luôn là ra ngoài ý định. Hắn nhịn không được ở trong lòng lẩm bẩm một câu. Đây là hắn lần thứ nhất thấy được, có người chỉ dựa vào nắm đấm, liền cứ thế mà đục mở một cái gần tới cao 2 mét, còn mang theo xi măng tường kép tủ sát. Mà giờ khắc này cao thủ, giống như sắc lang nhìn thấy mỹ nữ đồng dạng. Hắn toàn thân căng cứng, hai mắt lóe ra vẻ hưng phấn, thậm chí hô hấp đều dồn dập giống như muốn ngạt thở đồng dạng. Cái kia run rẩy hai tay, dùng mạnh mẽ lại thô bạo lực lượng, tháo ra đã biến hình bặm bẹo dương cửa. Một màn này, tựa như là sắc lang tháo ra mỹ nữ quần áo. Mà dương kim loại cửa bị lôi kéo lúc, bởi vì ma sát mà sinh ra bén nhọn tiếng vang, cũng giống là mỹ nữ đang giãy giụa lúc, phát ra tuyệt mệnh la lên. Tại quần áo. Không, là dương cửa bị vén lên một cái mắt, cao thủ cuối cùng chinh phục Bảo Dương. Hắn ánh mắt trừng trừng nhìn về phía Bảo Dương nội bộ. Khoe miệng của hắn cũng theo đó phát họa ra một vệt được như ý ác cười. Trận này nhằm vào thú săn áp dụng mang theo lòng ham chiếm hữu xâm phạm đã đạt được thành công lớn. Cái kia dấu ở Bảo Dương bên trong đồ vật đã lại không cái gì ngăn cản, không giữ lại chút nào, rõ ràng rành mạch mà hiện lên tại trước mặt hắn. Thế cao thủ vô ý thức hít vào một ngụm khí lạnh. Bảo Dương nội bộ tất cả đều là từng cây kim quang loẹt loẹt tiểu khả ái, hình dạng và cấu tạo phương diện cùng khi trước phát hiện một nhóm kia tiểu khả ái đồng dạng, đều là ngân hàng một cân tiêu chuẩn. Hắn thô sơ giản lược đếm, tổng cộng 169 cái. Rất tốt, vô cùng tốt. Lệnh Nghiên Thụy cổ đức, coi như các ngươi cựu chân đường còn có chút tâm, lưu cho ta nhiều như vậy tiểu khả ái. Các ngươi phía trước phái đi ra hai người kia, còn suýt nữa quạt ta một bạt hai, đối ta tạo thành cực lớn tâm lý tổn thương, dẫn đến cho dù là hiện tại, ta cũng khó có thể quên, gần như đều tạo thành không có thể nghịch chuyển bóng ma tâm lý. Những này tiểu khả ái mặc dù không thể làm tiền tiêu xài, nhưng người nào để ta người này liền thích đâu. Bởi vì cái gọi là ngàn vàng khó mua ra vui lòng, ta đồng ý dùng những này tiểu khả ái làm bồi thường. Ta nguyên lai tâm lý giá cả ước chừng là 200 cây tiểu khả ái, nhưng xem tại các ngươi vô cùng phối hợp, không có ngăn cản hoặc là phản đối phần bên trên, cái này 169 cái tiểu khả ái ta liền xem như là bồi thường tạm thời. Nhận cao thủ phối hợp gật gật đầu, tính đến đồng ý cựu chân đường bồi thường thỏa thuận. Hắn cầm qua phía trước bị kéo hỏng dương cửa, một lần nữa nện mấy lần, lại dùng sức kéo rối với một phen, sau đó đem che về tới vị trí cũ. Mặc dù không bằng ra sân như vậy thích hợp, nhưng miễn cưỡng cũng coi là che lại Bảo Dương phong quang. Tiền bối, cái này trong hòm sắt là cái gì a? Châu Thịnh gặp hắn lẩm bẩm phía sau, lại đem tủ sắt cửa yên tâm trở về, không khỏi không hiểu ra sao hỏi. Không có gì, là cựu chân đường đối ta tư nhân một chút bồi thường. Ta đã đồng ý, đợi lát nữa chúng ta đi xuống lại nhìn xem. Cao thụ một bên nói, một bên thì là kêu gọi tiểu ảnh. Những cái kia loạn thất bát tao thi thể, không trọng yếu. Những này kim quang loẹt loẹt tiểu khả ái, mới trọng yếu. Tranh thủ thời gian trở lại cho ta, giữ vững Bảo Dương. Tại hắn thúc giục bên dưới, ước chừng 3-4 phút phía sau, tiểu ảnh rốt cục là lấy xuyên tường phương thức, xuất hiện ở gian phòng bên trong. Thinh linh tiểu ảnh, có thể là đem chính ngẩn người Châu Thịnh cho giật nảy mình. Thật tốt ở lại chỗ này, nhìn ở của ta Bảo Dương. Nếu ai dám động đến hắn Bảo Dương, liền trực tiếp giết chết hắn, hiểu chưa? Cao thụ một mặt nghiêm túc phân phó cho tiểu ảnh. Tiểu ảnh dùng sức nhẹ gật đầu, hiển nhiên chỉ số IQ lại một lần nữa được đến tiến hóa. Rất tốt. Cao thụ hài lòng gật gật đầu. Nhìn qua đã nắm giữ tuổi đi học hôm kia đồng chỉ số IQ tiểu ảnh, trong lòng hắn bùi ngùi mãi thôi. Hắn người này, đại gia cũng đều biết, nho nhã hiền hòa, ôn tồn lễ độ, thành thật đôn hậu, khiêm tốn lễ độ. Từ trước đến nay đâu, hắn đều là coi trọng một cái dĩ hòa vi quý. Từng có lúc, hắn là tính toán để tiểu ảnh ăn trong ngộng cảnh điểm kinh nghiệm, sau đó lại từng bước một tiến hóa. Kết quả không nghĩ tới, trên thế giới này ác nhiều người như vậy, ép đến hắn không thể không thống hạ sát thủ. Ta chỉ muốn an an yên tĩnh làm một cái tuyệt thế thiên tài, có sai sao? Cao thủ im lặng lắc đầu. Sau đó, hắn mang theo Châu Thịnh đi ra khỏi phòng, dọc theo cuối hành lang cầu thang, đến xuống đất phòng. Cái này trong tầng hầm ngầm mùi máu tươi, nhưng muốn so với phía trên nồng đậm rất nhiều. Dù sao phía trên có chuyên môn làm loại sự tình này gian phòng, không thể bởi vì máu tanh mùi vị ảnh hưởng tới làm việc tâm tình. Tiền bối, ta phía trước bị bắt tới thời điểm, chính là bị cầm tù tại nơi này. Cùng ta cùng nhau bị bắt ngự linh hội những người khác, đoán chừng cũng còn tại chỗ này. Châu Thịnh chủ động mở miệng nói. Đi, người trước đi cứu người a, ta lại nhìn xem địa phương khác. Cao thụ nghe vậy, tùy ý nhẹ gật đầu. Tiếp lấy, hắn đẩy thuê một gian phòng cửa, muốn nhìn một chút gian phòng bên trong có hay không Bảo Dương. Căn cứ kinh nghiệm của hắn đến phán đoán, cái này trong tầng hầm ngầm cũng vô cùng có khả năng tồn tại Bảo Dương. Phía trên Bảo Dương chỉ thả tiểu khả ái, cũng không có tồn tại Phật trùng cùng vị trùng. Cựu chân đường tổng bộ không khả năng không có Phật trùng cùng vị trùng. Bởi vậy, hai thứ đồ này khẳng định là bị thả tại tầng hầm bên trong. Quả nhiên, liền hắn đẩy ra căn phòng thứ hai cửa thời điểm, lần thứ hai nhìn thấy một cái Bảo Dương. Cái này Bảo Dương hình dạng và cấu tạo, cùng lúc trước tại Cựu Nguyên thành phố phân bộ nhìn thấy cái kia Bảo Dương, quả thực là giống nhau như lúc. Hắn còn nhớ rõ phía trước cái kia Bảo Dương bị nước cho ngâm, bạch bạch dày xéo 20 mấy sấp tiền giấy, cùng với một chút không có tác dụng lớn gì phỉ thúy đá quý. Cho ta mở. Cao thủ vẫn là áp dụng theo thói quen bạo lực mở dương phương thức, trực tiếp nện bạo Bảo Dương cửa. Cùng lúc trước cái kia so sánh, cái này bảo trong dương không có tiền giấy, cũng không có cái gì phỉ thúy đá quý loại hình đồ vật. Có, chỉ là một hàng kia xếp cùng loại ống nghiệm khung đồ vật, cùng với từng cái quen thuộc trong suốt bình thủy tinh, còn có trong bình cái kia buồn nôn bắt túc quái trùng. Chương 153, cứu. Cứu ta. Chương 153, cứu. Cứu ta. Cái này đại bảo trong dương, tuyệt đại bộ phận đều là chứa quỷ trùng bình thủy tinh. Cao thụ tìm nửa ngày, cái này mới tại dưới nhất tầng khu vực tìm tới quen thuộc Phật tượng Ngọc Điêu. Nhưng cũng tiếc chính là chỉ là hai cái.
Không phải chứ?
Tốt xấu như thế lớn một cái đường khẩu, thế mà cũng chỉ có hai cái Phật chủng. Hắn có chút im lặng. Bất quá cái này cũng từ bên cạnh luận chứng, cái này Phật chủng tầm quan trọng cùng khan hiếm tính. Bằng không mà nói, như thế nào lại để đại lao coi trọng đâu? Còn tốt phía trước tìm tới cái kia túi đủ lớn. Cao thụ đem hai cái kia Phật chủng trực tiếp uy cho mình như lai kim vật. Sau đó lại đem những cái kia chứa quỷ trùng bình thủy tinh nhét vào trang tổn chữ bản ba lô bên trong. Chờ hắn sắp xếp gọn phía sau, vừa đi ra cửa phòng, liền thấy Châu Thịnh mang theo hai cái khập khiễng người hướng hắn bên này đi tới. "Tiền bối, ta đến cho ngài giới thiệu một chút." Châu Thịnh dẫn người đi tới gần phía sau, lập tức giới thiệu cho Cao thụ một cái bên người hai người. Hai người này, bên trong một cái thoạt nhìn cũng chỉ là 14-15 tuổi dáng dấp, có lẽ còn tại bên trên sơ trung. Một cái khác thì là một tên 40 tuổi phụ nữ trung niên. Hai người bọn họ cũng đều là Thanh Khâu phân hội thành viên. Cao thụ quan sát hai người một cái phía sau, giờ mới hiểu được vì cái gì Thanh Khâu phân hội vì cái gì tại đối mặt Cửu Chân Đường thời điểm sẽ không chịu được như thế một kích. Liên cầm trước mặt hai người này tới nói, thật sự là một chút xíu võ đạo tu vi đều không có. Dựa theo ngự quỷ nhân tầng cấp phân chia, đây chính là tầng dưới chót nhất bình thường ngự quỷ nhân. Đừng nói là luyện võ, đoán chừng bọn họ liền ký túc ở trong cơ thể mình quỷ linh đều không thể hữu hiệu khống chế. Một khi quỷ linh tỉnh lại, bọn họ tất nhiên là đạo thứ nhất món ăn khai vị. Tiền bối tốt. Châu Thịnh đang cứu người thời điểm, liền cùng hai người này nói tới trước Hỏa Vân Tà Thần thế hệ. Cho nên ở trước mặt đối Cao thụ thời điểm, hai người bọn họ cũng không khỏi có chút khẩn trương cùng bối rối. Liền chỉ còn lại hai người bọn họ sao? Cao thụ nhìn hướng Châu Thịnh, theo miệng hỏi. Ai? Châu Thịnh nghe vậy, đầu tiên là thở dài, sau đó mặt lộ sầu não nói, lúc trước cùng ta cùng nhau bị đưa tới đây, tổng cộng có 8 người. Trong đó 3 cái, bị Cửu Chân Đường đường chủ mang đi, về sau rốt cuộc không có lộ diện, rất có thể đã ngộ hại. Còn lại 2 người, cũng bị mang đi, đến mức cụ thể bị mang tới nơi nào, chúng ta cũng không rõ ràng. Cao thụ khẽ bước cầm nói một cách khác, hai người kia cũng có thể còn tại Cửu Chân Đường tổng bộ A. Chúng ta người tốt làm đến cùng, nhìn xem có thể hay không tìm tới hai người kia. Đa tạ tiền bối. Nghe nói như thế, Châu Thịnh một mặt cảm động. Quả nhiên là hắn Châu mỗi nhân đời này sùng bái nhất thần tượng, để hắn đầu dạp xuống đất, quỳ bái. Cho dù tiền bối để hắn xoay người sang chỗ khác, hắn cũng sẽ không chút do dự, thậm chí còn có thể mân mê bằng ông. Cao thụ xua tay, ra hiệu đối phương không cần khách khí. Tiếp xuống, bọn họ một nhóm 4 người liền bắt đầu tìm kiếm còn lại hai người kia hạ lạc. Có thể tìm một vòng lớn, cũng không có phát hiện hai người kia vết tích. Có thể lại bị giam tại cái gì trong mật thất. Cao thụ rất là im lặng. Đám này làm ta giáo, luôn yêu thích làm một thứ gì mật thất, làm đố chữ người. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải lại lần nữa lật xem tiểu ảnh ký ức. Ân, hắn rất nhanh liền có phát hiện mới. Tại cái kia dùng roi rút Châu Thịnh phó đường chủ trong trí nhớ, có qua liên quan tới hai người kia ký ức. Hai người này bị cũng không có trở thành thôi đường chủ túi máu, cũng không có giống như Châu Thịnh bị mang đến chịu hình, mà là thảm hại hơn một chút. Bị mang đến sung làm bị trùng bồi dưỡng chất dinh dưỡng. Đi thôi, ta biết bọn họ ở nơi nào. Cao thụ dẫn đầu 3 người, đi tới nào đó tòa nhà công trình kiến trúc bên trong. Tiểu ảnh cái này quét dọn tàn cuộc công tác, làm đến vô cùng tốt, cùng nhau đi tới căn bản nhìn không thấy cái gì thi thể. Kém duy nhất một chút địa phương, chính là tiểu ảnh không cách nào giải quyết trên đất vết máu vấn đề. Cho nên làm 4 người bọn họ đi đến nhà này công trình kiến trúc bên trong thời điểm, không có thấy được thi thể, chỉ là nhìn thấy trên mặt đất cái kia từng bãi đã ổ xỉ hóa vết máu màu đỏ sậm. Thật tình không biết một màn này, xác thực đem Thanh Khâu phân hội phụ nữ trung niên cùng học sinh cấp 2 cho giật nảy mình. Có máu nhưng không có thi thể kia đều đi nơi nào? Có phải hay không là bị ăn sạch? Hai người theo ở phía sau, lén lén liếc một cái trước người bóng lưng của quỷ diện đạo sĩ kia, hung hăng dùng mình một cái. Cao thụ dựa theo cái kia phó đường chủ ký ức, mở ra thông hướng mật thất dưới đất thông đạo, sau đó một ngựa đi đầu, đi tại phía trước nhất. Vừa đi xong cầu thang, hắn liền ngửi thấy một cỗ sát tối vị, lập tức liền nhìn thấy 4 bộ thi thể. Cái này 4 bộ thi thể khi còn sống đều bị người hút khô huyết đủ, cho nên hiện ra xác khô trạng thái. Bọn họ hẳn là phía trước bị Cửu Chân Đường đường chủ mang đi 3 người kia. Châu Thịnh thông qua xác khô quần áo trên người, khẳng định liền đã đoán được thân thể bọn hắn phần. Có thể cỗ thi thể này là những đối mặt cuối cùng một cỗ thi thể thời điểm, hắn lại là có chút phạm vào khó. Châu đại ca, cái này tựa như là chúng ta hội trưởng thi thể cái kia học sinh cấp 2 run rẩy âm thanh, chủ động mở miệng nói. Không sai, chính là chúng ta hội trưởng. Ta còn nhớ rõ cổ tay nàng bên trên đầu kim màu bạc tứ diệp thảo vòng tay một bên khác phụ nữ trung niên, càng là nhịn không được, trực tiếp khóc thành tiếng. Cái gì? Là Thanh Khâu hội trưởng? Nghe nói như thế, Châu Thịnh không nhịn được sửng sốt. Hắn nhớ tới Thanh Khâu hội trưởng cũng là uy tín lâu năm tam cấp cường giả, có thể tuyệt đối không nghĩ tới à, đối phương thế mà cũng bị Cửu Chân Đường đường chủ hút khô toàn thân huyết đủ, thảm chết tại nơi này. Khó trách Thanh Khâu phân hội cơ hồ bị một mẹ hút gọn, dù sao liền hội trưởng đều không thể may mắn miễn đi khó. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn đột nhiên nhớ lại phía trước cùng Nhan Văn Huệ cái kia phiên giao lưu. Lúc ấy Nhan Văn Huệ bị bắt phía sau, sở dĩ không có bị giết, hoặc là trở thành quỷ trùng chất dinh dưỡng, cũng là bởi vì Cửu Chân Đường muốn lấy hắn làm mồi, câu trên Thanh Khâu hội trưởng câu. Một lần kia, Thanh Khâu hội trưởng không có lên câu bị bắt, nhưng lần này, nàng nhưng là không thể thoát đi được. Ai? Châu Thịnh lại là thở dài một tiếng, trong lòng có loại thỏ tử hồ bi thương cảm. Ba người thương cảm sau một lúc, lại cùng Cao thụ tiếp tục hướng phía trước tiến lên. Càng đi mật thất chỗ sâu đi, trông chất tại hai bên xác khô cũng càng nhiều. Những này xác khô khuôn mặt dữ tợn, cho dù đã không có huyết đủ, nhưng vẫn có thể cảm nhận được bọn họ tại trước khi chết chỗ chịu đựng thống khổ. Khi đi tới mật thất phần cuối phía sau, đập vào đến bốn người trong mắt là một cái cỡ lớn phòng thí nghiệm. Trong phòng song song sắp xếp mấy cái giường sắt, trong đó có ba cái giường sắt bên trên đều nằm người. Ba người này xếp thành một chữ to, tay chân đều bị xít sao gò bó tại trên giường sắt. Ngực của bọn hắn phía trước đều không ngoại lệ, đều bị đào ra mấy cái huyết động, bên trong sắp đặt từng mai ngón tay cái tiết kích cỡ tương đương màu trắng trứng trùng. Bởi vì ngâm máu tươi nguyên nhân, cho nên những này trứng trùng chỉ có mũi nhọn vẫn là màu trắng, những bộ phận khác đều bị nhuộm thành huyết sắc. Tựa hồ là vì phòng ngừa ba người không chịu nổi thống khổ chết đi, bọn họ chỗ cổ tay đều cắm rất nhiều kim tiêm, kết nối lấy đủ kiểu thuốc túi. Cái gì dịch dinh dưỡng, cái gì chất kháng sinh, cái gì thuốc giảm đau, cái gì thuốc an thần các loại. Cứu! Cứu! Ta tại nhìn đến đột nhiên xuất hiện cao thủ bốn người, nhất là Châu Thịnh phía sau, ba người không hẹn mà cùng giật giật bờ môi, phát ra kêu cứu. Chương 154, không có phí công để ta thương ngươi. Chương 154, không có phí công để ta thương ngươi. Trước nhấn mạnh một chút, ta cái này liền tới cứu các ngươi. Châu Thịnh vội vàng tiến lên, đi tới dựa vào bên trái người kia bên giường. Hắn cũng không có vội vã đi mở ra đối phương trên tay chân công xiềng, mà là trước đem những cái kia bị máu tươi nhuộm dần trứng trùng cho rút ra, tiếp lấy ném trên mặt đất, từng cái dầm nát. Sau đó, hắn cái này mới giải ra gò bó đối phương công xiềng, rút ra thuốc an thần, thuốc mê trở vô dụng kim tiêm, nhưng đem dịch dinh dưỡng trở hữu dụng lưu lại. Tên điên học sinh cấp 2 cùng phụ nữ trung niên cũng không có ngây ngô đứng tại chỗ bất động. Bọn họ tại thí nghiệm bên trong tìm tới hòm thuốc chữa bệnh, chủ động tiến lên hỗ trợ băng bó vết thương. Đa tạ. Châu Thịnh hướng hai người sau khi nói tiếng cảm ơn, lại tới tấm thứ hai giường sắt phía trước. Giống như phía trước trình tự, dẫm nát trứng trùng, rút ra vô dụng kim tiêm, băng bó vết thương trở. Bất quá, khi đi tới tấm thứ ba giường sắt phía trước, nhìn thấy cái kia khuôn mặt quen thuộc phía sau, Châu Thịnh lại trực tiếp vui vẻ. Làm sao vậy? Cao thụ thấy thế, hiếu kỳ hỏi. Tiền bối, đây chính là hố tất cả chúng ta cái kia tên phản đồ. Châu Thịnh cười lạnh một tiếng nói, lúc trước ta đều chuẩn bị ngồi máy bay rời đi Trung Nam tỉnh. Có thể hắn lại nói cho ta, Thanh Khâu Vân hội muốn vì ta tổ chức một tràng vui vẻ đưa tiễn tiệc rượu. Ta không nghi ngờ gì, thậm chí còn có chút hơi cảm động. Nhưng chờ ta tham gia trận kia vui vẻ đưa tiễn sau tiệc, còn không có ăn mấy cái đồ vật, liền cảm giác mắt tối sầm lại, triệt để ngất đi. Chờ ta tỉnh lại lần nữa thời điểm, đã là bắt giữ lấy phía trước cái phòng dưới đất kia một bên học sinh cấp 2, giờ phút này cũng mắt lộ ra vẻ oán hận nói, cái này tên hỗn đản lấy hội trưởng là Châu đại ca tiệc tiễn biệt danh nghĩa, đem chúng ta cho lừa rồi. Ta lúc ấy thật vất vả mới từ ba mẹ ta nơi đó mời một buổi chiều giả, có thể kết quả lại bị lừa, cũng không biết ba mẹ ta hiện tại có phải là đều sắp điên. Phụ nữ trung niên cũng không nhịn được, gia nhập nhục mạ lên án trong đại quân. Cao thụ nghe đến ba người lời nói phía sau, cuối cùng minh bạch là chuyện gì xảy ra. Đơn giản chính là vị kia thôi đường chủ bởi vì thương thế quá nặng, không thể không bắt đầu trước thời hạn thu lưới. Sau đó tên phản đồ này đâu, lấy vị kia đã chết Thanh Khâu hội trưởng danh nghĩa, lừa gạt trong hội mọi người muốn vì Châu Thịnh tổ chức vui vẻ đưa tiễn tiệc rượu. Mà Châu Thịnh mặc dù không phải người của Thanh Khâu phân hội, nhưng tương tự cũng bị lấy vui vẻ đưa tiễn tiệc rượu danh nghĩa lừa gạt trở về. Kết quả chính là lúc ấy tham gia vui vẻ đưa tiễn tiệc rượu người, tất cả đều bị phản đồ cho hạ dược mê ngất. Chỉ là vị kia thôi đường chủ có chút không đạo đức, chơi đến một tay qua sông đoạt gầu. Thanh Khâu phân hội thành viên đều bị tóm đến không sai biệt lắm phía sau, dứt khoát liền đem tên phản đồ này phế vật lợi dụng, làm ra bồi dưỡng quỷ trùng. Văn Tuệ tỷ phía trước còn tại cùng ta nói, Thanh Khâu phân hội bên trong có phản đồ nội gian. Có thể nàng chưa kịp mở rộng điều tra, cái này tên hôn đản liền bắt đầu hành động. Nếu có thể chậm thêm mấy ngày, cũng sẽ không để Thanh Khâu phân hội tổn thất như thế lớn. Châu Thịnh mặt lộ buồn bực sắc đạo. Cứu! Cứu ta! Ta biết! Sai nằm ở trên giường phản đồ, trong mắt lóe ra hối hận và mang, đứt quãng lên tiếng cầu khẩn nói. Ha ha! Cao thụ thấy thế, nhịn không được cười ra âm thanh. Này chỗ nào là biết sai a? Rõ ràng là biết chính mình phải chết. Ngươi coi ta là đồ đần sao? Ngươi hại chết nhiều người như vậy, đáng đời nằm tại chỗ này. Châu Thịnh cười lạnh liên tục nói. Cao thụ chợt nhớ tới một việc, hướng Châu Thịnh mở miệng nói ra, ta nhớ kỹ quỷ trùng tại ấp đi ra ngay lập tức, không sẽ trực tiếp ký sinh ký chủ, mà là trước sẽ ăn huyết đủ, đợi đến ăn uống no đủ phía sau mới sẽ hành động, đúng không? Châu Thịnh đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó gật đầu nói, đúng là dạng này. Dứt lời, hắn cũng ý thức được điểm này. Sau đó hắn cúi đầu nhìn xem trên giường không cách nào động đậy phản đồ, tựa như ác ma nhếch miệng cười nói, ngươi liền đàng hoàng nằm tại chỗ này, nhìn xem những cái kia quỷ trùng từ trứng trùng bên trong chậm rãi ấp đi ra, sau đó từng chút đem huyết nhục của ngươi gặm ăn sạch sẽ cứu. Cứu ta! Văn ngươi phản đồ trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi, thân thể cũng tại run nhẹ nhẹ. Hiển nhiên, hắn cũng quen thuộc quỷ trùng từ trứng trùng bên trong ấp quá trình. Hừ! Châu Thịnh ôm lấy cười lạnh một tiếng phía sau, quay người liền đi nhìn mặt khác hai người kia tình huống. Không giống với phụ nữ trung niên cùng học sinh cấp 2, hai người kia dù sao cũng là võ giả, thân thể năng lực khôi phục so người bình thường mạnh hơn một chút. Trải qua một đoạn thời gian nghỉ ngơi cùng khôi phục phía sau, cuối cùng là miễn cưỡng có thể động. Tuy nói toàn bộ cựu chân đường tổng bộ đã bị cao thủ tận diệt, nhưng vì để tránh cho xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, mấy người trải qua sau khi thương nghị, quyết định vẫn là mau rời khỏi nơi này. Các ngươi trước chờ ta một chút, ta đi nhà vệ sinh. Cao thủ còn có một đống tiểu khả ái không thể mang đi đâu, vì vậy tùy tiện tìm cái cớ. Hắn xách theo ba lô, một hơi chạy về tới tầng 1 trong mật thất. Tiểu Ảnh vẫn là đàng hoàng đứng tại bảo dương xung quanh, cảnh giác động tĩnh xung quanh. Nhìn thấy cao thủ trở lại về sau, lập tức như nhìn thấy chủ nhân chó con đồng dạng, truyền lại ra vui sướng cùng tâm tình hưng phấn. những này tiểu khả ái muốn làm sao trở đi đâu? Trấn an tiểu ảnh một hồi phía sau, hắn đối mặt cái này 169 cái tiểu khả ái, có chút phạm vào khó. Mang đi là nhất định phải mang đi, nhưng làm sao mang đi đâu? Hắn cũng không thể khiêng Bảo Dương đi thôi. Lại tìm một cái ba lô. Đầu tiên là chứa không nổi, thứ nhì có thể hay không chịu được lấy như thế nặng trọng lượng, cũng là chuyện khác. Đang lúc cao thủ nguy nan lúc, tiểu ảnh thì là đột nhiên chỉ chính mình. Ngươi có biện pháp mang đi những này tiểu khả ái? Cao thủ quay đầu nhìn khoa tay múa chân tiểu ảnh, không khỏi nhíu mày. Tiểu ảnh mặc dù không biết nói chuyện, nhưng đầu điểm so với ai khác đều nhanh. Sau đó, liền thấy nó đi đến Bảo Dương phía trước, sau đó chậm chậm mở ra một há to mồm, trực tiếp đem Bảo Dương nguyên lành cái nuốt xuống. Tiếp xuống, tiểu ảnh lại dùng sức ra bên ngoài phun một cái, đem Bảo Dương nguyên si cho nó ra. Đậu phộng. Nưu 666A. Một màn này, nhìn đến cao thủ là trố mắt đứng nhìn. Không nghĩ tới tiểu ảnh còn có dạng này bản lĩnh. Rất tốt, không có phí công để ta thương ngươi. Ta chỗ này còn có một túi quỷ trùng, sau khi trở về, toàn bộ đều cho ngươi ăn. Cao thủ thích cười nhăn hai, phân phó tiểu ảnh lại đem Bảo Dương nuốt xuống, tiện thể cũng đem phía trước cái kia cái túi đeo lưng ném vào tiểu ảnh trong miệng. Cái này về sau nếu là hắn làm chút gì đó đạn đạo, bom tinh khí, bom nguyên tử loại hình, có phải là cũng có thể nhét vào tiểu ảnh trong miệng. Cứ như vậy, hắn chẳng phải là vô địch. Đánh nguội, đánh nguội, đánh nguội. Hắn nhưng là nho nhã hiền hòa, yêu thích hòa bình sứ giả, làm sao có thể làm chuyện loại này đâu. Nhưng về sau có cơ hội, vẫn là tận khả năng thí nghiệm một cái đi. Đối, ôm lấy thí nghiệm làm mục đích tâm thái. Hắn nghĩ đi nghĩ lại, đồng nhiên ý thức được một vấn đề. Tất nhiên tiểu ảnh có thể theo hắn tại thế giới hiện thực cùng trong mộng cảnh thế giới xuyên tới xuyên lui, như vậy lại có hay không có thể để cho tiểu ảnh đem trong thế giới hiện thực đồ vật đưa vào đến bên trong mộng cảnh thế giới đâu? Cái này để hắn không khỏi có chút ý nghĩ kỳ quái. Nếu có thể đem trong thế giới hiện thực đồ vật đưa vào trong mộng cảnh thế giới lời nói, cái kia hẳn là mang chút gì đó tốt đâu. Nếu không trộm điểm bom gì đó, nhìn xem có thể hay không sẽ nổ chết ngăn lại hắn đường đi đầu kia lại xả. Không bằng trước làm một cây súng lục thử xem. Chương 155, Trạm thảo trừ căn. Trạm thảo trừ căn a. Chương 155, Trạm thảo trừ căn. Trạm thảo trừ căn a. Cao thủ lại làm tới mấy cây súng lục cùng một chút viên đạn, ném cho tiểu ảnh nuốt vào phía sau, cái này mới cùng Châu Thịnh đám người tụ lại. Châu Thịnh không biết từ nơi nào tìm tới bọc đựng xác, đem Thanh Khâu hội trưởng bốn người thi thể sắp xếp gọn phía sau, khiêng ở trên người, chuẩn bị cùng nhau mang đi. Mà học sinh cấp 2 cùng phụ nữ trung niên thì là riêng phần mình dịu lấy một tên thương binh. Cao thủ mang theo mấy người bọn họ, dọc theo lúc đến đường, đi tới trong ga ra tầng ẩm. Tiên bối, chúng ta tiếp xuống làm sao đi? Châu Thịnh đi mau hai bước, đi tới cao thủ bên cạnh phía sau, mở miệng hỏi. Lái xe đi. Bất quá ta cần muốn nhìn, xe của ta ở nơi nào? Cao thủ nói xong, từ trong túi móc ra mấy cái chìa khóa xe. Cái này là trước kia tại cái kia thả có lưu trữ bản gian phòng bên trong, hắn trong lúc vô tình lật đến. Hắn sớm liền suy nghĩ, nếu như từ Bảo Dương bên trong mở ra tiểu khả ái phía sau, làm như thế nào rời đi Hắc Vân thành phố? Xe lửa cùng máy bay gì đó, khẳng định là ngồi không được. Dù sao tiểu khả ái có thể qua không được kiểm an. Cho nên hắn tại tìm kiếm đến chìa khóa xe phía sau, liền chủ động nhét vào trong túi, tính toán trực tiếp lái xe trở về Thanh Nguyên thành phố. Kết quả không nghĩ tới tiểu ảnh thế mà còn có chữa vật công năng. Bất quá cái này mấy cái chìa khóa xe, hiện tại cũng có thể phát huy được tác dụng. Chuyển tiểu khả ái là chuyện, như vậy chuyển thi thể không phải cũng là chuyện sao? Tiếp xuống, cao thủ cùng Châu Thịnh hai người liền cầm chìa khóa xe, bắt đầu tại dưới mặt đất trong bãi đỗ xe tìm kiếm đối ứng chiếc xe. Không bao lâu, hai người liền tìm được trong tay chìa khóa chỗ đối ứng chiếc xe. Các ngươi chính mình đi thôi, ta còn có chút sự tình phải xử lý. Cao thủ đem trong tay chìa khóa xe ném cho phụ nữ trung niên. Tiền bối, vậy chúng ta sau này còn gặp lại. Châu Thịnh ôm quyền đầu, trịnh trọng trả lời. Tốt. Cao thủ khẽ gật đầu phía sau, quay người hướng đi nhà để xe cửa lớn. Lúc trước bị kia ngủ say bảo an phối hợp bên dưới, nhà để xe cửa cuốn chầm chậm mở ra. Cao thủ đưa mắt nhìn hai chiếc xe, một trước một sau nhanh chóng cách rời cựu chân võ quán. Mà chính hắn thì là không chút hoang mang, về tới phía trước cái kia hẻm, thay đổi một thân bình thường trang phục. Lần này được đến cựu chân đường bồi thường 169 cái tiểu khả ái phía sau, để hắn hơi có chút bành trướng. Xe buýt, chó đều không ngồi. Hắn trực tiếp cản lại một chiếc xe taxi, chạy thẳng tới nhà ga. Cứ việc đến nhà ga, cho xe taxi sư phụ kết xong sổ sách phía sau, hắn cảm thấy một trận thì đau. Nhưng suy nghĩ một chút những cái kia tiểu khả ái, cảm giác cũng không phải đau như vậy. Lại là một chuyến khiến người buồn ngủ lữ trình. Chờ lúc đến Thanh Nguyên thành phố, đều đã là dạng sáng 3 điểm giờ. Cao thụ ngáp một cái, đi theo tại lác đác không có mấy các lữ khách sau lưng, cùng nhau xuống xe, đi ra nhà ga. Không thể không nói, Thanh Nguyên thành phố sống về đêm cũng còn tính là không sai. Cho dù là dạng sáng 3 điểm, nhà ga phụ cận ý nguyên rất náo nhiệt. Thỉnh thoảng còn có thể thấy được một chút ăn mặc rất mát mẻ, nhưng say như chết, bị bằng hưu đỡ cô gái trẻ tuổi. Tốt đẹp thanh xuân a. Cao thủ không khỏi lên tiếng cảm thán, tiếp lấy tiện tay ngăn một chiếc taxi. Nửa giờ sau, hắn đến quen thuộc Liễu Ảnh Lộ. Đường quốc lộ đối diện chính là Thanh Nguyên thành phố Cựu Chân Võ Quán. Nguyên bản nơi này đã đóng cửa, nhưng bởi vì một chút khách không mời mà đến nguyên nhân, lại bị một lần nữa bắt đầu dùng. Người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm. Người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm a. Trạm thảo trừ căn. Trạm thảo trừ căn a. Cao thủ nói thầm mấy câu phía sau, tìm cái không có người không có giám sát nơi nhỏ lánh, lại đổi lại chính mình trang bị. Phụ trách đi bắt Cao Diệp lão tảo cùng cả dùng còn chưa có trở lại sao? Tuy là dạng sáng 3 điểm, nhưng trong Cựu Chân Võ Quán vẫn như cũng là đèn đuốc sáng trưng. Một nhóm ăn mặc giống nhau, đều là một thân Âu phục đen võ giả, chính ngồi vây quanh tại trên luyện võ tràng. Bên trong một cái mặt chữ quốc, mày rậm mắt to trung niên nam nhân, trầm giọng hướng những người khác dò hỏi.
Không có.
Đại gia ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, sau đó cùng nhau lắc đầu nói.
Phế vật.
Bắt một đứa bé, thế mà còn muốn lãng phí thời gian lâu như vậy. Mặt chữ quốc trung niên nam nhân hơi nhíu mày, mặt lộ nổi nóng.
Ta phía trước cũng nhìn thấy cái kia cao diệp bức ảnh, rất xinh đẹp, đoán chừng lao tào cùng cả dòng có thể muốn làm chút chuyện gì khác cũng không nói định lúc này, một cái vóc người nhỏ gầy, tướng mạo cũng có chút hèn mọn võ giả hì hì cười nói.
Mấy người khác chỗ nào không biết lời nói này là có ý gì.
Lao tào chính là một cái sắc quỷ, đoán chừng bắt lấy đối phương phía sau, khẳng định muốn trước thoải mái một cái.
Thảo, lúc trước ta cùng lao tào cùng nhau đi liền tốt.
Các ngươi kiểu nói này, ta làm sao cũng có chút ghen tị cả dòng tên kia đâu.
Tất cả câm miệng à. Phó đường chủ muốn nổi giận trải qua người nào đó một nhắc nhở như vậy, đại gia cái này mới chú ý tới, sắc mặt phó đường chủ đã đen đến như đáy nổi bình thường.
Lao tảo cùng cả dồn hai người tự mình hành động, trở về tất nhiên sẽ phải gánh chịu đường vi xử phạt.
Ta hy nhìn các ngươi tại làm đại sự thời điểm, tuyệt đối đừng vì bản thân tư dục ảnh hưởng đại cục.
Mặt chữ quốc trung niên nam nhân lạnh giọng nói.
Mọi người nghe xong đường vi hai chữ, sắc mặt không khỏi có chút trở nên trắng, hoàn toàn không có vừa rồi ghen tị cùng ghen ghét.
Nếu là đổi thành hai vị khác phó đường chủ, lão tảo cùng cả dồn chưa chắc sẽ bị xử phạt. Nhưng người nào để bọn họ không có đầu óc? Trêu chọc phải trước mắt cái này đại hắc kiểm nha.
Liên trước mặt mọi người người câm như hến thời điểm, chợt nghe một trận phanh 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 tiếng đập cửa.
Cái này liên tiếp dồn dập tiếng đập cửa, tại cái này yên tĩnh đêm khuya, lộ ra đặc biệt ồn ào.
Ai vậy, cái này đều ba điểm nhiều, làm sao còn có đến gõ cửa đây này?
Có phải hay không là lão tảo cùng cả dồn a?
Bọn họ có lẽ đã chơi xong, liền dẫn người trở về mọi người nộn nhịp mở miệng, thấp giọng nghị luận.
Mặt chữ quốc trung niên nam nhân lông mày càng nhăn càng sâu, quay đầu nhìn về phía bên cạnh cái kia nhỏ gầy hèn mọn võ giả, trầm giọng nói, "Trần Tam, ngươi đi mở cửa."
"Là phó đường chủ."
Trần Tam nào dám làm trái đối phương mệnh lệnh a?
Hán vội vàng nhẹ gật đầu phía sau, liền nhanh chóng đứng dậy, đi tới võ quán trước cửa chính.
"Lão tảo, ca dụng, là các ngươi sao?
Ta cùng các ngươi nói, các ngươi xem như xui xẻo hắn giống như những người khác, cũng cho rằng là mới vừa ở bên ngoài chơi xong lão tảo hai người.
Cái này không đợi mở cửa đâu." Hắn bắt đầu nhỏ giọng thì thầm.
Chỉ là làm cửa lớn triệt để bị mở ra phía sau, Trần Tam nhưng là đột nhiên khẽ giật mình. Trước mặt chỉ có một người,
một cái xuyên đạo bào đeo mặt nạ ác quỷ người.
"Không đối, người này làm sao khá quen đâu?"
Hắn
là
không tốt.
Liên tại sắc mặt của Trần Tam kỳ biến, chuẩn bị gọi người thời điểm, một nắm đấm cực lớn trực tiếp đập vào mặt của hắn bên trên. Hắn liền một tiếng hét thảm đều không có phát ra, liền như là như diều đứt dây đồng dạng, trực tiếp bị một quyền này cho đánh bay ra ngoài.
Trần Tam là lao tảo cùng cả dùng mặt chữ quốc trung niên nam nhân vừa vặn xoay đầu lại, đang chờ hỏi, lại thấy được một đạo hắc ảnh trực tiếp hướng cho hắn ở đập tới.
Người nào?
Hắn thấy thế, vội vàng lên mình, tiện thể hét lớn một tiếng hỏi. Có thể hắn mặc dù kịp thời kịp phản ứng, nhưng nằm ở phía sau hắn tên kia võ giả, nhưng liền không có may mắn như thế. Người xui xẻo này vừa bận kỳ địa đứng dậy, liền bị bay tới Trần Tam đập ầm ầm bên trong.
Chương 156, ngươi không nói võ đức.
Chương 156, ngươi không nói võ đức.
Chỉ nghe phanh một tiếng vang trầm, ngược lại bay tới Trần Tam cùng cái kia xui xẻo cùng nhau ngã xuống đất.
Tê mọi người cúi đầu xem xét, lập tức ngược lại rút mấy ngụm khí lạnh.
Phía trên nhất Trần Tam đã không nhìn thấy trước kia cái kia hèn mọn khuôn mặt.
Mặt của hắn bộ phận hoàn toàn lõm luôn xuống dưới, mà còn cái kia lực lượng khổng lồ trực tiếp thẩm thấu vào trong đầu, đoán chừng đem óc đều dao động đều đặn, đã là chết không thể chết lại.
Đại gia vội vàng đem Trần Tam thi thể nâng lên, kiểm tra một hồi bị đè ở phía dưới tên kia võ giả tình huống.
Vị này lao huynh bất khí, cũng thực sự là có chút kém.
Hóa thân thành ám khí Trần Tam, trực tiếp đem xương ngực đâm đến vỡ nát.
Một chút nát xương gốc giả tựa hồ đâm thấu lao huynh trái tim, phổi chờ nội bộ khí quan, làm cho hắn một bên trợn trắng mắt, một bên từ miệng mũi ra bên ngoài bốc lên bọt máu.
Bất quá trong nháy mắt công phu, hai vị đồng bạn cũng đã là một chết một trọng thương.
Trong lòng mọi người lập tức hiện ra một loại dự cảm xấu.
Có đảm lượng giết người, không có can đảm lộ diện sao?
Mặt chữ quốc trung niên nam nhân lại là hét lớn một tiếng.
Những người khác nhộn nhịp xoay đầu lại, ánh mắt cùng nhau nhìn về phía cửa lớn.
Ta đạp mã tới rồi.
Tại mọi người nhìn kỹ, kẻ giết người chậm rãi từ ngoài cửa lớn đi vào trong võ quán.
Làm nhìn người tới một khắc này, trong võ quán không khí tựa hồ cũng tùy theo đọc lại.
Bao gồm mặt chữ quốc trung niên nam nhân ở bên trong mọi người tại đây, giờ phút này toàn bộ đều không tự chủ được nín thở.
Ánh mắt của mọi người đã trừng lớn đến sinh lý cực hạn, lại trừng lớn một chút, sợ rằng liền muốn đem khóe mắt xé rách.
Là
người mặt chữ quốc trung niên nam nhân miệng có chút mở ra, song tay nắm chặt nắm đấm, móng tay gần như khắc vào trong thịt.
Những người khác càng là không chịu nổi, thân thể phảng phất đã bị hoảng hốt chỗ xâm chiếm, cứng ngắc đến đã không cách nào động đậy mảy may.
Không sai, chính là ta.
Cao thụ khẽ gật đầu.
Mặt chữ quốc trung niên nam nhân đám người lúc này thật là như rơi xuống vực sâu, trên mặt đều lộ ra vẻ tuyệt vọng.
Xem như người của cựu chân đường, bọn họ người nào không quen biết trước mắt cái này quỷ diện đạo sĩ a?
Người này thuần túy chính là một cái sát nhân của ma.
Thiếu chủ, tôn trưởng lão, Lư Tường Thăng đám người, tất cả đều là chết tại trên người của đối phương.
Càng đáng sợ chính là những người này sau khi chết thi thể cũng không có.
Tất cả mọi người tại truyền ngôn, cái này quỷ diện đạo sĩ là sát nhân cuồng ma đồng thời, cũng là một cái ăn thịt người cuồng ma.
Những cái kia mất tích không thấy thi thể, liền đều bị ăn hết.
Còn đứng ngay đó làm gì, đi mau.
Mặt chữ quốc trung niên nam nhân không hổ là phó đường chủ, một ngựa đi đầu, ngăn cản tại trước mặt cao thủ.
Mà những người khác nghe vậy, cái này mới như ở trong ngộng mới tỉnh, vội vàng phóng tới võ quán cửa sổ, muốn đánh vỡ thủy tinh chạy trốn. Ta vừa tới, ngươi làm sao lại gấp gáp muốn đi? Cao thủ từ bên hông lấy ra một cây súng lục, họng súng nhắm ngay sông lên phía trước nhất, sắp đánh vỡ thủy tinh tên kia võ giả, sau đó bắt cỏ. Phanh 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 theo mấy tiếng súng vang lên phía sau, tên kia võ giả trực tiếp tê liệt ngã xuống tại vũng máu bên trong. Thương pháp của hắn mặc dù kém, nhưng lúc này thế mà đoán trúng mục tiêu. Đậu phộng, ta như thế có thể được sao? Cao thủ đều có chút khiếp sợ. Hắn nổ súng mục đích, kỳ thật chủ yếu là vì kinh sợ, kéo chậm địch nhân tốc độ chạy trốn. Thật không nghĩ đến loạn súng bắn chim chết, thật đúng là bị hắn được bên trong một cái. Mà những người khác nhìn xem đồng bạn thảm chết tại họng súng phía sau, từng cái động tác toàn bộ đều dừng lại động tác, sợ trở thành kế tiếp dưới súng quỷ. Ngươi không nói võ đức. Mặt chữ quốc trung niên nam nhân thấy thế, nghiến răng nghiến lợi phẫn nộ quát. Hắn chưa hề nghĩ qua, đối phương lại đột nhiên lấy ra thương đến. Lúc đầu đâu, hắn là muốn thông qua chính mình thực lực, đi cuốn lấy quỷ diện đạo sĩ, vì những thứ khác người tranh thủ đến chạy trối chết thời gian. Mặc dù hắn cũng có tự mình hiểu lấy, biết chính mình không phải là đối thủ của đối phương, nhưng có thể kéo một hồi, liền có thể khiến người khác nhiều trốn đi một cái. Nhưng mà khiến hắn bạn lần không ngờ chính là, cái này quỷ diện đạo sĩ thế mà còn cầm thương. Hắn liền tam cấp võ giả đều không phải, đối mặt họng súng không có bất kỳ cái gì phần thắng. Cái này mẹ nó còn thế nào trì hoãn thời gian? Ta đây đều là cùng các ngươi cựu chân đường học. Các ngươi không phải cũng là luôn yêu thích cầm thương đối phó địch nhân sao? Cái này kêu là gậy ông đập lưng ông cao thủ nết miệng cười một tiếng, sau đó lại là một trận loạn xạ. Cựu chân đường mọi người chạy trối chết, toàn bộ trên luyện võ chẳng có thể nói là phi thường náo nhiệt. Nhưng cũng tiếc chính là, lần này cao thủ cũng không có phát động may mắn cơ chế. Mẹ nó bắn xong dòng giá gậy một cái kẹp, thế mà liền một người đều không có đánh chết. Mẹ nó phế vật a. Hắn nhịn không được mắng một tiếng, không biết là mắng chính hắn, vẫn là mắng súng lục. Tính toán, vẫn là đích thân động thủ đi. Cao thủ vận chuyển toàn thân khí huyết chi lực, hết sức bộc phát, cả người hóa thành một cái bóng mờ, mục tiêu khóa chặt lại trước mặt cách đó không xa mặt chữ quốc trung niên nam nhân. Mà mặt chữ quốc trung niên nam nhân thì là con người co rụt lại, vội vàng đem của mình tinh thần lực lượng thôi động đến cực hạn. Trong một chớp mắt, một tôn đại hắc Phật mẫu hư ảnh tại hắn đồng tử bên trong thoáng hiện, Newton lấy quán tưởng pháp đến chấn nhiếp đối phương. Nhưng mà trên người cao thủ trực tiếp hiện ra như lai kim Phật hư ảnh. Thiện hai từ bi. Từ bi từng trận phản âm đống dưng quanh quẩn tại bên trong góc quán. Những cái kia đang chuẩn bị phá cửa sổ thoát đi cựu chân đường môn đồ, giờ phút này toàn bộ đều sững sờ ngay tại chỗ, từng cái ánh mắt đờ đẫn, thần sắc mê man. Kim Phật phái? Không, ngươi đến cùng luyện đến là thứ quỷ gì? Mặt chữ quốc trung niên nam nhân không khỏi phát ra một tiếng hét lên. Lực lượng tinh thần của hắn tùy theo kịch liệt chấn động, vậy tu luyện hai hơn 10 năm đại hắc Phật mẫu, càng là ầm vang sụp đổ. Càng đáng sợ chính là, cho dù hắn cắn nát đầu lưỡi của mình, cũng vẫn không có pháp giải trừ rơi đối phương quán tưởng hình tượng mang tới kinh sợ. Chết. Đã đánh giết đến phụ cận cao thủ, toàn thân khí huyết lực lượng còn như núi lửa bộc phát đồng dạng, mang đến mãnh liệt xung kích. Hắn hoành trưởng hướng về phía trước bộ tới, chạy thẳng tới mặt chữ quốc trung niên nam nhân phần cổ. Mà mặt chữ quốc trung niên thân thể của nam nhân, ngay cả động đậy đều động đậy không được, chớ nói chi là tránh né. Hắn lúc này, giống như là cọc gỗ đồng dạng, cắm tại nguyên chỗ, trơ mắt nhìn xem địch nhân trưởng phong càng ngày càng gần. Phanh. Theo một tiếng vang trầm, mặt chữ quốc trung niên nam nhân nháy mắt đầu người tách rời, về sau không tính làm chuyện gì, sợ rằng đều muốn dẫn đầu hành động. Phó đường chủ, lao tử liều mạng với ngươi, ta muốn giết ngươi. Giết ngươi a a a. Mặt chữ quốc trung niên thân thể của nam nhân ngã xuống đất lúc, phun tung tóe đi ra máu tươi, cuối cùng tới tỉnh những cái kia bị phản âm kinh sợ cựu chân đường môn đồ. Những người này từng cái trợn mắt tròn xoe, vậy mà không có lại giống phía trước như vậy lựa chọn đảm bệnh, mà là cùng nhau hướng cao thủ đánh tới. Rất tốt, rất có dũng khí. Trong mắt của cao thủ hiện lên một vẻ tán thưởng. Có thể động tác trên tay của hắn, nhưng vẫn không đình chỉ, ngược lại tay 5 tay 10, hoặc là một quyền nổ đầu, hoặc là một trường đeo đầu. Không đến 3 phút, vừa rồi vẫn còn đang họp cựu chân đường mọi người, đã là thây nằm trên mặt đất. Lại giúp địa phủ kéo một nhóm trắng đinh. Công đức vô lượng a. Không đối, có vẻ giống như thiếu người. Cao thủ cố gắng nghĩ lại một phen mới vừa mới thấy qua những cái kia gương mặt, cuối cùng ý thức được ít người nào. Chương 157, liều mạng. Chương 157, liều mạng. Thanh Nguyên thành phố cựu chân võ quán tầng 2, chỗ tốt nhất một gian phòng trống bên trong. Trương Trường Tích rung rung tỉnh lại, trong đôi mắt lộ ra mê man. Sau đó, hắn cúi đầu xem xét, phát hiện hai tay của mình cùng hai chân đều lại bị người dùng sợi dây cho buộc lại. Mà còn trói đến vẫn là vô cùng gấp, tùy ý hắn làm sao thoát khỏi, cũng không thể để sợi dây lỏng hơn nửa phần. Ta đây là lại trêu chọc người nào? Trương Trường Tích cố gắng nghĩ lại trí nhớ lúc trước. Hắn nhớ đến giống như là trước kia chính mình tựa như là ước chừng nữ thần ăn cơm, có thể đợi trái đợi phải, cũng không thấy nữ thần đến. Kết quả là, hắn liền sơ ý một chút, uống nhiều một chút rượu. Lại sau đó, liền không có sau đó. Trí nhớ của hắn còn lưu lại tại chính mình đầy cõi lòng phiền muộn uống rượu giải sầu cái kia đoạn ngắn. Người đã tỉnh. Đang lúc Trương Trường Tích tiếp tục hồi tưởng, tại sao mình lại đột nhiên bị bắt thời điểm, sau lưng Phương Đông Dương chuyển đến một thanh âm. Bất thình lình một tiếng, có thể thực đem hắn giật nảy mình. Hắn vội vàng vặn mẹo cái cổ, miễn cưỡng nhìn thấy góc tường còn có ba người. Ba người này, hai nữ một nam, giống như hắn, đều bị trói tay trói chân. Các ngươi người nào có thể nói cho ta, là ai đem ta trói tới nơi này? Trương Trường Tích nhịn không được mở miệng dò hỏi. Người của cựu chân đường. Trong đó tuổi tác khá lớn, dung mạo đẹp đẽ, một thân thiếu phụ phong vận nữ nhân, chủ động mở miệng trả lời. 9. Cựu chân đường. Nghe đến ba chữ này, Trương Trường Tích đại náo trực tiếp đứng máy. Ôi mẹ nó. Chính mình làm sao lại trêu chọc đến cựu chân đường nha?
Hắn bình thường đã đầy đủ địa thấp, làm sao còn có thể bị Cửu Chân Đường phát hiện thân phận đâu? Có lỗi với, là ta liên lụy ngươi. Tên kia thiếu phụ tiếp tục nói, Văn Tuệ tỷ lâm thời có việc, để ta thay nàng tới gặp ngươi một mặt. Làm ta đến các ngươi địa điểm ước định lúc, ngươi đã uống đến say như chết. Ta nghĩ đem ngươi đưa về nhà, kết quả không có nghĩ rằng, thân phận của ta đã bại lộ, còn bị người của Cửu Chân Đường bám đuôi theo dõi. Trương Trường Tích nghe xong, mặt lộ tuyệt vọng. Hiển nhiên, người của Cửu Chân Đường tại bắt thiếu phụ thời điểm, ôm cổ đánh thỏ, đem hắn thuận tay cũng bắt lại. Trương Trường Tích thở dài phía sau, nhịn không được nhớ tới phía trước cùng nữ thần, cùng với Châu Thịnh cái kia bóng đèn đối thoại. Lúc kia, nữ thần liền vô cùng vững tin, trong Thanh Câu phân hội có phản đồ, đồng thời chuẩn bị điều tra một phen phía sau, đem phản đồ bắt tới. Nhưng không nghĩ tới chính là, phản đồ hành động thế mà càng nhanh. Cái này mới mấy ngày ngắn ngủi thời gian, phản đồ liền đã mang theo Cửu Chân Đường đến bắt người. Nghĩ tới đây, hắn mở miệng hỏi, các ngươi đều là người của Thanh Câu phân hội a? Ân. Ba người không hẹn mà cùng nhẹ gật đầu. Trương Trường Tích lại hỏi, ta hôn mê bao lâu? Thiếu phụ cau lại đôi mi thanh tú, cẩn thận suy nghĩ một chút phía sau, hồi đáp, không sai biệt lắm có một ngày hai đêm. Ta thế mà hôn mê lâu như vậy. Trương Trường Tích nghe vậy, không khỏi mặt lộ cả kinh nói, cái này mẹ nó là uống bao nhiêu rượu à, thế mà để chính mình hôn mê thời gian dài như vậy. Chính mình hẳn là vào thứ sáu bị bắt, tính toán thời gian, vậy hôm nay chẳng phải là đã chủ nhật. Mẹ nó, uống rượu hỏng việc a. Cũng không biết nữ thần nàng có hay không bị bắt. Nếu như nàng bị bắt lời nói, vậy mình thật sự là muôn lần chết không chuộc. Ta không biết ngươi cụ thể uống bao nhiêu, nhưng ta biết ngươi uống rất nhiều. Lúc ấy giúp ngươi tính tiền thời điểm, trực tiếp hoa gần tới 1 vạn khối tiền. Mà còn người phục vụ còn nói cho ta, ngươi cũng không có uống những cái kia đắt rượu, uống tất cả đều là bình thường giá rẻ rượu. Thiếu phụ nhẹ nhàng trả lời. Duy nhất thanh niên trẻ tuổi kia nghe vậy, không khỏi lộ ra mấy phần vẻ khâm phục. Khá lắm, cái này uống bình thường giá rẻ rượu cũng có thể làm đến 1 vạn khối tiền, cuối cùng là uống bao nhiêu rượu à? Càng đáng sợ chính là, uống nhiều rượu như vậy, thế mà không có trực tiếp uống chết, đây cũng là bao lớn tiểu lượng. Mà Trương Trường Tích thì là mặt mo đỏ ửng. Tốt tại trống không trong phòng kia sáng không đủ, cho nên không có có thể khiến người ta nhìn thấy hắn đỏ mặt dáng dấp. Quá mẹ nó xấu hổ. Chẳng những để người hỗ trợ kết sổ sách, đồng thời còn chậm trễ chuyện quan trọng. Rượu này a, nhất định phải thay. Đạo sĩ, ngươi có biện pháp dẫn chúng ta rời đi sao? Hai chúng ta cái bị giam tại chỗ này 1 ngày 2 đêm, hai người bọn họ thì là tối hôm qua bị bắt vào đến. Ta đoán chừng Thanh Câu phân hội có thể muốn toàn quân bị diệt sau khi nói đến đây, thiếu phụ trong mắt lóe lên một vẻ tạm đạm. Nhưng nàng rất nhanh liền thoát khỏi buồn xuân tổn thương thu, sau đó vừa tiếp tục nói, chúng ta nếu là không thể thừa dịp hiện đang đào tẩu lời nói, rất có thể sẽ bị đưa đến Cựu Chân Đường tổng bộ. Đến nơi đó, chúng ta chính là có chắp cánh cũng không thể bay. Mà còn ngươi cũng biết, Tam Phật hội dạng này tà giáo sẽ làm sao đối phó giống chúng ta dạng này ngự quỷ nhân. Nghe nói như thế, trong mắt Trương Trường Tích hiện lên một vẻ vẻ sợ hãi. Từ xưa đến nay, ngự quỷ nhân rơi xuống đám kia trong tay tà giáo đồ, có thể nói là cầu muốn sống không được, muốn chết không xong. Nếu như có thể có thông khoái, vậy liền đã coi như là thật tốt. Càng nhiều thì là không ngừng không nghỉ thống khổ cùng tra tấn. Ta có biện pháp. Trương Trường Tích đầu tiên là nhìn một chút cột vào chính mình cổ tay cùng trên cổ chân chính là sợi dây phía sau, sau đó nhìn hướng duy nhất thanh niên trẻ tuổi kia, lên tiếng nói, ngươi. Đối, đừng nhìn người khác, chính là ngươi. Ngươi tranh thủ thời gian bỏ qua đến, trên cái mông ta dùng băng dán dán một cái lưỡi dao. Nói xong, hắn còn tận lực vận động nhúc nhích chính mình cái mông. Nghe xong lời này, bao gồm nam tử trẻ tuổi ở bên trong 3 người, toàn bộ đều lộ ra mộng bức biểu lộ. Đậu phộng, cái này mẹ nó là ai mới sẽ tại chính mình trên mông dán lưỡi dao a? Mà khi thấy 3 người biểu lộ phía sau, Trương Trường Tích nhíu mày, hơi có vẻ không vui nói, sông sáo giang hồ không phải dễ dàng như vậy, các ngươi kinh nghiệm còn nông đầy. Đừng phát sừng sốt, tranh thủ thời gian qua tới giúp ta gỡ xuống lưỡi dao, cắt đứt sợi dây phía sau, chúng ta liền có thể nhảy cửa sổ rời đi. Cái này không tốt lắm đâu. Nam tử trẻ tuổi có chút kháng cự. Song lại chính mình một đại nam nhân, làm sao có thể đi thoát mặt khác một đại nam nhân quần. Nếu là đổi thành mỹ nữ, vậy hắn khẳng định liền theo. Chớ do dự. Trương Trường Tích tức giận nói, tiểu tử ngươi tranh thủ thời gian tới, không phải vậy chờ chúng ta bị đưa đi Cựu Chân Đường tổng bộ, ngươi muốn chết đều không chết được. Thiếu phụ cũng đi theo khuyên nhủ, tiểu lưu, ngươi nhớ tới mới vừa gia nhập chúng ta phân hội thời điểm, hội trưởng nói cho ngươi những vật kia sao? Một khi chúng ta rơi vào những cái kia trong tay tà giáo đồ, rất có thể sẽ trên thân thể đào ra mấy cái huyết động, dùng để xung làm quỷ trùng ấp môi trường thích hợp lao công, ta còn không muốn chết. Mặt khác cái kia cô gái trẻ tuổi chu miệng nhỏ, ủy khuất ba nói, nàng thế mà cùng nam tử trẻ tuổi vẫn là quan hệ bạn trai bạn gái. Nam tử trẻ tuổi nghe vậy, trong lòng có chút dao động. Dù sao tại hội trưởng đám người miêu tả bên trong, ta giáo đồ sẽ đối với bọn họ dạng này ngự quỷ nhân bóc lột đến tận xương thủy, liền thi thể đều không dung tha. Cuối cùng, hắn thâm tình nhìn bạn gái một cái, sau đó dùng sức cắn răng một cái, ngọ nghệ hướng Trương Trường Tích tới gần. Vì mạng sống, vì tình yêu, liều mạng. Trương Trường Tích thấy thế, tràn đầy tán thưởng gật gật đầu. Tiếp xuống, hắn xoay chuyển thân thể của mình, phí hết lớn sức lực, cuối cùng là đem chính mình cái mông cho về lên. Chương 158, cái này là chuẩn bị ngắm hoa sao? Chương 158, cái này là chuẩn bị ngắm hoa sao? Nam tử trẻ tuổi giống như là côn trùng đồng dạng, tại trên mặt đất nhuyễn động mấy lần phía sau, cuối cùng là bỏ tới bên người của Trương Trường Tích. Trước tiên đem đầu rối với đến phía dưới, giúp ta giải ra đai lưng. Trương Trường Tích hai tay là bị trói tay sau lưng chắp sau lưng, cho nên theo dựa vào chính mình, căn bản không giải được thắt lưng của mình. Nam tử trẻ tuổi nghe vậy, động tác có chút đình trệ. Hắn quay đầu nhìn về phía bạn gái mình cùng thiếu phụ 2 người, cắn răng hỏi,
các ngươi sẽ không đem sự tình hôm nay nói ra à?
Lão công, ta chắc chắn sẽ không nói cho người khác biết. Cô gái trẻ tuổi lập tức bảo đảm nói.
Thiếu phụ cũng liên tục gật đầu, ngươi yên tâm, ngươi hôm nay sở tác sở vi, cũng là vì cứu chúng ta.
Xem như ân nhân của chúng ta chắc chắn sẽ không hướng bên ngoài để lộ ra đi.
Được đến hai người này cam đoan phía sau, nam tử trẻ tuổi thỏa mãn gật đầu.
Vậy còn ngươi?
Sau đó, hắn lại nhìn về phía Trương Trường Tích hỏi.
Trương Trường Tích một mặt im lặng nói, ta vì cái gì muốn nói ra đi à?
Ta mẹ nó xu hướng tình dục là bình thường.
Lời đã nói ra, để người hiểu lầm làm sao bây giờ?
Nam tử trẻ tuổi nghe nói như thế, lúng túng cười mấy tiếng nói, xác thực, ta cũng là trực nam, ta có thể hiểu được ngươi nói xong, hắn liền kiên trì, đem đầu của mình rời khỏi Trương Trường Tích dưới thân.
Tiếp lấy, hắn dùng răng cắn chặt Trương Trường Tích đai lưng, phí hết lớn sức lực, cái này mới giải ra đai lưng.
Cô gái trẻ tuổi cùng thiếu phụ do sớm thoát khốn, cũng không có tiếp tục ở bên cạnh chỉ nhìn, mà là quay thân tiến lên, hỗ trợ hướng bên dưới kéo Trương Trường Tích quần.
Làm quần bị kéo xuống đến phía sau, ở đây ba người lập tức trợn tròn mắt.
Ô mẹ nó, đầu này đỏ chót quần lót là chuyện gì xảy ra?
Đại ca, ngươi là năm bản mệnh sao?
Trương Trường Tích nghiêng đầu thoáng nhìn ba người biểu lộ, gấp vội mở miệng nói, đừng nhìn, một đầu đỏ quần lót chưa từng nhìn thấy sao?
Tranh thủ thời gian nắm chặt thời gian,
hắn mới sẽ không nói cho ba người, kỳ thật hắn ngày đó là chuẩn bị thổ lộ.
Vì gia tăng tỷ lệ thành công, cái này mới mặc vào đại biểu hào vận đỏ quần lót.
Nam tử trẻ tuổi hít sâu một hơi, cưỡng ép để sự chú ý của mình từ đối phương đỏ trên quần lót chuyển rời đến địa phương khác.
Rất nhanh, hắn liền tìm được một miếng thịt sắc băng dán, nghĩ đến lưỡi dao có lẽ liền tại băng dán phía dưới.
Có thể đối mặt một cái các đại lao ra cái mông, hắn trong lúc nhất thời, thật đúng là có chút không xuống được miệng.
Nhưng thời gian cấp bách a,
vì sinh tồn tiếp, mặt này
không cần cũng được.
Làm tốt tâm lý công tác phía sau, nam tử trẻ tuổi chậm rãi cúi thấp đầu, đem miệng của mình gần sát đối phương cái mông.
Đúng lúc này, cửa phòng lại bị người đột nhiên từ bên ngoài kéo ra.
Người của Cửu Chân Đường tới.
Bất thình lình động tĩnh, nháy mắt sợ hãi ở đây bốn người.
Bọn họ chỉ cảm giác buồng tim của mình, tựa như là bị một cái bàn tay vô hình nắm đồng dạng.
Tựa hồ một giây sau, cái bàn tay lớn này liền muốn bóp nát trái tim của bọn họ bẩn.
Bọn họ động tác cũng không tự chủ được đọc lại.
Mà theo cửa phòng mở ra, một cái mang theo mặt nạ ác quỷ, trên người mặc đạo bảo quái nhân xuất hiện ở bốn người trước mặt.
Người tới chính là Cao Thụ.
Hắn để Tiểu Ảnh thanh lý xong thi thể phía sau, thẩm tra một cái những người kia loạn thất bát tao ký ức. Chẳng những tìm tới cá lọt lưới nướng đi, đồng thời còn phát hiện võ quán trên lầu còn giam giữ bốn tên ngự quỷ nhân. Hắn muốn định thả đi bốn người này phía sau, lại đi tìm con cá lọt lưới kia.
Có thể tuyệt đối không nghĩ tới à, cái này cửa phòng phía sau cảnh tượng, thế mà lại là dạng này.
Một người trung niên nam nhân bệnh lên từ bản thân cái mông, còn bị kéo đến bắp chân, lộ ra cái kia đặc biệt tươi đẹp đỏ chót của lót.
Một màn này đơn thuần đến xem, có lẽ không có vấn đề gì quá lớn.
Dù sao người với người ít về khác biệt, có một ít đặc thù đam mê tốt cái gì, hắn cũng có thể hoàn toàn lý giải.
Có thể mấu chốt là, xung quanh còn mẹ nó có ba người a.
Ba người các ngươi góp đến người khác cái mông phía trước, là làm cái gì a?
Cái này là chuẩn bị ngắm hoa sao?
Nhất là ngươi, một cái tuổi quá trẻ tiểu tử, mặt đều nhanh áp vào người khác trên mông.
Xin hỏi ngươi là có cái gì đặc thù yêu thích sao?
Có lỗi với, quấy rầy các ngươi trò chơi.
Cao Thụ lễ phép nói âm thanh ngày nấy, chuẩn bị đóng kỹ cửa lại rời đi, để bốn người tiếp tục hoàn thành tiếp xuống trò chơi.
Tiền bối chấm đã.
Tiền bối, chấm đã a.
Khi thấy cái này đột nhiên xuất hiện vị diện đạo sĩ lúc, Trương Trường Tích đầu tiên là sửng sở, sau đó liền lập tức nhớ tới thân phận của đối phương.
Cái này không phải liền là lúc trước bỏ hoang biệt thự trong tầng hầm ngầm, giết chết bà cả quái nhân kia sao?
Hắn khi đó vì mạng sống, thậm chí còn đem nhà mình tổ truyền ngọc bội cho đối phương.
Càng quan trọng hơn là, theo Châu Thịnh Đảng, ngày ấy tại Cửu Nguyên thành phố cứu hắn nữ thần người thần bí, cũng là cái này quỷ diện đạo sĩ.
Từ trên tổng hợp lại, quỷ diện đạo sĩ cũng không phải là địch nhân, mà là phe bạn a.
Ngươi là Cao Thụ nghe tiếng, hơi dừng lại một chút động tác.
Chờ quan sát tỉ mỉ đối phương một phen phía sau, hắn cũng nhớ lại người này, hình như là Trương Tùng cái kia tam thúc.
Tiền bối, chúng ta phía trước thấy qua, ta còn đưa ngài một khối ngọc bội.
Còn có, ta cùng Châu Thịnh là bằng hữu, Châu Thịnh đã sớm cùng ta đề cập qua tiền bối ngài cố sự.
Sau khi nghe xong, ta cảm giác sâu sắc kính nể, nếu như thế gian đều là tiền bối ngài như vậy vực sâu núi cao, côn ngọc thu xương cao nhân, lại thế nào có như vậy nhiều hỗn loạn.
Trương Trường Tích có thể là lao giang hồ, thổi phồng vài câu, lại đập vài cái mông ngựa gì đó, căn bản không tính là cái gì.
Ba người khác lúc khởi đầu, còn đối cái này quỷ diện đạo sĩ có chút cảnh giác.
Nhưng nghe đến Trương Trường Tích tiểu nói này, ba người liền ý thức được đây là quân đội bạn.
Nói rất khá, ta thích nghe.
Cao Thụ khẽ gật đầu phía sau, cười nói, các ngươi không nên gấp gáp, dưới lầu người của Cựu Chân Đường đã đều bị ta giải quyết.
Bất quá còn có một đầu cá lọt lưới, gấp đợi ta đi xử lý.
Cho nên các ngươi đại khái có thể tiếp tục trò chơi, ta đi trước nói xong, hắn liền tiêu sái quay người rời đi.
Phía trước,
tiền bối.
Trương Trường Tích lại thử nghiệm hô kêu một tiếng, đáng tiếc không có bất kỳ cái gì đáp lại.
Chúng ta làm sao bây giờ?
Nam tử trẻ tuổi không khỏi mở miệng hỏi.
Trương Trường Tích tức giận nói, còn có thể làm sao?
Tiếp tục đem lưới dao cho ta lấy xuống.
Nếu không, chúng ta làm sao rời đi nơi này?
Cũng không thể như trùng tử đồng dạng, dán vào đất bỏ đi ra a.
Hắn đã có chút tức giận nam tử trẻ tuổi ngu xuẩn, lại có chút oán trách quỷ diện đạo sĩ rời đi.
Hôm nào nửa ngày, hắn cái này mông ngựa là trắng đập.
Tốt xấu ngươi cũng hỗ trợ đem tay chân của ta giải ra a.
A, còn tới nha.
Nam tử trẻ tuổi nhất thời ngẩn ra mắt, ánh mắt không tự chủ được trôi hướng bạn gái của mình, cùng với một bên thiếu phụ.
Hai nữ liếc nhau phía sau, vô cùng ăn ý gật đầu. nam tử trẻ tuổi cảm giác đi qua hơn 10 năm, cũng không có gặp phải như hôm nay như thế bị khuất sự tình. Có thể hắn không làm lời nói, thật chẳng lẽ muốn như côn trùng bỏ đi ra sao? Càng nghĩ, hắn cũng không nghĩ tới mặt khác biện pháp gì tốt. Vì vậy, hắn đành phải cúi xuống đầu ngẩng cao sọ, mở ra miệng của mình, dùng răng nhẹ khẽ cắn chặt đầu kia màu da băng dán, sau đó hất đầu dùng sức xé ra. Nước mắt ở bước hốc mắt của hắn, nhưng hắn nhưng không có biện pháp gì. Cái kia bị xé ra, không chỉ là băng dán, đồng dạng cũng là hắn xem như nam nhân mặt mũi. Mà từ trên mông rơi xuống, không chỉ là lưỡi dao, đồng dạng cũng là hắn tôn nghiêm. Chương 159, Tôn Quý hội viên tiên sinh. Chương 159, Tôn Quý hội viên tiên sinh. Rời đi Cựu Chân võ quán phía sau, cao thủ lấy điện thoại ra, tìm tòi một cái Kim Tinh hội sở tình huống. Căn cứ Cựu Chân đường bị kia phó đường chủ ký ức, duy nhất cá lọt lưới, cũng chính là cùng Tôn trưởng lão đồng dạng đứng hàng Cựu Chân đường hai đại hộ pháp trưởng lão một trong Từ trưởng lão. Vị này Từ trưởng lão niên kỷ không tính lớn, cũng chính là 50 ra mặt, tương đối thích chơi, mà còn không quan tâm cái gì nam hay nữ, mặn muốn không kỵ, là kẻ hung hãn. Kim Tinh hội sở cái này nghe xong danh tự, liền biết sẽ cung cấp đặc thù nào đó phục vụ. Tại tương quan lớn từ phê bình bên trong, rất nhiều đám dân mạng đều đề cập đến hội sở tầng 2 cùng tầng 3 đặc thù phục vụ. Đối với cái này, cao thủ bày tỏ rất hiếu kỳ. Hắn làm một cái hợp cách tuân theo luật pháp công dân, thật đúng là chưa làm qua chuyện phạm pháp. Cho dù là băng qua đường, cũng muốn chờ đến đèn xanh sáng lên thời điểm lại đi. Có chút buồn ngủ a. Cao thủ nhịn không được ngáp lên. Vì chuyện của Cựu Chân đường, hắn cái này đều lãng phí một cách vô ích một cái cuối tuần, thậm chí liền một cái tốt cảm giác đều không ngủ bên trên. Đáng hận hơn chính là, hắn buôn ba tại hai tòa thành thị ở giữa, mệt mỏi giống con chó, nhưng kia cái gì từ trưởng lão lại tại sẽ trong sở trái ôm phải ấp, hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp. Quán nhập a. Kim Tinh hội sở khoảng cách Cựu Chân võ quán không tính rất xa, cũng chính là 3-4 km mà thôi. Từ trưởng lão đang chọn lựa Kim Tinh hội sở thời điểm, trừ bỏ một chút đặc thù phục vụ bên ngoài, có thể khoảng cách cũng là một lớn nhân tố. Dù sao khoảng cách ngắn như vậy, một khi có cái gì đột phát sự kiện lời nói, lái xe trở về cũng rất thuận tiện. Làm cao thủ một đường chạy chậm, đi tới Kim Tinh hội sở phụ cận thời điểm, kém chút không có bị Kim Tinh hội sở cái kia lấp lánh chói mắt nghe hồng chiêu bài cho lắc lư mắt chó đuôi mù. Mẹ nó, quán niệm lại nhiều tăng lên một điểm. Mà tại khoảng cách sẽ chỗ cửa lớn 10 mét hơn vị trí, hắn chỉ nghe thấy từng đợt âm nhạc biết hai nhức có cấm thanh. Chắc không được xung quanh căn bản không có cái gì tiểu khu, ngay lúc trời tối động tĩnh lớn như vậy, người nào mẹ nó có thể ngủ à? Cao thủ vuốt vuốt lỗ tai của mình, trong lòng không khỏi nổ nước bọt nói. Cái này Kim Tinh hội sở cùng hắn nói là hội sở, không bằng nói là quán ăn đêm càng thích hợp. Đứng tại cửa chính hai cái gấu cường tráng bảo an, quét cao thủ một cái, cũng không có làm bất kỳ ngăn trở nào, trực tiếp đem hắn bỏ vào. Chờ hắn đi vào hội sở xem xét. Khá lắm. Cô gái này thuần một sắc đều là cái gì quần áo học sinh, đồng phục y tá, nữ cảnh trang vân vân thú vị ăn mặc. Mà năm đâu, vậy thì càng là ngũ hoa tám môn. Cái gì mô phỏng chân thật động vật, cái gì yêu ma quỷ quái, cái gì lóa thể tập rể, còn có một đống lớn ạ niềm nhân vật. Đương nhiên, nhất làm cho hắn ghé mắt, vẫn là mấy người mặc tăng bào tên trọc. Chỉ là vậy cái kia trắng trắng mập mập dáng dấp, còn có trên đỉnh đầu giới ba, làm sao cảm giác không giống như là giả dối đâu. Xem ra tối nay cái này đang làm cái gì cột tợ lệ hoạt động, khó trách phía trước bảo an không có đem hắn cho cản lại. Cùng những này loạn thất bát tao hóa trang so sánh, hắn cái này mặt quỷ đạo bảo trang phục, đủ để xương được là bảo thủ. Cao thủ tại hội sở tầng một đại sảnh đi dạo một vòng, trừ bỏ một chút ở trong góc dở trò nam nam nữ nữ bên ngoài, cũng không có thấy được vị kia thân ảnh của Từ trưởng lão. Quả nhiên là trên lầu. Phía trên có lẽ có tích lũy sức lực tiết mục, hắn lại đi vòng một vòng nhỏ phía sau, đi tới thông hướng tầng 2 thang máy phía trước. Người tốt tiên sinh, trên lầu chỉ cho phép có hẹn trước người đi lên. Không có hẹn trước lời nói, là không thể lên đi. Một tên thân hình cao lớn, mang theo kính râm Âu phục bảo an, đưa tay đem cao thủ ngăn lại phía sau, mặt mỉm cười nói, "Ta đã hẹn trước." Cao thủ nói xong, nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Tên kia Âu phục bảo an nghe vậy, hơi có chút thất thần. Nhưng rất nhanh, hắn liền lấy lại tinh thần tới, đồng thời mỉm cười nói, "Ta kém chút quên đi, Tôn Quý hội viên tiên sinh, mời ngài đi theo ta." Nói xong, hắn liền mở ra thang máy, làm khom người một cái khom lưng mời động tác tay. Cao thủ khẽ gật đầu, đi vào trong thang máy. Âu phục bảo an theo sát phía sau, nhấn xuống tầng 2 ấn phím. "Tối nay ngươi có hay không thấy qua một cái 50 tuổi, bên trong trường phát, khuôn mặt dài, cùng con lửa đồng dạng, đồng thời trên mặt còn có ba cái to bằng móng tay nốt rồi người?" Cao thủ đem vị kia từ trưởng lão tướng mạo đơn giản miêu tả một lần. "Có." Âu phục bảo an rất nhanh liền nhớ lại một người như vậy, gật đầu nói, "Hắn là nhận lấy lão bản của chúng ta mời, đặc biệt tới chơi." "Các ngươi lão bản?" Cao thủ hiếu kỳ hỏi. "Các ngươi lão bản là ai a?" "Tôn Quý hội viên tiên sinh, lão bản của chúng ta là Phạm Kiến Nghiệp." Âu phục bảo an mặt mỉm cười trả lời. "Phạm Kiến Nghiệp? Lại là vị kia Phạm tổng?" Cao thủ nhướng mày, không nghĩ tới hắn cùng Phạm tổng còn rất có duyên. "Đợi lát nữa lại gặp mặt lời nói, hẳn là bọn họ lẫn nhau song phương lần thứ ba gặp mặt a. Lần trước hắn đưa Phạm tổng một lần đại lễ, lần này lại sao có thể ngoại lệ đâu? Bất quá muốn đưa cái gì đại lễ đâu?" Cao thủ nghĩ đi nghĩ lại, trước mặt vị này thân hình cao lớn, tướng mạo cũng có một ít anh tuấn Âu phục bảo an, thành công hấp dẫn đến sự chú ý của hắn. Phạm tổng cho chính mình quán ăn đêm lựa chọn bảo an, đều là lựa chọn như thế đẹp trai, tuyệt đối có cái gì đặc thù đam mê. Mà còn Phạm tổng cái này mỗi ngày đều muốn xã giao, ăn uống thả cửa gì đó, tám thành sẽ táo bón. Xem như người tốt ta, liền cố hết sức trợ giúp Phạm tổng một cái đi. Cao thủ khẽ mỉm cười, đã nghĩ đến lễ vật tặng cho Phạm tổng. Theo đinh một thanh âm vang lên, thang máy đã đặt đến tầng 2. "Mang ta đi tìm các ngươi Phạm tổng, ta cùng hắn là bạn cũ." Cao Thụ không biết Phạm Kiến Nghiệp cùng bị kia từ trưởng lao ở nơi nào, cho nên chỉ có thể để Âu Phục Bảo An mang hắn đi.
"Tốt, tôn quý hội viên tiên sinh." Âu Phục Bảo An mỉm cười gật đầu, đóng lại cửa thang máy phía sau, lại ấn xuống một cái tầng 3 thang máy ấn phím. Toàn bộ trong Kim Tinh hội sở, tầng 1 là đối mặt đại chúng, tầng 2 là đối mặt hội viên, mà tầng 3 thì là đối mặt siêu cấp hội viên. Cái này vừa mới bên dưới thang máy, liền lập tức có bảo an quăng tới chất vấn ánh mắt. Tốt tại có Âu Phục Bảo An điểm hộ, mặt khác bảo an cũng không hoài nghi ngăn cản. Tại Âu Phục Bảo An dẫn đầu xuống, Cao Thụ đi tới cuối hành lang, đây là toàn bộ hội sở bên trong xa hoa nhất, diện tích lớn nhất một gian bao phòng.
"Tốt, ngươi đi đi."
Cao Thụ xua tay, ra hiệu Âu Phục Bảo An có thể rời đi.
"Chúc ngài đi chơi vui vẻ, tôn quý hội viên tiên sinh."
Âu Phục Bảo An nghe vậy, lễ phép khom lưng khom người phía sau, cái này mới quay người rời đi. Lúc này trong phòng, qua ba lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị phía sau, Phạm Kiến Nghiệp chính đi cùng bốn người tại nói chuyện tiếm. Một người trong đó, 50 tuổi, trên mặt dài ba cái to bằng móng tay nốt ruồi, chính là cựu chân đường vị kia từ trưởng lão. Sắc mặt từ trưởng lão ửng đỏ, tối nay uống đến rất là tận hứng. Tại bên tay trái của hắn, ngồi hai cái dáng người thướt tha, lòng dạ rộng lớn, quần áo mát mẻ thời thượng mỹ nữ. Mà ngồi ở bên tay phải của hắn, thì là hai cái dáng người hơi có vẻ gầy yếu, nhưng khuôn mặt mỹ lệ tuổi trẻ xoái ca. Còn lại ba người đâu, đều là 3-4-10 tuổi. Một cái cá thể loại hình trắng kiện, vạm vỡ, xem xét liền đều là người luyện võ. Ba người bên người cũng đều ngồi mỹ nữ, chỉ bất quá bởi vì riêng phần mình yêu thích khác biệt, mỹ nữ loại hình cũng không hoàn toàn giống nhau. Chỉ có chúng ta Phạm tổng lẻ loi một mình, còn mang theo một bộ thật dày kính dâm, hai mắt nhắm nghiền, căn bản không dám nhìn tới những mỹ nữ kia. Chương 160, chết tiệt quỷ diện đạo sĩ chương 160, chết tiệt quỷ diện đạo sĩ từ trưởng lão, cái kia chết tiệt quỷ diện đạo sĩ cũng không biết là vận dụng thủ đoạn gì, hại ta mắc phải quái bệnh, hiện tại là căn bản nhìn không ra nữ nhân a. Phạm Kiến Nghiệp nghe lấy bên thai các mỹ nữ ôn nhu thì thầm, trong lòng cái này ghen tị a. Hắn cũng không có áp dụng bệnh viện chuyên gia cho ra đến cắt lấy vĩnh trị phương án, mà là tìm kiếm võ đạo cao thủ đến giúp đỡ chữa bệnh. Đáng tiếc hắn tìm rất nhiều võ đạo cao thủ, nhưng đại gia đối hắn quái bệnh, nhưng là thúc thủ vô sách, thậm chí liền nghe đều chưa nghe nói qua. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải đi tìm cấp bậc cao hơn võ giả. Làm sao toàn bộ trong Thanh Nguyên thành phố, tam cấp võ giả đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay, nào có cái gì cấp bậc cao hơn cao thủ a? Mà còn liền xem như có, hắn cũng chưa chắc có thể mời được đến nhân gia. Tốt tại trời không phụ người có lòng, cuối cùng để hắn chờ đến cựu chân đường trưởng lão. A. Nghe đến lời nói này, từ trưởng lão có thâm ý khác nhìn Phạm Kiến Nghiệp một cái, đáng tiếc đối phương hai mắt nhắm nghiền, căn bản không dám nhìn tới. Phía trước mời khách thời điểm, Phạm Kiến Nghiệp có thể là một điểm gốc dạ đều không có nâng. Xem ra là chuyên môn đợi đến cơm nước no nê phía sau, mới chuyên môn hướng hắn cầu mời trợ giúp. Bất quá xem tại Phạm Kiến Nghiệp chiêu đãi chu đáo phần bên trên, hắn liền quyết định giúp một vấn đề nhỏ. Bởi vậy, hắn không có tiếp tục trái ôm phải ấp, mà là nghiêm túc hỏi, cụ thể là thế nào cái tình huống a? Nghe xong lời này, trong lòng Phạm Kiến Nghiệp thầm nghĩ có hy vọng. Vì vậy, hắn vội vàng đem chính mình lúc ấy tại trong cựu chân võ quán gặp phải, cho từ trưởng lao đám người nói một lần. Đương nhiên, tại ở trong đó, hắn cũng không có ít thêm mắm thêm muối, đem chính mình nói thành là quát tháo quỷ diện đạo sĩ chính phái nhân sĩ. Kết quả chọc giận quỷ diện đạo sĩ, thảm tao đối phương an toán. Xem xét nữ nhân liền chỗ đó đau. Nghe xong Phạm Kiến Nghiệp miêu tả phía sau, từ trưởng lao suýt nữa cười ra âm thanh. Ở đây những người khác, bao gồm kê kê vịt vịt bọn họ, cũng đều là mắt lộ tiểu ý, nhưng cứ thế mà kìm nén không cười đi ra. Cái kia kìm nén đến, có thể là tương đối khó chịu. Ta cho rằng khả năng này không phải quái bệnh, càng giống là một loại tâm lý ám thị. Lúc này, ba tên bồi tiểu võ giả một trong đầu đinh võ giả mở miệng nói ra. Mô Cạ hiền chất cao kiến. Từ trưởng lão quét đối phương một cái, khẽ gật đầu. Hắn vô cùng thưởng thức trước mắt cái này đầu đinh võ giả, mới vừa vặn 30 tuổi, liền đã thành công sắp tiếp cận tam cấp võ giả tiêu chuẩn. Dạng này thiên tài, nếu là có thể chiêu nạp vào cựu chân đường lời nói, chỉ cần bồi dưỡng mấy năm, liền có thể giúp đỡ đột phá đến tam cấp võ giả. Đáng tiếc a, rơi hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Cứ việc đối phương từ đầu đến cuối đều có hướng cựu chân võ quán dựa sát vào ý tứ, nhưng cũng không có trực tiếp gia nhập cựu chân đường ý nghĩ. Từ thúc thúc quá khen. Mộ Cạ cười đến rất là vui vẻ cùng sán lạ. Hắn cùng mặt khác cái kia hai tên võ giả ý nghĩ kỳ thật rất đơn giản. Để bọn họ gia nhập cựu chân võ quán, có thể. Nhưng nếu là gia nhập cựu chân đường lời nói, vậy liền xin lỗi. Dù sao Tam Phật hội là chính phủ các nước khâm định tà giáo tổ chức, mặc dù không thể nói rõ người người đều đánh, nhưng cũng không có tốt hơn chỗ nào. Người tốt người nào mẹ nó gia nhập tà giáo a? Tâm lý ám thị. Cái gì tâm lý ám thị? Phạm Kiến Nghiệp cũng mặc kệ cái gì gia nhập hay không cựu chân đường, hắn hiện tại liền nghĩ làm sự tình, chính là đem chính mình vãi bệnh chữa lành. Phạm tổng đừng nội, cho ta chậm rãi cho ngươi nói đến. Từ trưởng lão gặp hắn bộ này lo lắng không yên răng rấp, cười ha ha nói, võ giả muốn có đột phá, vậy thì nhất định phải muốn tu hành quán tưởng pháp. Làm quán tưởng pháp tu hành đến độ cao nhất định lúc, liền có thể mấy lần tăng cường của mình tinh thần lực lượng. Mà cái này lực lượng tinh thần một khi vượt qua cái nào đó giá trị ngưỡng phía sau, liền có thể sinh ra vô số diệu dụng. Nói đến đây, hắn cầm lấy trước bàn chén, uống cạn trong chén rượu ngon phía sau, tiếp tục lại nói, ta phía trước cha xét cung thành đám người thi thể, trên người bọn họ cũng không có ngoại thương, cũng không có nội thương. Cơ quan nội tạng phương diện cũng đều bình thường, không giống chết giả người như vậy suy kiệt. Cái chết của bọn họ, phản phất tựa như là có người đột nhiên thu hoạch đi bọn họ linh hồn. Nghe đến viên này giải thích, mộ cả ba người lẫn nhau trao đổi một cái ánh mắt. Hiển nhiên, bọn họ còn là lần đầu tiên nghe đến liên quan tới cung thành đám người tử vong tình huống cụ thể. Phạm Kiến Nghiệp thì là như mày, có chút sốt ruột, nhưng hắn lại sợ chọc giận Từ trưởng lão, cho nên chỉ chờ làm yên lòng tâm tình, tiếp tục chờ đợi. Từ trưởng lão đem mọi người phản ứng thu ở trong mắt, nói tiếp nói, cái chết của bọn họ hình dáng, để ta hoài nghi cái kia quỷ diện đạo sĩ vô cùng có khả năng đem quán tượng pháp tu luyện đến đệ lục trọng. Đệ lục trọng. Mộ cả ba người đưa mắt nhìn nhau, lẫn nhau trong mắt đều viết khiếp sợ hai chữ. Đối, chính là lục trọng. Trong mắt của Từ trưởng lão, đồng dạng khó nén kinh dị. Nghe nói quán tượng pháp tu luyện đến đệ lục trọng phía sau, người tu hành lực lượng tinh thần đã tăng cường đến một cái mức không thể tưởng tượng nổi, thậm chí có thể ảnh hưởng đến người khác nhận biết. Mộ cả liếm môi một cái, âm thanh có chút run rẩy nói, không sai, hiện chất quả nhiên là thu được nghe nhiều nhận thức. Từ trưởng lão tán thưởng một tiếng phía sau, lại nói, cái kia quỷ diện đạo sĩ bằng vào cái này cường hành lực lượng tinh thần, hoàn toàn có thể sửa đổi cung thành đám người nhận biết, để bọn họ nhận vì chính mình đã chết. Cái này sao có thể? Nghe đến đó, hai vị khác bồi tiểu võ giả không nhịn được kinh hô một tiếng. Bọn họ tuy chỉ cùng cung thành gặp mặt một lần, nhưng cũng biết cung thành thực lực phi phàm, khoảng cách tam cấp võ giả đã không phải là rất xa. Cái này có thể so hai người bọn họ lợi hại hơn nhiều. Mà dạng này một tên cao thủ, chết đến thế mà đơn giản như vậy cùng tùy tiện. Cái này có cái gì không có khả năng? Từ trưởng lão mỉm cười một tiếng nói, nếu là hắn có thể đem quán tượng pháp tu luyện tới cảnh giới viên mãn, đoán chừng đều có thể thay đổi trong Thanh Nguyên thành phố tất cả mọi người nhận biết. Chỉ cần hắn nguyện ý, một cái búng tay, liền có thể giết chết chỉnh tòa thành thị người. Cái này vừa nói, mọi người tại đây cùng nhau hóa thân quạt hút, bắt đầu mãnh liệt rút hơi lạnh. Từ trưởng lão, ngài ý là nói cái kia quỷ diện đạo sĩ sử dụng hắn sức mạnh tinh thần mạnh mẽ, sửa đổi ta nhận biết để ta nhìn thấy nữ nhân phía sau, liền cái kia. Nơi đó vận dụng sức đau. Phạm Kiến Nghiệp ấp a ấp đúng hỏi. Không sai. Từ trưởng lão gật đầu cười nói, ngươi tình huống chính là bị quỷ diện đạo sĩ sửa đổi nhận biết. Cái kia muốn như thế nào mới có thể trị tốt đâu? Phạm Kiến Nghiệp đội vàng hỏi. Rất đơn giản, tìm tới một cái lực lượng tinh thần căn mạnh, đem ngươi nhận biết cho đổi lại đến. Từ trưởng lão cũng không có quấn cái gì vòng tròn, trực tiếp cho ra biện pháp giải quyết. Cái kia muốn như thế nào mới có thể tìm được dạng này cao nhân đi? Phạm Kiến Nghiệp nghe đến biện pháp giải quyết phía sau, trái tim không khỏi thỉnh thịch làm nhảy, lại lần thứ hai hỏi tới. Tìm không được. Từ trưởng lão lắc đầu cười nói, lấy tình huống hiện tại đến xem, cho dù là cường khí tông sư, cũng chưa chắc có thể đem quán tượng pháp tu luyện tới đệ lục trọng dạng này độ cao. Mà ngươi nha, Phạm tổng không phải ta lão huynh ta khinh thường ngươi, chỉ bằng vào ngươi tình huống, chỉ sợ là không cách nào thỉnh cầu tông sư trở lên cao nhân tới hỗ trợ. Phạm Kiến Nghiệp nghe vậy, mới vừa rồi còn là chờ mong tràn đầy tâm tình, nháy mắt vỡ vụn thành cặn bã. Hồng Nhuận có ánh sáng sắc mặt, cũng nháy mắt thay đổi đến hoàn toàn trắng bệnh. Đúng vậy a, lấy hắn tình huống, làm sao có thể thỉnh cầu tông sư hoặc trở lên cao nhân đi? Chết tiệt quỷ diện đạo sĩ, lao tử cùng ngươi không xong. Chương 161, Phật mẫu giúp ta. Chương 161, Phật mẫu giúp ta. Từ thúc thúc, ta cảm giác chúng ta không sớm thì muộn còn sẽ đối mặt cái kia quỷ diện đạo sĩ. Nhưng đối phương lại mạnh mẽ như thế, chúng ta ha không phải là không có nửa phần thắng. Mộ Cạ không khỏi lên tiếng hỏi. Nói thật, hắn thật đúng là bị Từ trưởng lão vừa rồi giải thích dọa sợ. Trong bất chi bất giác, liền có thể sửa đổi một người nhận biết, thậm chí còn có thể tại một cái búng tay, liền có thể quyết định sinh tử của một người. Mà còn cho dù là võ giả, cũng không thể ngoại lệ. Địch nhân như vậy, cho dù ai đối mặt, sợ rằng đều sẽ cảm thấy hoảng hốt. Ha ha ha, Từ trưởng lão sang sảng cười nói, hiền chất không cần lo lắng. Cái kia tinh thần lực của quỷ diện đạo sĩ lượng vi mạnh, nhưng cũng chỉ có thể dùng tới đối phó tu vi không bằng hắn người. Mà còn căn cứ chúng ta đường chủ phân tích, hắn căn vốn cũng không có ngoại giới cho rằng tông sư thực lực, vẫn như cũng là một tên tam cấp võ giả. Chỉ cần đường chủ chữa khỏi thương thế, tùy tiện vừa ra tay, liền có thể giải quyết rơi cái này đáng ghét con rồi. Nghe nói như thế, Mộ Cạ ba người cùng với Phạm Kiến Nghiệp lập tức thở dài nhẹ nhõm. Về sau còn làm phiền Từ thúc thúc chiếu cố. Trong lòng Mộ Cạ yên ổn phía sau, lập tức nâng chén hướng Từ trưởng lão ra hiệu. Ngồi tại Từ trưởng lão bên cạnh mỹ nữ cũng vô cùng thất thời, lập tức vì đó chén rượu đổ đầy rượu ngon. Dễ nói dễ nói. Từ trưởng lão giơ ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch, sau đó trái ôm phải ấp, mỹ nữ mỹ nam, thoải mái một bút. Phanh phanh phanh. Có thể ngay lúc này, bao cửa sương phòng nhưng là bị người đột nhiên gõ vang. Chính uống đến thống khoái mấy người, không nhịn được nghe tiếng sững sờ, nhất là Phạm Tiến Nghiệp, trong mày, trên mặt lộ ra mấy phần buồn bực sắc. Hắn phía trước rõ ràng đã dặn dò qua hội sở nhân viên công tác, không muốn gõ cửa, không muốn gõ cửa. Làm sao mà lại còn có người gõ cửa đâu? Mẹ nó, quấy rầy lao tử hào hứng, ngươi mẹ nó có thể gánh được trách nhiệm sao? Ta đi xem một chút ta. Bằng hữu của Mộ Cạ một chồng, khuôn mặt tương đối viên võ giả, đang ngồi ở tới gần bao xương phòng chỗ cửa. Hắn chủ động đứng dậy, đi tới trước cửa phòng, vặn mở khóa cửa đồng thời, mở miệng hỏi, người nào à? Cảnh sát, Tào Hoàng. Ngoài cửa truyền đến một cái hơi có vẻ thanh âm trầm thấp. Tào Hoàng. Nghe đến hai chữ này, mặt tròn võ giả kém chút không có cười ra tiếng. Ngươi mẹ nó là từ đâu tới a? Dài mấy cái đầu, lại dám quét Phạm tổng cùng cựu chân đường Từ trưởng lão vàng. Lăn hắn đồng thời không nói thêm gì, chỉ là từ trong miệng nhẹ nhàng phun ra một cái chữ. Phanh. Mặt tròn võ giả còn không có đem lăn chữ âm thu nạp, liền cảm giác một trận cự lực đánh tới, liền người mang cửa toàn bộ đều không bị khống chế bay ngược ra ngoài. Bất thình lình một màn, nháy mắt liền hấp dẫn lấy trong bao xương Từ trưởng lão đám người lực chú ý, đại gia nhộn nhịp quay đầu nhìn về nơi cửa. Kế tiếp, chậm rãi đi vào trong bao xương người này, không đúng là bọn họ phía trước chỗ đàm luận nhân vật chính, quỷ diện đạo sĩ sao? Là ngươi. Vẹn vẹn chỉ là liếc như vậy một cái, liền để Từ trưởng lão mới vừa rồi còn đầy mặt nụ cười trên mặt, nháy mắt liền đọc lại. Cả người hắn như bị sét đánh đồng dạng,
cả người chấn động mạnh một cái, đồng tử bên trong đều là bất khả tư nghị. Từ trưởng lão, toàn bộ cựu chân đường đã đoàn tụ đến không sai biệt lắm, hiện tại chỉ còn lại ngươi một người. Ánh mắt cao thủ tại trong bao xương nhìn xung quanh một vòng phía sau, cuối cùng dừng lại trên thân từ trưởng lão. Khi nghe đến cái này thanh âm quen thuộc phía sau, sắc mặt của Phạm Kiến Nghiệp nháy mắt chấp nhận, thân thể vô ý thức co rụt lại, trực tiếp chui vào đến dưới mặt bàn. Mà những mỹ nữ kia mỹ nam bọn họ thì là cùng nhau đứng dậy, co lại đến bao phòng nơi hẻo lánh bên trong. Bọn họ cũng không phải là chưa từng thấy qua võ giả trả thù, chỉ là chẳng biết tại sao, cảm giác hôm nay có chút đặc thù. Quỷ diện đạo sĩ, lá gan của ngươi không nhỏ a. Đừng tưởng rằng giết tôn trưởng lão đám người, liền khinh thường chúng ta cựu chân đường. Hôm nay, ta sẽ vì thiếu chủ bọn họ báo thù rửa hận, giết ngươi trải qua ban đầu khiếp sợ phía sau, từ trưởng lão rất nhanh liền khôi phục lại, ngang nhiên đứng dậy, trợn mắt tròn xoe, nghiêm nghị quát lớn. Có thể không đợi hắn nói hết lời, cả người liền lại sửng sốt. Cao thủ cũng không nhiều bi, trực tiếp đem kim Phật hư ảnh đeo vào trên người mình. Từ bi thiện hai. Thiên hai từng trận phản âm cuốn theo vô cùng vô tận uy nghiêm, chấn động hư không, tại mọi người bên thai đột nhiên vang lên. Vô luận là giống Phạm Kiến Nghiệp dạng này người bình thường, vẫn là mổ cả dạng này võ giả, giờ phút này chỉ cảm thấy đầu góc trống rỗng, thân thể càng là không phản ứng chút nào đâm tại nguyên chỗ, không lúc đích. Chỉ có từ trưởng lao mới có thể miễn cưỡng chống cự loại này phản âm ăn mòn. Lục trọng quán tưởng pháp. Ngươi quả nhiên đem quán tưởng pháp tu luyện đến đệ lục trọng. Từ trưởng lao khuôn mặt bắp thịt co rúm không chỉ, cái trán càng là nổi gân xanh. Tuy nói hắn phía trước cũng đã dự liệu đến đối phương quán tưởng pháp, rất có thể đã tu luyện đến đệ lục trọng. Nhưng khi thật sự đối mặt thời điểm, hắn vẫn là cảm giác được khó có thể tin. Dù sao cho dù là cương khí tông sư, cũng chưa chắc có thể đem quán tượng pháp tu luyện tới như vậy cảnh giới. Mà còn càng làm cho hắn cảm giác được kinh dị chính là, người này tu luyện quán tượng pháp, cũng không phải là hiện đại quán tượng pháp, mà là cổ truyền quán tượng pháp. Chết tiệt, cái này quỷ đạo sĩ đến tột cùng là như thế nào đem cổ truyền quán tượng pháp tu luyện tới đệ lục trọng cảnh giới? Toàn bộ thiên võ quốc ngự quỷ nhân góp đến một khối, chỉ sợ cũng không cách nào làm cho cổ truyền quán tượng pháp đột phá đến đệ lục trọng. Từ trưởng lão nhịn không được tại trong lòng thầm nhủ nói. Nói nhảm quá nhiều. Cao thủ vận chuyển toàn thân khí huyết chi lực, hội tụ ở bên phải trên lòng bàn tay. Đối mặt giống từ trưởng lão dạng này uy tín lâu năm tam cấp võ giả, hắn một màn này tay chính là đem hết toàn lực. Phật mẫu giúp ta. Từ trưởng lão hét lớn một tiếng, trong mắt hiện ra đại hắc Phật mẫu hư ảnh. Dựa vào sự giúp đỡ của đại hắc Phật mẫu, cuối cùng là giảm bớt phản âm đối hắn ảnh hưởng. Sau đó, hắn không tránh không né, trực tiếp ra quyền đón nhận cao thủ. Một quyền này, ngưng tụ từ trưởng lão mấy chục năm công lực tu vi, như lôi đỉnh bộc phát ra. Quyền phong càng là xé rách không khí, mang theo từng trận bén nhọn chói hai tiếng xé gió. Càng khiến người ta cảm thấy dùng mình chính là, hắn ra quyền trong nháy mắt đó, phản phất là có cái gì không cách nào miêu tả kinh khủng tồn tại, đột nhiên giáng lâm tại bao xương bên trong. Nguyên bản đèn đuốc sáng trưng, mấy như ban ngày trong bao xương, tia sáng đột nhiên trở tối. Một cỗ hàn ý đông dưng của tới, để mọi người không tự chủ được run lập cập, trong lòng cũng chẳng biết tại sao sinh ra một loại không cách nào nói rõ sợ hãi. Bèn, quyền trường đụng vào nhau, nháy mắt buộc phát ra một tiếng điếc tai nhức óc tiếng vang. Không khí xung quanh, nháy mắt bị áp xúc thành một đạo vô hình phong bạo, nói về sóng gợn tại trong bao xương quyết tán, lật ngược cái bàn, làm vỡ nát cửa sổ. Cho dù là co lại trong góc, tận lực cùng hai người kia kéo dài khoảng cách, nhưng đại gia như cũng cảm thấy hai người va chạm lúc sinh ra kỳ phong. Thổi ở trên mặt, thật là giống như đao cắt đồng dạng. Phạm Kiến Nghiệp giống như là một cái hao tổn rất lớn, xít sao nuốt ở chân tường chỗ. Cái kia có giá trị không nhỏ xa xỉ phẩm bài kính dâm, trong kính đã bị chấn nát, chỉ còn lại chùi lùi, lại vặn vẹo biến hình cung kính. Hắn chính gắt gao nhìn chằm chằm giao thủ hai người, trong lòng không ngừng chờ đợi từ trưởng lão ra sức một chút, giết chết cái kia quỷ diện đạo sĩ. Có thể lúc này, hắn đột nhiên cảm giác trong miệng có chút mặn. Hắn vô ý thức đưa tay lau lau bờ môi. Túi đầu xem xét, lại là máu tươi. Chương 162, các ngươi là cùng một bọn a. Chương 162, các ngươi là cùng một bọn a. Từ trưởng lão niên kỷ mặc dù không bằng phía trước tôn trưởng lão, nhưng hắn thực lực kỳ thật càng mạnh. Cho nên trải qua ban đầu khiếp sợ phía sau, hắn mới có dũng khí tiến lên đón đến, có lòng tin cùng địch nhân giao thủ. Có thể khiến hắn không có nghĩ tới là, không biết lúc nào, trước mắt cái này quỷ diện đạo sĩ trần trụi tại bên ngoài làn da, thế mà biến thành màu vàng. Mà tại nắm đấm cùng đối phương tay phải va chạm đụng vào nhau lúc, hắn chỉ cảm thấy một cỗ cự lực đánh tới, gần như đều muốn đem cả người hắn đánh bay ra ngoài. Nhưng tốt tại hắn kịp thời ra tốc vận chuyển khí huyết chi lực, cứ thế mà tiếp nhận một trường này. Không gì hơn cái này, không gì hơn cái này a. Từ trưởng lão cười lạnh một tiếng, còn tưởng rằng thực lực của đối phương cũng chính là chỉ cái này như vậy mà thôi. Nhưng kế tiếp, một cỗ càng thêm lực lượng khổng lồ, nhưng là từ cái kia quỷ diện đạo sĩ trong lòng bàn tay bỏ tới. Người hắn kinh ngạc phía dưới, lại vội vàng điều động lực lượng toàn thân tới chống lại. Có thể cỗ lực lượng này còn không có kết thúc, lại một cỗ lực lượng một lần nữa đánh tới. Cái này một cỗ lại một cỗ lực lượng, tựa như là thủy triều đồng dạng, tầng tầng tiến dần lên, một cỗ càng so một cỗ cường. Lúc bắt đầu, từ trưởng lão còn có thể chống đỡ. Có thể khi đi tới thứ ba, bốn cỗ thời điểm, xương tay của hắn, xương cuỷu tay, xương cổ tay, xương cánh tay tiếp ngay cả phát ra từng tiếng răng rắc giòn vang. Không cần nghĩ cũng biết, đó là xương cốt vỡ vụn âm thanh. Luyện thể công pháp. Ngươi thế mà tu luyện luyện thể công pháp. Từ trưởng lão rất nhanh liền ý thức được, đối phương cái kia đột nhiên biến hóa làn da màu vàng nóng, khẳng định là bởi vì tu luyện một loại nào đó luyện thể công pháp nguyên nhân. Luyện thể công pháp tại tu luyện thành công phía sau, chẳng những sẽ gia tăng tự thân độ cứng, đồng thời cũng sẽ tăng cường lực lượng. Mà trước mắt cái này quỷ diện đạo sĩ tu luyện luyện thể công pháp, rõ ràng cao hơn nữa một bậc. Không nhưng có hùng hậu vô tận lực lượng, đồng thời còn có thể đuổi hắn ra khỏi đi lực lượng, theo nhất định tỷ lệ trở lại còn trở về. Đây cũng là vì cái gì, đối mới có thể quần quần không dứt, một cô tiếp lấy một cô hướng hắn làm áp lực. Đáng hận, đáng hận. Thế gian này bên trên, thế mà còn có người tu luyện luyện thể công pháp. Từ trưởng lão đều sắp tức giận đến bốc khói. Dù sao luyện thể công pháp khó luyện không nói, tại đối mặt súng trở vũ khí nóng thời điểm, cũng không có so bình thường võ giả cường ra bao nhiêu. Lâu này, cũng liền gần như không có người sẽ tu luyện loại này tốn công mà không có kết quả công phu. Từ trưởng lão chính là bên trong một cái. Hắn tại lúc còn trẻ, đã từng nếm thử tu luyện qua luyện thể công pháp. Nhưng về sau bởi vì bằng hữu một câu luyện cái đồ chơi này có làm được cái gì, còn không bằng ở bên trong xuyên kiện áo lót chống đạn hữu dụng lời nói, để hắn biết khó mà lui, không thể kiên trì. Không được, ta không thể cùng gia hỏa này tiếp tục cứng đối cứng. Nếu không, ta khẳng định sẽ là thua phía kia, nhất định phải nghĩ biện pháp khác. Từ trường lão đại nao cấp tốc chuyển động, muốn tìm một cơ hội cùng đối phương kéo dài khoảng cách. Nhưng vào lúc này, hắn lại phát hiện đối phương tay phải thế mà gắt gao bắt lấy năm đấm của hắn. Mặc hắn làm sao thoát khỏi, cũng không hề động một chút nào. Ngươi từ trưởng lão mơ hồ có loại dự cảm xấu. Sự thật chứng minh, hắn dự cảm không sai. Cái này ngươi chữ vừa vặn phun ra cửa ra vào, hắn liền phát hiện một cỗ càng thêm lực lượng mạnh mẽ đang điên cuồng hướng hắn vọt tới. Không đợi từ trưởng lão làm ra phản ứng, bên hai liền truyền đến một trận phốc 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 âm thanh. Cái này phốc 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 là thanh âm gì a? Là có người hay không tại đánh giấm? Nổ nổ nổ. Nguyên lai là từ trưởng lão cánh tay đã không chịu nổi cái kia khổng lồ lực lượng mạnh mẽ, bắp thịt, xương cốt, mạch máu chờ từng khúc bạo liệt. Máu tươi, thịt nát, nát da, xương vỡ các loại, tóe bắn tung tóe khắp nơi. Một phần trong đó càng là vang đến giống Phạm Kiến Nghiệp loại này nết miệng khiếp sợ người trong miệng. Huyết. Đại gia vừa bận cơm nước no nê trong dạ dày, lập tức nhấc lên thao thiên cự lãng, ào ào nôn đầy đất. Cánh tay cứ việc đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, nhưng cỗ lực lượng kia vẫn chưa tiêu mất. Từ trưởng lão cả người tựa như là đụng đại vận đồng dạng, ầm vang bay rất ra ngoài mấy mét xa, đập ầm ầm tại bao xương trên vách tường. Phanh. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, toàn bộ bao xương đều tùy theo chấn động dữ dội một cái. Lúc ấy thiết kế bao xương thời điểm, vì cách âm hiệu quả, Phạm Kiến Nghiệp có thể là bỏ ra nhiều tiền dày hơn vách tường. Nhưng dù cho như thế, vách tường kia vẫn là bị nện đến từng khúc rạn nứt, rách ra từng đầu mạng nhện vết tích. Những cái kia treo trên vách tường, lều trên đỉnh bật trang trí, tất cả bị chấn động đến thoát câu rất xuống, sau đó lốp bốp nện trên thân từ trưởng lão. Phúc. Từ trưởng lão phun ra một ngụm máu tươi phía sau, dùng còn sót lại tay trái quét rất trên mặt những cái kia vật trang trí mảnh vỡ. Ánh mắt của hắn sáng rực nhìn qua đứng tại chỗ cũng chưa hề đụng tới quỷ diện đạo sĩ. Khinh địch, là hắn khinh địch. Cứ việc tại cùng đối phương động thủ phía trước, hắn đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng không nghĩ vẫn là khinh địch. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới đối phương thế mà lại có như vậy nhiều loạn thất bát tao thủ đoạn. Đường chủ nàng sẽ báo thủ cho ta. Từ trưởng lão há mồm phun ra một bãi hỗn hợp nội tạng khối vụn máu tươi phía sau, cố nén trên thân thể cái kia không cách nào nói rõ kịch liệt đau nhức, khó khăn lên tiếng nói. Đường chủ. Cao thủ nghe vậy cười lắc đầu nói, ngươi đi địa phủ phía dưới báo danh lời nói, hẳn là sẽ nhìn thấy các ngươi thôi đường chủ. Thay ta hướng nàng gửi lời thăm hỏi, đa tạ nàng cống hiến ra đến Phật chủng cùng hắc Phật quán tượng pháp. Nghe nói như thế, con mắt của từ trưởng lão nháy mắt chừng đến lão đại, trong con mắt phảng phất chiếu dọi ra toàn bộ thế giới sụp đổ. Ngươi đi tổng bộ? Không có khả năng. Tuyệt không có khả năng thôi đường chủ, có thể là tiếp cận tông sư cao thủ, làm sao lại chết tại trên tay của ngươi? Từ trưởng lão lắc đầu liên tục, giống như điên nói. Có cái gì không có khả năng đây này? Thôi đường chủ bản thân bị trọng thương, thực lực còn không bằng ngươi cùng kia cái gì tôn trưởng lão đâu. Đến mức nàng cái kia tứ bảo thai con cái, coi như không tệ, nhưng cũng chỉ thế thôi. Cao thụ mặt mỉm cười, chậm rãi đi tới trước người của từ trưởng lão. Nghe đến lời nói này phía sau, trong mắt từ trưởng lão hiện ra vẻ tuyệt vọng. Đối phương tất nhiên đều biết rõ những bí mật này, đây cũng là mang ý nghĩa thôi đường chủ đám người đã là giữ nhiều lành ít. Đáng hận a. Bọn họ cửu chân đường vậy mà liền như thế không có. Lao thiên gia à, bọn họ tuy nói làm rất nhiều chuyện thương thiên hại lý, nhưng cũng không đến mức bị cả nhà hủy diệt ta. Ta cùng địa phủ Diêm Vương là lão giao tình, chỉ là trắng đinh, liền đã thay hắn kéo vài nhóm. Ngươi đi xuống thời điểm, chú ý cùng hắn nhắc tới ta, nói không chừng có thể mau chóng an bài ngươi chuyển thế. Nhưng đời sau, ngươi phải nhớ kỹ, tuyệt đối không cần gia nhập lộn xộn cái gì tà giáo. Đang hoang làm một cái người qua đường là được rồi, cao thụ thì thầm một hồi phía sau, đưa tay một trường liền chụp về phía đỉnh đầu của từ trưởng lão. Tại huyết nục pháo hoa nở rộ một mấy mắt, hắn lại hóa thành một cái bóng mờ, trốn xa xa, sợ những cái kia đỏ trắng tung tóe đến trên người mình. Mà những cái kia đến không kịp né tránh người, lúc này liền lại có lộc ăn. Tuyên mọi người nôn mửa thanh âm, liên tục không ngừng. Từ trưởng lão thân phó địa phủ cùng cựu chân đường những người khác đoàn tụ phía sau, hiện trường chỉ còn sót một đám không ngừng nôn mửa, liền nhìn đều không dám nhìn tới cao thụ tiểu cạ dẹ mi. Ánh mắt của cao thụ tại những mỹ nữ kia mỹ nam trên thân khẽ quét mà qua, cuối cùng dừng lại trên thân mồ cạ. Các ngươi là cùng một bọn a? Hắn chậm rãi lên tiếng nói. Chương 163, Phạm tổng làm sao? Chương 163, Phạm tổng làm sao? Khi thấy quỷ diện đạo sĩ quăng tới ánh mắt, lại nghe thấy lời nói của đối phương phía sau, mồ cạ chỉ cảm thấy chính mình nhịp tim nháy mắt gia tốc, phanh 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 phanh, gần như đều muốn từ cổ họng bắn ra đi ra. Mà sắc mặt của hắn càng trở nên hoàn toàn trắng bệnh, gần như mất đi huyết sắc. Thân thể càng là không tự chủ được bắt đầu run rẩy, mà còn dị thường cứng ngắc. Hai tay cũng vô lực buông xuống hai bên người, đầu ngón tay có chút trở nên trắng. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Từ trưởng lão làm sao như thế không còn dùng được a? Ta muốn trả lời thế nào hắn? Nếu như ta nói sai lời nói, sẽ chết người đấy. sẽ chết người đấy, sẽ chết người đấy. Mộ Ca đại não bắt đầu cấp tốc vận chuyển, kém chút không có chuyển bốc khói. Mười mấy giây phía sau, đột nhiên thông suốt hắn, cuối cùng là nghĩ đến ứng đối biện pháp. Mới vừa rồi còn là chất đầy sợ hãi trên mặt, nháy mắt biến ảo một bộ dáng. Hắn nước nở mấy tiếng phía sau, nước mắt nước mũi ngăn không được hướng xuống chảy. Ân nhân a, tiền bối, ngài chính là ta đại ân nhân a. Mộ Ca phủ phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, đối với cao thủ vị trí, bái lại bái. Sau đó, hắn nước mắt tứ chảy ngang khóc dòng nói, cái kia tử lao tặc làm người hèn hạ vô sỉ, mặt người dạ thú, âm hiểm xảo trá, bẩn thỉu không chịu nổi làm nhìn thấy Mộ Ca cái này đột nhiên trở mặt phía sau răng rớp, ở đây những người khác tất cả đều là một mặt mở bức. Đậu Phộng, đại ca, ngươi cái này cũng quá biết diễn a. Vừa rồi hai người các ngươi còn mở miệng một tiếng hiền chất thúc thúc, làm sao lúc này liền biến thành lao tặc? Mộ Ca căn bản không để ý tới những người khác cái kia kinh ngạc ánh mắt, mà là tiếp tục khóc kể lể, này lao tặc thiết kế bắt lấy ta nhược điểm, đồng thời coi đây là áp chế, bước bách ta gia nhập bọn họ Cựu Chân Đường. Cựu Chân Đường có thể là tà giáo Tam Phật hội dưới cờ đường khẩu, ta Mộ Ca tuy nói không phải cái gì chính nhân quân tử, nhưng lại làm sao có thể cùng một đám ăn người tà giáo đổ làm bạn đâu. Càng đáng sợ chính là, này lao tặc mặn muốn không kỵ, nam nữ ăn sạch. Hắn gặp ta anh tuấn xoáy khí, còn Niu Toan muốn chiếm hữu ta nói đến đây, hắn mãnh liệt nâng lên đầu, nhìn về phía cao thủ, trong mắt tràn đầy cảm kích cùng sùng bái nói, nếu không phải tiền bối ngài thay trời hành đạo lời nói, ta sợ rằng thật muốn luân lạc tới này lao tặc chi thủ. Ô ô ô vừa dứt lời, Mộ Ca lại hướng về cao thủ bái ba bái. Đứng ở bên cạnh Mộ Ca đồng bạn thấy thế, sửng sốt sau một lúc lâu, mới chợt hiểu ra. Hắn cũng phù phù một tiếng, quỳ rạp xuống đất, khóc nức nở nghẹn ngào nói, đa tạ tiền bối ân cứu mạng, đa tạ tiền bối ngài xuất thủ cứu vớt trong sạch của ta. Vậy cái kia ban đầu đi mở cửa, sau đó bị cao thủ liền cửa dẫn người một chân đạp bay ra ngoài võ giả, giờ phút này cũng là con ngươi đảo một vòng, không lại tiếp tục giả chết. Hắn vội vàng từ dưới cửa phòng mặt bò ra ngoài, hoặc hai tên đồng bạn bộ dạng quỳ trên mặt đất. Chỉ tiếc hắn trong đầu căn bản tìm không được cái gì từ nhi, đành phải một bên dập đầu, một bên cảm ơn nói, ta cũng đồng dạng, ta cũng đồng dạng a. Đây thật là lão phu nhân chui ổ chăn, cho gia chỉnh cười a. Cao thủ thật đúng là không ngờ tới, ba người này sẽ có dạng này đặc sắc biểu diễn. Tuy nói biểu diễn rất khá, nhưng cũng không thể thật đem hắn làm đồ đần đồng dạng lừa gạt ta. Phía trước tại bao xương ngoài cửa lớn thời điểm, hắn nhưng là nghe thấy được nhóm người này đối thoại. Ba người các ngươi cũng không cần làm ra vẻ, là tốt là xấu, ta còn có thể phân rõ. Ba người các ngươi mặc dù cùng họ từ uống rượu với nhau vui đùa, nhưng cuối cùng không phải người của Cựu Chân Đường, cho nên ta cũng không tính đem các ngươi cùng nhau đóng gói đưa đi địa phủ. Cao thủ trầm giai nói, đa tạ tiền bối khai ân, đa tạ tiền bối khai ân. Mộ Ca đám người nghe vậy, lập tức thở dài nhẹ nhõm, nghĩ thầm cái mạng nhỏ của mình cuối cùng là bảo vệ. Có thể một giây sau, cao thủ lại đột nhiên lời nói xoay chuyển, cười lạnh nói, bất quá tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó tha. Dù sao có thể cùng Cựu Chân Đường cấu kết cùng một chỗ, khẳng định không phải kẻ tốt lành gì. Nói xong, hắn liền tục đánh cái ba cái búng tay. Mộ Ca đám người mặt lộ hoảng sợ. Bọn họ phía trước mới từ từ trưởng lão nơi đó biết, cái này quỷ diện đạo sĩ có khả năng sửa đổi người khác nhận biết. Phạm Kiến Nghiệp chính là ví dụ tốt nhất, thật tốt một đại nam nhân, kết quả nhìn thấy nữ nhân liền nhức cả trứng, thực sự là khiến người khó mà tiếp thu. Song song, ta chẳng phải là cũng muốn giống như Phạm Kiến Nghiệp vậy? Lao Thiên gia, ngươi làm sao không có mắt đâu? Ta còn trẻ a, còn không có chơi chắn a. Mộ Ca căn bản không dám lên tiếng, sợ chọc giận quỷ diện đạo sĩ, cho nên hắn chỉ có thể ở trong lòng âm thầm phàn nàn. Nhưng mà chờ búng tay âm thanh biến mất phía sau, hắn lại phát hiện thân thể của mình không có bất kỳ biến hóa nào. Hắn đánh bạo, len lén liếc một cái cách đó không xa nút ở trong góc tường những cái này mỹ nữ. Đậu Phộng, không đau. Chẳng lẽ quỷ diện đạo sĩ không thể sửa đổi ta nhận biết? Chẳng lẽ ta chính là trong truyền thuyết thiên tuyển chi tử? Trong lòng Mộ Ca có chút tiểu kích động, nhưng không dám biểu hiện ra ngoài, sợ bị quỷ diện đạo sĩ phát hiện, một lần nữa lại cho hắn tới một lần. Xử lý xong cái này ba cái mưu toan trợ trụ vi ngược ra hỏa phía sau, cao thủ lại đem ánh mắt trôi hướng máu me đầy mặt, đồng thời run lẩy bẩy Phạm Kiến Nghiệp. Nha a, đây không phải là Phạm tổng sao? Hắn chậm rãi đi tới trước mặt Phạm Kiến Nghiệp, mặt mỉm cười nói, Phạm tổng, ngài còn nhớ ta không? Phạm Kiến Nghiệp xít sao nhắm mắt lại, trên mặt tích tụ ra như hoa cúc đủ cười, điên cuồng gật đầu nói, đạo trưởng ngài vẫn là phong thái vẫn như cũ. Ngươi không nhìn ta, làm sao biết ta phong thái vẫn như cũ đâu? Cao thủ dùng mang theo găng tay hai tay, hơi hơi dùng lực một chút, liền đẩy ra Phạm Kiến Nghiệp hai mắt nhắm chặt, lớn tiếng nói, trả lời ta. Look in my eyes. Nhìn thấy sắc mặt của Phạm Kiến Nghiệp so giấy còn trắng, miễn cưỡng gạt ra nụ cười, so với góc đều khó nhìn. Ta nói Phạm tổng a, ngươi làm sao không nhớ lâu đâu? Cao thủ suy cười một tiếng nói, phía trước lúc ở Cựu Chân Võ Quán, ta đã cho ngươi một bài học. Có thể ngươi thế mà không có hấp thụ, vậy mà còn dám cùng người của Cựu Chân Đường làm cùng một chỗ ta. Sai, ta không dám. Đạo trưởng, ngài liền tha ta một mạng a. Phạm Kiến Nghiệp lúc này thật sự là khóc. Hắn cũng không nghĩ tới, trước mắt cái này quỷ diện đạo sĩ thế mà khó chơi như vậy. Chẳng những giải quyết từ trưởng lão, thậm chí liền phía sau Cựu Chân Đường cũng cùng nhau giải quyết. Sớm biết như vậy, hắn còn tìm cái dám từ trưởng lão a. Ta Hỏa Vân Tà Thần đâu, cả đời không dễ giết người, là một cái tôn sùng hòa bình, thích sinh mệnh người. Phạm tổng, ngươi nói có đúng hay không? Cao thủ sau khi nói xong, đưa tay vô vô mặt của Phạm Kiến Nghiệp. Đúng đúng đúng, đạo trưởng ngài đức cao vọng trọng, quang minh lỗi lạc, lòng dạ như biển, trạch tâm nhân hậu. Ta về sau muốn lấy ngài làm gương, ôn hòa nhân từ đi làm việc, đem thích gieo rắc đến trong nhân thế. Phạm Kiến Nghiệp như gà con mổ thóc liên tục gật đầu nói. Rất tốt. Cái kia ta hôm nay liền lại tha cho ngươi một cái mạng. về sau ngươi tự giải quyết cho tốt ta. Cao Thụ hài lòng cười cười, nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng phía sau, đứng dậy liền rời đi bao xương. Chờ nhìn thấy thân ảnh của hắn triệt để tại cuối hành lang phía sau, Phạm Kiến Nghiệp cái này mới thở dài nhẹ nhõm. Cuối cùng lại còn sống. Chỉ bất quá làm sao cảm giác phía sau có chút ngứa đâu. Mà khi hắn đứng dậy thời điểm, mộ cả mấy người cũng không hẹn mà cùng đem ánh mắt ném đi qua. Ba người nhất thời sững sờ, Phạm tổng làm sao? Làm sao đẹp như vậy? Chương 164, cảm tạ ta. Chương 164, cảm tạ ta. Tại giải quyết xong cái cuối cùng địch nhân phía sau, Cao Thụ cũng không có trực tiếp về nhà, mà là tìm một nhà nhỏ khách sạn. Mệt chết ta. Chơi đùa ta hoa mắt bắn đầu, thậm chí liền cửa ra vào nóng hổi đồ ăn cũng chưa ăn bên trên. Đúng, còn bỏ qua cùng Kim Chân Châu một lần cuối cùng gặp mặt hắn im lặng lắc đầu. Lúc đầu thứ bảy, cũng chính là ngày hôm qua, hắn còn chuẩn bị đi gặp một lần Kim Chân Châu. Đáng tiếc kế hoạch không đổi kịp biến hóa, chuyện của Cửu Chân Đường chậm trễ kế hoạch ban đầu. Mặc kệ, trước ngủ một giấc a. Cao Thụ thẳng tắp nằm xuống giường, không để ý tới bên cạnh hỏa lực không ngớt, rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp. Chờ hắn tỉnh lại lần nữa thời điểm, đã là buổi chiều 4 điểm nhiều. Thoải mái. Cái này một giấc, hắn không có làm bất luận cái gì mộng, ngủ xong sau, có thể nói là thần thanh khí sảng. Cửu Chân Đường vấn đề giải quyết phía sau, tiếp xuống có lẽ có thể bình tĩnh một đoạn thời gian. Ai, ta vẫn là một cái học sinh đâu, cái này đều nhanh đến thi giữa kỳ, ta thậm chí đều còn không có ôn tập. Thành tích văn hóa mặc dù không trọng yếu, nhưng cũng không thể thi quá không hợp tối thượng. Dù sao ta tuyệt thế thiên tài mặt mũi, vẫn là muốn duy trì được. Cao Thụ một bên nói thầm, một bên hoàn thành rửa mặt. Rời đi nhỏ khách sạn phía sau, hắn trước tìm địa phương lấp đầy bụng, sau đó đổi xe ngồi xe buýt, thời gian qua đi 2 ngày 2 đêm, rốt cục là về đến nhà. Cái này vừa mới kéo cửa phòng ra, hắn liền sửng sốt. Nhan Đại Hoa Khôi đang cùng muội muội ngoan ngồi tại trên ghế sofa, vừa xem TV vừa ăn kem. Mấu chốt là, các nàng thế mà ăn mặc rất là mát mẻ. Muội muội ngoan không cần phải nói, phú bà tiềm chất, tuổi còn trẻ liền nắm giữ một tòa sân bay. Nhất làm hắn không có nghĩ tới là, Nhan Đại Hoa Khôi thế mà cũng như thế có giàu có. Ngày thường vị này đại giáo hoa luôn là mặc một thân đồng phục học sinh rộng rãi, căn bản nhìn không ra có như thế rộng lớn lòng dạ. Nha đầu này, ẩn tàng quá sâu. Hắn suýt nữa đều bị lừa qua. A, mà muội muội ngoan cùng Nhan Đại Hoa Khôi tại nhìn đến Cao Thụ đi vào một khắc, đầu tiên là sức sở, sau đó không hẹn mà cùng bạo phát ra một tiếng hét lên. Hai người một trước một sau, trực tiếp chạy về muội muội ngoan gian phòng bên trong. Thứ, Cao Thụ nhếch miệng, mặt lộ khinh thường. Nhan Đại Hoa Khôi chạy, cũng là tình có thể hiểu, dù sao lòng dạ rộng lớn, thẹn thùng cũng bình thường. Có thể ngươi Cao Diệp chạy cái gì? Đều nhanh muốn so hắn bình, có chạy hay không khác nhau ở chỗ nào? Đổi xong giày, trở lại gian phòng của mình phía sau, hắn đem tiểu ảnh từ trong thất hải không gian phóng ra, để hé miệng, đem chính mình bồi thường nôn tại trên giường của mình. Đầu tiên, chính là cái kia một đôi kim quang loẹt loẹt tiểu khả ái. Những này cần cùng phía trước tiểu khả ái đặt chung một chỗ, giấu ở tủ quần áo chỗ sâu nhất. Cứ việc những này tiểu khả ái hiện nay còn không phát huy được tác dụng, nhưng lấy ra đến xem thử, đều sẽ làm người ta tâm tình dễ chịu. Thứ nhì, chính là những cái kia chứa quỷ trùng bình thủy tinh. Cái đồ chơi này hắn giữ lại vô dụng, liền toàn bộ đều ném cho tiểu ảnh. Tiểu ảnh giống là được đến chủ nhân khen thưởng chó con đồng dạng, lòng tràn đầy vui vẻ, ngồi xổm tại bên bàn đọc sách bắt đầu đánh giá thức ăn ngon. Đem so sánh với phía trước, lúc này nó đã biết làm sao mở ra cái bình, không giống phía trước như vậy, chỉ biết là hướng dưới mặt đất ngã. Tiếp xuống, là một tấm cầm chắc không biết động vật gì giấy dầu. Đây chính là vị kia thôi đường chủ trả giá trọng thương đại giới, từ Bạch Phật phái cao thủ nơi đó đoạt lấy tàng bảo đồ. Hắn mở ra cái này cái gọi là tàng bảo đồ nhìn thoáng qua, có núi có nước có rừng cây, nhưng quỷ biết đây là địa phương nào. Tàng bảo đồ, chưa chắc sẽ bảo tàng. Cao Thụ lắc đầu, trước mắt mà nói căn bản không có thời gian đi tìm cái gì bảo tàng. Hắn từ trên giường lấy ra một cái dương gỗ nhỏ, có chút tinh xảo. Chờ mở ra cái này hòm gỗ phía sau, bên trong tất cả đều là một chút phỉ thúy đá quý gì đó. Còn có Dương Chính Quảng viên kia tổ truyền ngọc bội, cùng với Trương Trường Tích phía trước cho hắn viên kia ngọc bội. Cái này hai cái ngọc bội mặc dù lớn nhỏ khác biệt, chất liệu cũng khác biệt, nhưng chỉnh thể phong cách lại không có sai biệt, hẳn là đến từ cùng một nhân thủ. Trên ngọc bội mặt Dương thị truyền thừa đeo cùng Trương thị truyền thừa đeo chờ chữ viết, cũng đều đầy đủ chứng minh điểm này. Nhưng chúng nó có làm được cái gì đồ, hiện nay tạm thời còn không biết. Hắn đem cái kia tấm bản đồ bảo tàng cũng nhét vào trong hộp gỗ. Tại đóng lại hộp gỗ phía trước, hắn hơi chần chờ một chút, sau đó chọn lựa ra hai cái phỉ thúy vòng tay, cùng với một cái nhẫn ngọc, tính đến cho người nhà lễ vật. Cuối cùng lưu cho hắn, chính là cái kia một đống hư hư thực thực giám sát chụp lén tồn chữ bản. Đều là chi thức a. Cao Thụ theo tay cầm lên một tấm tồn chữ bản, ái ngại sờ soạng mấy lần. Hắn vốn chuẩn bị trở về giám thưởng một phen, kết quả không ngờ muội muội ngoan cùng Nhan Đại Hoa Khôi ở nhà, cái kia cũng chỉ phải áp phía sau lại học tập. Phanh phanh phanh. Một tràng tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên, doa đến tay hắn khẽ run rẩy, kém chút không có cầm trong tay tồn chữ bản cho ném ra bên ngoài. Hắn không cần nghĩ, cũng biết là muội muội ngoan đến hương sư vấn tội. Những vật này không thích hợp thiếu nhi, không thể để muội muội ngoan cùng Nhan Đại Hoa Khôi thấy được. Cao Thụ cấp tốc tìm tới một cái hộp đựng đồ, đem những này tồn chữ bản một mạch giấu tại bên trong. Sau đó, hắn hít sâu một hơi, đứng dậy mở cửa phòng. A, tình huống này làm sao có chút ra ngoài ý định đâu. Muội muội ngoan không có giống phía trước như thế, tức giận trừng mắt to, ngược lại là sắc mặt đỏ lên, nhìn quanh ở giữa còn có mấy phần nhỏ ngượng ngùng. Mà đứng ở một bên Nhan Đại Hoa Khôi, thì là đồng dạng khuôn mặt từng đỏ, cùng ngày trước bộ kia hơi có vẻ cao lanh răng rấp, tạo thành so sánh rõ ràng. Cái này hai nữ phản ứng, để Cao Thụ nhìn đến nhíu chặt mày lên. Chẳng lẽ là mình dưới giường cất giấu những cái kia quý giá tri thức bị các nàng phát hiện? Không nên a, những cái kia quý giá tri thức đều đã chuyển giao cho Triệu Dương cái kia cầu vật. Mới quý giá tri thức mới vừa vặn mang về, liền chính hắn đều còn chưa kịp dám thường đâu.
Cao thụ.
Không, ca ca cái kia. Ta cùng Nghiên Nghiên đâu, là đến cảm tạ ngươi. Muội muội ngoan gặp liền nói. Một gương mặt xinh đẹp bên trên, có loại không nói được xấu hổ cùng nhăn nhó.
Cảm tạ ta.
Cao thụ nghe vậy, có chút ngượng bức. Đột nhiên, hắn tựa hồ suy nghĩ minh bạch cái gì. Mẹ nó, sẽ không phải là chính mình áo lót bại lộ a.
Cao thụ, đêm đó nếu không phải ngươi cùng ngươi bằng hữu, chúng ta có thể liền bị người bắt đi.
Nhan Nghiên đôi mắt sáng lưu chuyển, tràn đầy cảm kích. Nghe nói như thế, Cao thụ không khỏi âm thầm nhẹ nhàng thở ra, xem ra chính mình áo lót còn không có bị lộ ra.
Ta bằng hữu gì a?
Ta chỗ nào bằng hữu gì a?
Còn có, là ai muốn bắt các ngươi a?
Dưới ban ngày ban mặt, thế mà còn muốn bắt cóc nhà lành mỹ thiếu nữ. Hắn nghĩ minh bạch giả hồ đồ, lòng đầy căm phẫn nói.
Muội muội ngoan thấy thế, hét lên miệng nhỏ.
Thời khắc này nàng, thật muốn cho cái này phiền lòng ra hỏa một quyền, để đàng hoàng, không tại giả vờ ngây ngốc.
Đi, ngươi cũng chớ giả bộ.
Ngươi khẳng định biết thân phận của chúng ta, nếu không làm sao sẽ cầu ngươi sư phụ xuất thủ, giúp chúng ta giải quyết cựu chân đường đâu.
Muội muội ngoan miễn cưỡng ngăn chặn lửa giận trong lòng, lần nữa mở miệng nói.
Sư phụ.
Cao thụ lần này là thật sự sốt, không phải giả vờ.
Chính mình lúc nào có sư phụ?
Làm sao ta chính mình cũng không biết đâu.
Chương 165, nguyên lai các ngươi đều biết rõ.
Chương 165, nguyên lai các ngươi đều biết rõ.
Cho dù cho tới bây giờ, Cao Diệp cùng Nhan Nghiên như cũng cảm giác có chút khó có thể tin. Các nàng ký ức không hẹn mà cùng ngược lại về tới hôm nay rạng sáng. Nói thật, khi thấy Châu Thịnh dẫn người khi trở về một màn kia, không quản là Nhan Văn Huệ, vẫn là Cao Diệp, Nhan Nghiên, tất cả đều là một mặt ngộp bức, chấn động vô cùng. Nhất là nhân sinh lịch duyệt phong phú hơn, kiến thức càng nhiều Nhan Văn Huệ. Nàng còn chưa từng nghe nói qua, tại bị Tam Phật hội dạng này tà giáo bắt lấy phía sau, có ngự quỷ nhân có thể hoàn hảo không chút tổn hại trở về.
Các ngươi tại sao trở lại?
Nhan Văn Huệ nhịn không được hiếu kỳ hỏi.
Là tiên bối,
là trước Hỏa Vân Tà Thần thế hệ cứu chúng ta.
Trên mặt Châu Thịnh toát ra sâu sắc kính ngưỡng cùng khâm phục.
Cặp mắt của hắn càng là giống như ngôi sao lập lòe, khóe miệng không tự giác nâng lên nói, ta đều đã làm tốt bị cựu chân đường tra tấn mà chết chuẩn bị. Nhưng lại tại thời khắc mấu chốt này, trước Hỏa Vân Tà Thần thế hệ đột nhiên xuất hiện. Hắn đem Hắc Vân thành phố cựu chân đường tổng bộ triệt để hủy diệt, đem còn lại mấy người chúng ta toàn bộ đều cứu ra. Học sinh cấp 2 cùng phụ nữ trung niên, cùng với cái kia hai tên tụ thường trong hội thành viên cũng nhộn nhịp gật đầu. Bọn họ thần sắc cùng Châu Thịnh không có sai biệt, đều là một mặt sùng bái. Dù sao bọn họ là bị Hỏa Vân Tà Thần từ trên quỷ môn quan kéo trở về, làm sao có thể không lòng sinh cảm kích đâu. Nghe xong lời của Châu Thịnh, trong óc của Nhan Văn Huệ lập tức hiện ra cái kia trên người mặc đạo bào, đầu đội quỷ diện mặt nạ người thần bí. Lúc trước nàng được cứu cũng là bởi vì cái này quỷ diện đạo sĩ, mà Cao Diệp cùng Nhan Nghiên thì là không nhịn được hai mắt nhìn nhau một cái. Trải qua các nàng phỏng đoán cùng nghiên cứu, cho rằng quỷ diện đạo sĩ vô cùng có khả năng chính là Cao Thụ sư phụ. Bằng không mà nói, đối phương làm sao lại hủy diệt toàn bộ cựu chân đường đâu? Dù sao dưới gầm trời này cũng không có thích quản việc không đâu cường giả.
Đương nhiên, tin tức tốt có, tin tức xấu cũng đồng dạng có. Ví dụ như các nàng Thanh Khâu phân hội hội trưởng liền thảm chết tại trên tay của cựu chân đường. Mặc dù không biết hội trưởng là như thế nào bị bắt, nhưng khẳng định cùng tên kia phản đồ thoát không ra quan hệ. Bất quá tốt tại phản đồ cũng đã nhận được tương ứng trừng phạt. Không nghĩ tới hội trưởng cũng đi muốn nói mọi người tại đây người nào bi thương nhất. Đương nhiên là trừ Nhan Văn Huệ ra không còn có thể là ai khác. Năm đó nàng bởi vì thân phận của ngự quỷ nhân phần, bị Nhan gia xóa tên, nếu không phải có hội trưởng thu lưu cùng trợ giúp, nàng đoán chừng cũng sớm đã không tại nhân thế. Liên làm tất cả mọi người đang vì hội trưởng mặc niệm lúc, Trương Trường Tích lại dẫn người xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trương Trường Tích một lần nữa nhìn thấy nữ thần của mình phía sau, cái kia kêu một cái kích động cùng hưng phấn. Hắn đem chính mình bị bắt cùng được cứu tình huống, đơn giản cùng đại gia giải thích một lần. Đương nhiên, trong đó một số chi tiết tự nhiên bị biến mất. Biết được lại là vị kia trước Hỏa Vân Tà Thần thế hệ xuất thủ cứu người, đại gia trong lòng liền càng là đầy cõi lòng cảm kích. Nếu không phải cái kia vị tiền bối không ở tại chỗ, bọn họ nói cái gì muốn đập mấy cái. Thời gian về đến bây giờ, khi thấy Cao Thụ cái kia giả vờ ngây ngốc thần sắc phía sau, muội muội ngoan lại nhịn không được nhíu môi nói, trước Hỏa Vân Tà Thần thế hệ không phải liền là ngươi sư phụ sao? Ngươi cũng đừng giả ngu, chúng ta đều đoán được.
Hỏa Vân Tà Thần,
ta sư phụ.
Cao Thụ trong mắt hơi híp, nguyên lai ngựa của hắn giáp bị an bài dạng này thân phận.
Sư phụ cũng tốt, chỉ cần đừng cùng ta bản nhân sinh ra liên tưởng liền có thể.
Hắn cẩn thận suy nghĩ một chút phía sau, quyết định theo muội muội ngoan đám người náo bộ a. Dù sao Hỏa Vân Tà Thần cái này áo lót một hệ liệt hành động, đều cùng hắn tồn tại một chút liên hệ. Nếu là cứng rắn nói cùng hắn không có quan hệ lời nói, cái kia thuần túy chính là đem người trở thành đồ đần.
Ai?
Nguyên lai các ngươi đều biết rõ.
Cao Thụ ra vẻ thở dài nói, ta vốn muốn điệu thấp một chút, lại không nghĩ rằng các ngươi đều như thế thông minh.
Không sai, trong miệng các ngươi vị kia Hỏa Vân Tà Thần tiền bối, chính là ta sư phụ.
Hắn rất tinh mắt, nhìn ra ta là tuyệt thế thiên tài phía sau, liền khóc lóc vì muốn thu ta làm đồ đệ.
Ta nhìn hắn như vậy thành tâm, bất đắc dĩ đành phải gật đầu đáp ứng gặp hắn cuối cùng bên trên thừa nhận về sau. Muội muội ngoan khẽ gật đầu, tự động xem nhẹ phần sau đoạn lời nói, gương mặt xinh đẹp bên trên cuối cùng là lại nở một nụ cười. Mà Nhan Đại Hoa Khôi thì là khỏe miệng hơi dương lên, con mắt tùy theo cong thành trăng khuyết hình dáng, trong đôi cười mang theo một chút ngượng ngùng cùng ngọt ngào, phảng phất đốt sáng lên xung quanh thế giới.
Thế Cao Thụ thấy thế, không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh.
Cái nụ cười này, đối hắn sinh ra bạo kích hiệu quả.
Muội muội ngoan cứ việc cũng nhìn rất đẹp, nhưng chẳng biết tại sao, với hắn mà nói,
không có điểm lực hấp dẫn. Các ngươi là nghĩ cảm tạ ta, đúng không?
Tại bình phục tốt có chút dao động cảm xúc phía sau, hắn đột nhiên trà sát tay, khóe miệng phát họa ra một vẻ không có hảo ý nụ cười.
Đúng a? Không đối, ngươi muốn làm gì?
Muội muội ngoan vừa vặn gật đầu, lại nhìn thấy đối phương cái kia nụ cười bị uội. Vì vậy, nàng gấp đội vươn tay đem Nhan Đại Hoa Khôi kéo đến phía sau mình.
Muốn cảm tạ, liền muốn lấy ra một điểm thành ý nha.
Cao thụ thấy thế, hơi có chút im lặng nói.
Tốt, tốt a.
Muội muội ngoan nghe vậy, cùng Nhan Đại Hoa Khôi liếc nhau một cái phía sau, khuất đục gật đầu. 5 phút phía sau, Cao thụ nằm ở trên ghế sofa, đầu gối lên trên đùi của Nhan Đại Hoa Khôi. Hắn nhẹ nhàng xuề ra miệng, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ Nhan Đại Hoa Khôi liền đem một quả nho nhét vào trong miệng của hắn.
Ân, mỹ vị.
Mà bắp đùi của hắn đồng dạng gác ở muội muội ngoan trên chân. Muội muội ngoan một bên thẹn quá hóa giận, dùng sức đấm chân, một bên nghiến răng nghiến lợi, nhìn xem Nhan Đại Hoa Khôi ném đút đồ ăn bẩn.
Ân, thoải mái.
Một màn này nếu như bị đập xuống đến, truyền lên đến phỏ dùn trường học, như vậy không biết có bao nhiêu ngây thơ thiếu niên sẽ nâng đao giết người.
Chủ nhật muộn, trăng sáng sao thưa, ổ chim khách bay về phía nam.
Cựu Nguyên thành phố, cái nào đó trong trang viên, đèn đuốc sáng trưng, người đến người đi. Phàm là có thể xuất hiện ở đây, vô luận nam nữ, đều là trong trung nam tỉnh thượng lưu xã hội nhân vật. Như nào đó thị phó thị trưởng, như nào đó tập đoàn chủ tịch, lại như nào đó quan lớn tình nhân.
Biệt thự bên trong, vừa vặn trải bằng thượng ủy hội tuyển cử con đường hầu nghị viên, lúc này mặt mỉm cười, Xuân Phong đắc ý hắn mới vừa cùng mấy tên trong tỉnh quan lớn tán gẫu xong, một bên chờ trực thư ký lập tức đi lên phía trước.
Lại xảy ra chuyện gì a?
Hầu nghị viên năm nay mới vừa vặn 40 tuổi, nhưng bởi vì tổ tiên ủng hộ và tham dự thiên võ quốc năm đó độc lập vận động, cho nên coi là nửa cái thiên long nhân.
Cựu chân đường xảy ra chuyện.
Thư ký đem thanh âm của mình ép đến thấp nhất, dựa vào hầu nghị viên bên tai nói.
A.
Hầu nghị viên nghe vậy, không nhịn được có chút nhíu mày, mặt lộ nghi ngờ nói, thực lực của cựu chân đường không là rất không tệ sao?
Thư ký tiếp tục thấp giọng nói, cựu chân đường chọc tới càng mạnh địch nhân, cho nên bị diệt môn.
Một đám rất rưởi.
Hầu nghị viên bật cười một tiếng phía sau, phân phó nói, lại đi tìm một bộ thích hợp găng tay.
Một số thời khắc, đám này du côn lưu manh cũng rất hữu dụng, không phải sao?
Tốt.
Thư ký nhẹ gật đầu, lại nói, cựu chân đường còn có mấy người còn sống sót, hy vọng chúng ta có thể giúp đỡ điều tra diệt môn hung thủ, cái này cùng ta có quan hệ gì?
Ta biết bọn họ sao?
Hầu nghị viên mặt lộ mở mịt nhìn hướng thư ký.
Ta đã biết.
Thư ký tự nhiên minh bạch nhà mình lão bản ý tứ, lập tức quay người rời đi biệt thự.
Chương 166, A Di Đà Phật chương 166, A Di Đà Phật mộng cảnh thế giới, vẫn là trước sau như một rét lạnh cùng đen nhánh.
Gần nhất khoảng thời gian này luôn có sự tình, chậm trễ ta thăm dò cùng cải quái thời gian.
Từ hôm nay trở đi, ta muốn dấu tải, chạy về phía trước tông sư bảo.
Cao thụ nói thầm một phen phía sau, đem tiểu ảnh chờ sủng vật đều từ trong thức hải không gian thả ra ngoài phía sau, lại phân phó cho tiểu ảnh, đem ta phía trước để ngươi nuốt xuống súng lục phun ra.
Tiểu ảnh nghe vậy, mở ra miệng rộng đống nhiên ra bên ngoài phun một cái.
Chỉ nghe lốp bốp mấy tiếng vang, mấy cây súng lục bị nôn trên mặt đất.
Đậu phộng, thế mà thật có thể đem trong thế giới hiện thực đồ vật đưa đến trong mộng cảnh a.
Ta thật là mẹ nó là thiên tài.
Cao thụ thấy thế, đặc biệt mừng rỡ cầm lên một cây súng lục, tại trong tay loay hoay một phen.
Các ngươi đều tại an toàn ốc bên trong chờ ta.
Tuyệt đối đừng đi ra, chờ ta trở lại đối tiểu ảnh chờ súng vật dặn dò một phen phía sau, hắn từ phòng học cửa sổ nhảy xuống, đi tìm đầu kia cự xà.
Cũng không đến 2 phút, cao thụ lại chật vật bỏ về an toàn ốc.
Quá nhanh, nhanh đến liền chính hắn đều không thể tin được chính mình lại có thể nhanh như vậy.
Than buồn, căn bản vô dụng a.
Hắn thành công tại trên thao trường tìm tới đầu kia cự xà, đồng thời ngay lập tức hướng nổ súng.
Kết quả,
cái dám dùng không có.
Viên đạn trực tiếp xuyên qua thân thể của cự xà, cũng không có cho cự xà tạo thành bất cứ thương tổn gì.
Kinh ngạc sau khi, hắn vội vàng cho cự xà tới một phát Phật quang phổ chiếu phía sau, liền lộn nhào chạy về tới.
Đậu phộng, ta hình như phạm ngu xuẩn.
Cao thụ tại đem súng lục một lần nữa nhét về tiểu ảnh trong miệng phía sau, đột nhiên ý thức được một vài thứ.
Nếu như hắn đem mộng cảnh thế giới giả định là một cái khác thế giới song song, như vậy lấy cái này thế giới song song tình huống phát triển đến xem, lộ ra nhưng đã có đủ vũ khí nóng.
Kết quả nhưng vẫn là bị quỷ linh cho công hãm.
Điều này có ý vị gì?
Mang ý nghĩa vũ khí nóng đối quỷ linh căn bản vô dụng.
Liền máy bay xe tăng, đạn đạo bom gì đó, đều không làm gì được quỷ linh, hắn cái này một cái súng lục, lại có thể cái dám dùng.
Liền tính hắn dựa theo phía trước dự đoán, làm ra chút gì đó thuốc nổ, chỉ có thể đem hắn nổ chết bên ngoài, đoán chừng căn bản không gây thương tổn được đầu kia cự xà máy bay.
Kẻ trí nghĩ đến ngàn điều tất vẫn có điều bỏ qua.
Ta có lẽ thật tốt kiểm điểm chính mình,
nhất định muốn tước đạt thực địa, từng bước một cày quái tiến lên, tuyệt không thể đi dựa vào những cái kia đồ vật loạn thất bát tao. Tại nghiêm túc kiểm điểm chính mình một phen phía sau, hắn mang theo tiểu ảnh chờ sủng vật từ hành lang cửa sổ nhảy xuống.
Dựa theo kế hoạch lúc trước, tiếp tục thăm dò lầu dạy học phía sau khu vực.
Đem so sánh với lần trước, thời khắc này cao thụ cẩn thận rất nhiều.
Lần trước chẳng biết tại sao bị hai cái cự hình cắp mô quái ám toán, nếu không phải hắn thông minh cơ trí, trước thời hạn phát giác không thích hợp lời nói, sợ rằng đều muốn biến thành cắp mô quái trong miệng thức ăn ngon.
Cái này còn chưa đi ra bao xa, hắn lại gặp phải một nhóm cắp mô quái cùng ảnh quỷ.
Lần trước quét xong tiểu cắp mô quái phía sau, liền gặp lớn cắp mô quái.
Cho nên lần này nhất định phải cẩn thận cùng cẩn thận.
Hắn đem cảnh giới kéo đến cao nhất đồng thời, tiện thể mở ra Phật quang phổ chiếu.
Tại Phật quang chiếu dọi xuống, bốn phương tám hướng gọi tới cắp mô quái cùng ảnh quỷ trực tiếp hóa thành điểm kinh nghiệm.
Một số cá lọt lưới, cũng bị tiểu ảnh chờ sùng vật hoàn thành bổ đao.
Một bên cày quái, một bên tiến lên, dày vò gần tới nửa giờ sau, cao thủ cuối cùng là đi tới nam sinh túc xá trước cửa chính. căn cứ ta phía trước suy đoán, cái này trong nam sinh túc xá lầu có lẽ có một cái có thể thay đổi nhận biết quỷ linh. Cùng cái kia thắt cổ đồng phục thiếu niên phối hợp lẫn nhau, giết chết toàn bộ ký túc xá bên trong học sinh. Cự hình cấp mô quái liền nắm giữ gây ảo ảnh năng lực, chẳng lẽ trong nam sinh túc xá lầu bột là một cái càng lớn cấp mô quái? Hắn hồi tưởng lại chính mình phía trước suy đoán, trên mặt nhiều ra mấy phần vẻ mặt nghiêm trọng. Kẹt kẹt theo một tiếng rợn người âm thanh âm vang lên, hắn đẩy ra nam sinh túc xá cửa lớn. Cái này vừa mới đẩy ra cửa lớn, một cỗ nồng đậm mùi hôi thối, nháy mắt hun đến hắn liền lùi lại mấy bước. Cái này buồn nôn hương vị, tựa như là vô số đầu đã hư thối cá chất thành một đống, để người ngửi về sau, hận không thể đem trong dạ dày đồ vật đều nôn cái sạch sẽ. Cao thụ nôn khan mấy tiếng phía sau, nắm lỗ mũi, lại lần nữa đẩy ra cửa lớn. Bất quá lúc này, hắn đồng thời không có gấp đi vào, ngược lại đứng xa xa. Quá mẹ nó hôn người. Chờ thả thả mùi vị phía sau, ta lại đi vào. Cái này thả vị thời gian, hắn cũng không có buông tha, mà là ngồi xếp bằng trên mặt đất, bắt đầu tu luyện chính mình vừa vặn lấy được hắc Phật quán tượng pháp. Cứ việc hắc Phật quán tượng pháp cùng kim Phật quán tượng pháp phương pháp tu luyện khác biệt, nhưng lẫn nhau ở giữa lại cũng là có thiên ti vạn lũ liên hệ. Kim Phật quán tượng pháp nội dung chủ yếu chính là không ngừng tu luyện bản thân, dùng cái này đến tăng cường quán tượng hình tượng, thuộc về tương đối bình thường tu luyện sáo lộ. Có thể cái này hắc Phật quán tượng pháp liền có chút ý tứ tu luyện môn này quán tượng pháp, thế mà phải không ngừng tiến hành rất chóc, dùng sát khí cùng oán khí đến tăng cường xem nghĩ ra được đại hắc Phật mẫu. So với kim Phật quán tượng pháp, đây mới thật sự là tà đạo phương pháp tu luyện. Cũng khó trách Cựu Chân Đường phong cách hành sự cùng Hoàng Đại Ca, Nghiêm Đại Ca bọn họ hoàn toàn khác biệt, vốn có như lai kim Phật cơ sở bên trên, cao thủ rất nhanh liền đem môn này hắc Phật quán tượng pháp tu luyện tới nhập môn. Tiếp xuống chờ đợi hắn, chính là tại bên trong thức hải bóp quán tượng hình tượng. Nguyên bản hắc Phật quán tượng pháp bên trong đại hắc Phật mẫu, hắn là không định dùng. Vừa đến đâu, là có chút xấu. Thứ hai đâu, vẫn có chút xấu. Loại này hình tượng quá mức vai ác, không quá thích hợp hắn loại này chính phái tuyệt thế thiên tài. Kết quả là, tại ý niệm của hắn điều khiển bên dưới, như lai kim Phật phun ra một bộ phận điểm kinh nghiệm, cũng chính là cải quái lúc cái kia từng sợi hạt yên. Tại hắc Phật quán tượng pháp vận chuyển bên dưới, những kinh nghiệm này giá trị cấp tốc huyền hóa làm lấm ta lấm tấm điểm sáng màu đen. Tiếp xuống, những này điểm sáng màu đen lại dựa theo ý nguyện của hắn, lẫn nhau tụ lại, lẫn nhau ngưng kết. Cuối cùng, một tôn kết ngồi xếp bằng ngồi tại nhiều tầng trong kim liên, thiên vị vai phải, hai tay kết thiền định ấn hắc Phật hình tượng xuất hiện ở trong thức hải. Kim Phật là Như Lai Phật Tổ, là Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái kia ngươi chính là A Di Đà Phật. Hắc Phật quán tượng pháp muốn giết chóc, mà A Di Đà Phật vừa vặn quản lý chính là Tây Thiên Cực Lạc thế giới. Về sau bị ta giết chết người, thật sự đều là bị đưa đi Tây Thiên Cực Lạc thế giới. Ta thật sự là quá mẹ nó thiện, đều nhanh đem ta chính mình cho cảm động khóc tại đem hắc Phật bóp xong, cao thủ rõ ràng cảm thấy của mình tinh thần lực lượng, tựa hồ lại tăng lên bóp bóp. Cứ việc chỉ là bóp bóp, nhưng cái này rõ ràng là một dấu hiệu tốt ta. Hắn Kim Phật tại tăng lên tới đệ lục trọng phía sau, tiến độ rõ ràng thả chậm rất nhiều. Muốn đột phá đến tiếp theo nặng, sợ rằng ít nhất cũng phải cần thời gian một năm. Tại cái này thời gian dài dằng dặc bên trong, hắn hoàn toàn có thể không ngừng cố gắng, đem hắc Phật nặng mấy cũng làm lên. Không biết sau cùng môn kia bạch Phật quán tượng pháp là dạng gì. Về sau nếu là bóp bạch Phật thời điểm, ta trực tiếp tới cái hoành tam thế Phật, chẳng phải là vô địch. Hắn đáp ý mà tại thầm nghĩ nói. Chương 167, quá mẹ nó quỷ dị. Chương 167, quá mẹ nó quỷ dị. Tại bóp xong A Di Đà Phật phía sau, cao thủ một lần nữa về tới nam sinh túc xá cửa chính. Cứ việc mùi hôi thối còn tại, nhưng so trước đó có thể là giảm nhẹ đi nhiều, miễn cưỡng tại hắn còn có thể tiếp thu phạm vi. Cùng lúc trước lầu dạy học, phòng học, theo trường chờ đồng dạng, cái này nam sinh túc xá bố cục cũng cùng trong thế giới hiện thực giống nhau như lúc. Bước vào tầng một đại sảnh phía sau, hắn đem năng lực cảm giác của mình tăng lên tới trình độ lớn nhất. Có thể trừ cố kia khiến người vô pháp bỏ qua mùi hôi thối bên ngoài, tựa hồ thứ gì đều không có. Tầng một thế mà cái gì cũng không có. Liên thương thấy nhất ảnh quỷ đều không có. Nơi này đến cùng là giấu như thế nào bí mật? Hắn liếm liếm hơi có chút môi khô ráo, hít sâu một hơi phía sau, dũng cảm bước lên thông hướng tầng hai cầu thang. Đậu phộng, cái này còn chưa đi đến tầng hai đâu, hắn liền lại ngửi thấy cố kia nồng đậm mùi hôi thối, hôm đến hắn lại là khô khốc một hồi nôn. Mẹ nó, nơi này đến cùng là cái gì như thế buồn nôn a? Làm cao thủ cố nén buồn nôn, một bên phàn nàn, một bên đăng lên lầu hai thời điểm, trước mắt chỗ hiện ra đến tất cả, nháy mắt để hắn sững sờ ngay tại chỗ. Chỉ thấy cái kia tầng hai hành lang lều trên đỉnh, treo treo từng cỗ trên người mặc nhất trung đồng phục thi thể. Những thi thể này cũng không có phát sinh cái gì hư thối biến chất, như cũng duy trì khi còn sống răng dấp, từng cái hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ sa vào đến ngủ say bên trong. Tê hắn hít vào một ngụm khí lạnh. Rất khó tưởng tượng, những cái kia cùng ngươi sớm chiều làm bạn đồng học, một ngày nào đó đột nhiên tất cả đều bị treo cổ ở trước mặt ngươi. Quá mẹ nó quỷ dị. Cao thủ cảm giác không hiểu có chút lạnh, nổi da gà giờ phút này đều xông ra. Đi tầng 3. Vẫn là đang lúc hắn do dự tiếp xuống hành động lúc, những này treo thi thể bỗng dưng trong cùng một lúc mở hai mắt ra, thẳng vào nhìn sang. Bị nhiều như thế ánh mắt tập kích, trong cơ thể cao thủ cái kia cố hàn ý càng ngày càng nặng, làm cho hắn da đầu đều hơi tê tê. Các ngươi khỏe a? Các ngươi buổi sáng không có đi học, lão sư để ta qua tới thăm các ngươi một chút tình huống. Đã các ngươi không có chuyện, vậy ta liền đi tầng 3. Hắn không để lại dấu vết hướng phía sau rút lui hai bước, chuẩn bị xông lên tầng 3 lại nhìn xem tình huống. Đi nhanh đi, nơi này không phải ngươi có lẽ đến địa phương. Đi nhanh đi. Đi nhanh đi, những này treo thi thể lại không hẹn mà cùng há hốc miệng ra, giống như là máy lặp lại đồng dạng, lặp lại lẩm bẩm. Đa tạ nhắc nhở, thay ta cảm tạ các ngươi 18 thế hệ tổ tông. Cao thủ chủ đánh một cái nghe quyền, nhẹ gật đầu phía sau, quay người liền theo cầu thang, một hơi vọt tới tầng 3. Kết quả, Lầu ba này thế mà cùng tầng 2 giống nhau như lúc, vẫn là một đống lớn treo học sinh thi thể. Coi hắn xuất hiện một khắc này, những này nguyên bản hai mắt nhắm nghiền thi thể, lại cùng nhau mở hai mắt ra. Tất nhiên ngươi không muốn đi lời nói, vậy liền vĩnh viễn ở lại chỗ này a. Vừa dứt lời, vậy sẽ chúng thi treo ở lều trên đỉnh sợi dây đột nhiên mở rộng dài ra. Phù phù, phù phù, phù phù, những thi thể này giống như là bên dưới sủi cảo động đạn, nhộn nhịp rơi trên mặt đất. Cũng chính là lúc này, cao thủ lúc này mới phát hiện, nguyên lai đem một đám thi thể treo tại hành lang lều trên đỉnh, cũng không phải là sợi dây, mà là một loại cùng loại cuống rốn đồ vật. Bình thường cuống rốn, kết nối chính là hài nhi cùng cuống rốn. Nhưng những vật này, kết nối lấy nhưng là sau đầu của thi thể. Những thi thể này tại sau khi hạ xuống, nguyên bản ảm đạm màu da, thay đổi đến xanh xám biến thành màu đen. Ngay sau đó, liền thấy bọn họ núp ở dưới giáo phục phần ngực bụng, giống như là giấu thứ gì đồng dạng, bắt đầu điên cuồng cổ động. Sau đó, chậm rãi rách ra, từng đầu mang theo màu vàng đậm đặc chất lỏng xúc tu, từ cái kia rời đi phần ngực bụng bên trong đưa ra. Xúc tu cuối cùng, giống như từng chiếc miệng, mọc đầy răng nanh răng nhọn. Một màn này, để cao thụ nhịn không được nhớ tới một đời trước xem qua kinh dị nhỏ màn gà. Ngươi biết hải tinh là thế nào ăn sao? Sơ hòn trệ bốt. Ân, quả thực giống nhau như lúc. Những học sinh này thi thể hành động tốc độ không phải rất nhanh, nhưng chúng nó xúc tu tựa hồ là có thể kéo dài vô hạn. Một đầu tiếp lấy một đầu, đánh ra trước phía sau ông, phô thiên cái địa, chạy thẳng tới cao thụ bao phủ mà đến. Phật quang phổ chiếu trên người cao thụ, lại lần nữa hiện ra kim Phật hư ảnh. Cái kia bóng anh chói mắt vạn trượng Phật quang, đem xung quanh chiếu lên giống như ban ngày. Cái kia từng đầu buồn nôn xúc tu không đợi tới gần, liền tại Phật quang chiếu xuống, phát ra xì 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 âm thanh, đồng thời toát ra từng sợi khói xanh. Cơ hồ là chớp mắt mấy cái công phu, cái kia phô thiên cái địa xúc tu giống như chảo nóng bên trong hoàng du đồng dạng, hòa tan thành từng bãi dịch nhợn. Mà học sinh thi thể thì là nhộn nhịp lộ ra nhân tính hóa hoảng sợ ánh mắt. Không, ngươi không thể làm như vậy, bọn họ lại lần nữa trong cùng một lúc hé miệng, phát ra âm thanh. Ngươi để ta không làm, ta liền không làm vậy, ta chẳng phải là rất mất mặt. Cao thụ chẳng những gia tăng Phật quang cường độ, đồng thời còn đạp buồn nôn dịch nhợn, vọt thẳng hướng về phía thi bảy. Không, 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 tại trong miệng một lời gào thét bên dưới, những học sinh này thi thể giống như vừa rồi xúc tu, một cái tiếp theo một cái hòa tan, biến thành máu thịt bé bét, tóc vàng bốc mùi buồn nôn dịch nhợn. Cầm sạch lý hoàn chỉnh cái trên lầu ba học sinh thi thể phía sau, cao thụ chẳng những không có lộ ra ngày trước vui sướng biểu lộ, ngược lại cho mày. Bởi vì hắn phát hiện, chính mình quét nhiều như vậy quái vật, thế mà không có bất kỳ kinh nghiệm nào giá trị. Không sai, cái này hơn trăm cỗ học sinh thi thể vậy mà không có toát ra một sợi hắc yên. Ôi mẹ nó, làm nửa ngày, thế mà chẳng quét. Không đối, những thi thể này tình huống hình như có chút không đúng. Cao thụ đống nhiên ý thức được một vài thứ. Hắn vội vàng ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy phía trước cái kia như cuống rốn đồng dạng đồ vật, ngay tại hướng lên trên co vào. Không có qua vài giây đồng hồ, liền đã toàn bộ thu rút về trên lầu. Chẳng lẽ vì nghiệm chứng trong lòng mình suy đoán, hắn lại lần nữa quay trở về tầng 2. Ngươi có yêu cầu gì, có thể nói ra. Ta nghĩ chúng ta hoàn toàn có thể nói một chút. Tầng 2 học sinh những thi thể như cũng nhìn hướng cao thụ, như cũng mở miệng nói chuyện. Nhưng không quản là ánh mắt, vẫn là ngôn ngữ, đã không có ban đầu cao lãnh. Ta liền thích ngươi cao lãnh sức lực, kết quả ngươi cứ như vậy phục nhuyễn. Cao thụ lạnh hừ một tiếng phía sau, bước nhanh đi tới một bộ học sinh thi thể phía trước. Hắn hai chân chĩa xuống đất, hướng lên trên nhảy dựng, dễ như trở bàn tay liền nhảy tới cùng thi thể ngang bằng độ cao. Tiếp lấy, hắn kéo lấy loại này giống như cuống rốn đồ vật, dùng sức hướng tiếp theo kéo, đem thi thể cũng cùng nhau kéo xuống. Ngươi muốn làm gì? Bị lôi kéo xuống bộ thi thể này, thẳng vào nhìn qua cao thụ, trong miệng phát ra mang có mấy phần giọng nghi ngờ. Cao thụ không để ý tới, mà là đem thi thể đảo ngược, ấn vào trên mặt đất. Ân, quả nhiên cùng ta đoán không sai biệt lắm. Hắn nhìn thoáng qua sau đầu của thi thể, xác minh phía trước chính mình phỏng đoán. Những thi thể này liền là đơn thuần thi thể, cũng không phải là cái gì quỷ linh. Mà để bọn họ mở hai mắt ra, mở miệng nói chuyện, đồng thời có thể giao hành động, nhưng thật ra là sau đầu cắm vào căn này cùng rốn. Chương 168, ngươi tại sao muốn bức ta đâu? Chương 168, ngươi tại sao muốn bức ta đâu? Cuống rốn cuối cùng, dài từng đầu như ngón út độ dày xúc tu. Xúc tu cuối cùng, vẫn là cái kia quen thuộc răng nanh răng nhọn. Phía trước những học sinh kia thi thể thủ đoạn công kích, chính là cuống rốn kéo dài. Vì cái gì cuống rốn sẽ một mực cắm ở sau đầu của thi thể chỗ đâu? Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì cuống rốn ngay tại ăn thi thể não. Hoặc là nói, cuống rốn chủ nhân ngay tại ăn những này não. Cao thụ không biết nam sinh túc xá bên trong đến tột cùng chết bao nhiêu người, nhưng căn cứ vừa rồi cày quái lúc cơ bản suy tính đến xem, tầng 5 lầu ký túc xá tối thiểu phải có 500 cỗ thi thể, thậm chí nhiều hơn. Mà cuống rốn chủ nhân sau khi ăn xong nhiều như thế nào phía sau, quả nhiên cũng đã bắt đầu tiến hóa. Phía trước cái kia một loạt đối thoại chính là chứng minh tốt nhất. Ta ngược lại muốn xem ngươi đến tột cùng là cái gì. Cao thụ vứt xuống trong tay thi thể cùng cuống rốn phía sau, quay người theo cầu thang trèo lên trên. Tầng 4 tình huống cùng tầng 3 cùng tầng 2 đồng dạng, không có cái gì chỗ đặc thù. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Ngươi không thể trước đây hướng trên lầu. Không thể lấy. Tựa hồ là phát giác ý đồ của cao thụ, những cái kia bị treo ở tầng 4 lều đỉnh học sinh những thi thể lại lần nữa cùng lúc mở miệng nói. Đối với cái này, cao thụ chỉ là về lấy một cái quốc tế thông dùng thủ thế, sau đó liền đạp lên bậc thang, chuẩn bị lên đến tầng 5. Có thể ngay lúc này, vô số đầu xúc tu lại lần nữa hướng hắn đánh tới. Những này không có kinh nghiệm thi thể, hắn làm một chút xíu hứng thú đều không có. Hắn dứt khoát đem tam đầu lục tí tu la kim cương Phật từ thức hải không gian thả ra, để nó cho chính mình bảo hộ. Xem như chiến đấu loại hình sủng vật, tam đầu lục tí thực lực của tu la kim cương Phật coi như không tệ. Ngay thường đối phó ảnh quỷ, tam đầu quái, các mô quái trở bình thường loại hình quỷ linh, ngược lại cũng coi là thuận buồm xuôi gió. Mà những học sinh này thi thể, so với ảnh quỷ còn phải yếu hơn không ít. Cho nên làm song phương chiến đấu cùng một chỗ phía sau, cơ hội là một trường giết chóc. Cao thụ một thân một mình bò lên trên tầng 5. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, tầng 5 lều trên đỉnh, trừ cái kia quen thuộc cùng rốn bên ngoài, còn có từng đầu mạch máu. Những này mạch máu rậm rạp chằng chịt, thô như cánh tay, đan vào lẫn nhau quấn quanh. Ánh mắt đầu tiên nhìn tới, giống như là vô số đầu đáng sợ rắn quấn quanh ở cùng nhau. Càng buồn nôn hơn chính là, mỗi đầu mạch máu đều đang thong thả mà quỷ dị ngọ ngậy. Bọn họ tựa như là nắm giữ hô hấp năng lực đồng dạng, hơi phồng lên xẹp xuống, phát ra quỷ dị ủng ủ câm thanh. Mạch máu thỉnh thoảng lộ ra mấy giọt đậm đặc chất lỏng màu ngà sữa, tại biệt kín hành lang bên trong, tỏa ra như hải sản hư thối mùi hôi thối. Hắn phía trước mở ra ký túc xá cửa lớn lúc, chỗ nghe được cỗ này buồn nôn hương vị, chính là những này mạch máu kiệt tác. Huyết. Chờ lâu như thế một hồi phía sau, cao thụ liền cảm giác trong dạ dày rời sông lớp biển, hình như muốn đem bên trong tất cả mọi thứ đều phun ra. Ngươi tại sao muốn bức ta đâu? Tại sao muốn buộc ta giết ngươi đây? Tầng năm những học sinh này thi thể cũng tại cái này cũng trong lúc đó mở ra hai mắt, trong mắt lóe ra ác độc oán hận tia sáng, gắt gao tiếp cận cao thụ. Vừa dứt lời, tại cuốn rốn điều khiển bên dưới, tầng năm treo những học sinh này thi thể, nhộn nhịp mở ra dung hợp. Huyết nhục của bọn nó ngay lập tức tan hóa thành buồn nôn màu trắng vàng dịch nhợn, chỉ để lại bên trong sạch trắng như tờ giấy xương cốt. Những này xương cốt lẫn nhau kết nối đắp triệt, giống như là chồng chất một đồng dạng, rất nhanh liền tích tụ ra cả người cao gần tới 2 mét, chiều dài tam đầu lục tí giữ tận cốt nhân. Có thể cái này cũng chưa hết, nằm ở cốt nhân hướng trên đỉnh đầu mạch máu giờ phút này đột nhiên vỡ ra. Cái kia màu ngà sữa, đậm đặc như nhựa cây, tản ra nồng đậm mùi hôi thối chất lỏng, trực tiếp phun ra cốt nhân một thân. Cao thụ bóp lên cái mũi, nhíu mày, không hiểu rõ trước mắt một màn này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng rất nhanh, hắn liền chú ý tới những cái kia chất lỏng màu ngà sữa biến hóa. Vẹn vẹn chỉ là mấy cái nháy mắt, chất lỏng liền bắt đầu cấp tốc ngưng kết, cuối cùng là cốt nhân khoác lên một bộ màu ngà sữa hôi thối khôi giáp. Người muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Còn lại một bộ phận học sinh thi thể thì là mặt lộ nụ cười quỷ dị, phản phất đã là năm chắc thắng lợi trong tay. Nói xong, cái kia cốt nhân giống như một chiếc xe tăng hạng nặng, trực tiếp xông về phía cao thủ. Cao thủ cũng không nói nhảm nhiều, lần thứ hai mở ra chính mình Phật quang phổ chiếu. Nhưng lần này, làm Phật quang chiếu rọi đến trên người cốt nhân thời điểm, cũng không có phát sinh hắn trong tưởng tượng một màn kia. Cốt nhân đồng thời không e ngại Phật quang, như cũng thẳng tiến không lùi, đánh giết mà đến. Là vừa rồi những cái kia đậm đặc buồn nôn chất lỏng màu ngà sữa sao? Cao thủ quan sát được điểm này phía sau, rất nhanh liền liên tưởng đến từ mạch máu bên trong bạo liệt tuôn ra những cái kia buồn nôn chất lỏng. Những cái kia buồn nôn chất lỏng không biết cụ thể là cái gì, nhưng vô cùng hữu hiệu chống lại hắn đại chiêu. Không hổ là ăn mấy trăm cỗ thi thể nao quỷ linh, thế mà nhanh như vậy liền nghĩ đến ứng đối biện pháp. Nhưng cũng tiếc chính là, ta cũng không phải chỉ có cái này một tấm bài. Cao thủ thu liễm trên thân Phật quang phía sau, không lui mà tiến tới, trực tiếp đón nhận cốt nhân. Hắn nhưng là một tên tam cấp võ giả, vĩnh viễn không nên coi thường một cái một tên tam cấp võ giả nha. Chờ bọn tới phụ cận phía sau, cốt nhân sáu cái cánh tay bên trong đó một đầu, nháy mắt hóa thành một đạo cốt tiên, quất về phía cao thủ vị trí. Nhưng mà tốc độ của cao thủ càng nhanh, không đợi cốt tiên rút chúng mục tiêu, hắn liền đã vọt tới cốt nhân phụ cận. Tựa hồ là không có dự liệu được tốc độ của hắn thế mà nhanh như vậy, cốt nhân thế mà sửng sốt một chút. Sau đó, cái này mới đưa nó mặt khác một cánh tay hóa thành xương truy, nặng nề mà đập về phía trước mặt mục tiêu. Cao thủ dãy rủa thân thể, nhẹ nhõm tránh thoát một truy này. Thừa dịp cốt nhân đợt thứ ba thế công còn chưa phát động, hắn đưa tay một trường, đập vào ngực của cốt nhân. May mắn cái kia buồn nôn chất lỏng đã triệt để hong khô, không phải vậy một trường này khẳng định sẽ dính vào một tay. Giang giác. Giang giác bị một trường này đập trúng phía sau, ngực của cốt nhân chỗ lập tức chuyển đến liên tiếp giòn vang. Cho dù là có khôi giáp bảo vệ, nhưng tập hợp tại chỗ ngực những cái kia xương xếp gỗ vẫn là vỡ nát tan cảnh. Cốt nhân cũng không để ý tới chỗ ngực thương thế, lập tức vung lên thứ ba, bốn cái cánh tay hóa thành cốt đao, lấy mắt thường khó đạt đến tốc độ bổ về phía cao thủ. Cùng lúc đó, thứ năm, sáu cái cánh tay cũng thuận thế hóa thành một thanh cốt thương, cũng hướng cao thủ chọc đến. Còn có thu hồi lại cốt tiên, cùng với một lần nữa giơ lên cao cao xương truy. Cái này một đợt thế công, gần như phong kín cao thủ chỗ có khả năng chạy trốn góc độ. Ha ha, cao thủ cười lạnh một tiếng phía sau, ngay lập tức đem kim Phật hư ảnh cùng với hắc Phật hư ảnh đeo vào trên người mình. Đương nhiên, bát bộ thiên long kim thân bất hoại thần công cũng không thể quên. Tại đại uy thiên long gia chỉ bản thân phía sau, hắn làn da nhan sắc nháy mắt biến thành màu vàng. Phanh, 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 cao thủ đứng tại chỗ, tùy ý cốt nhân công kích rơi vào trên người mình. Làm cốt đao chém trúng bờ vai của hắn lúc, cốt đao nháy mắt nổ tung. Làm cốt thương đâm trúng lồng ngực của hắn lúc, cốt thương cũng nháy mắt vỡ vụn. Ngay sau đó, cốt tiên, xương truy cũng lần lượt vỡ nát, hóa thành từng khối mảnh xương mảnh vỡ. Thừa dịp này thời cơ, cao thủ thì là nháy mắt đánh ra hơn 10 trường, đánh đến cốt nhân liên tiếp lui về phía sau, bị đánh nát mảnh xương càng là văng tung tóe. Hiển nhiên, tại cái này chàng so cứng rắn hiệp bên trong, cao thủ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Chương 169, Lao Hà tìm ngươi làm cái gì a? Chương 169, Lao Hà tìm ngươi làm cái gì a? Cái kia nguyên bản gần tới cao 2 mét cốt nhân, giờ khác này ở cao thủ liên tục công kích phía dưới, chỉ còn lại hai cái bắp đùi. Đang lúc hắn chuẩn bị thừa thắng xông lên, thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi thời điểm, trước mắt hình ảnh lại bắt đầu đột nhiên vặn vẹo biến hình. Không phải chứ? Đến thời gian sao? Cái này vô cùng quen thuộc một màn, làm mộng tỉnh dấu hiệu. Đối với cái này, cao thủ cũng rất bất đắc dĩ, đành phải đặt xuống câu tiếp theo lời hung ác, ta nhất định sẽ trở lại. Chờ hắn mở hai mắt ra thời điểm, đã là buổi sáng 6 điểm nhiều. Là một cái khổ bức cao trung học sinh, hắn đành phải từ trên giường bỏ dậy, đi bên trên càng khổ bức học. Vừa mới mở cửa phòng, liền thấy Cao Mẫu ngay tại phòng bếp làm cơm sáng. Trên cổ tay của nàng, mang theo ngày hôm qua vòng tay phỉ thúy. Một bên nấu cơm, còn vừa khẽ hát, hiển nhiên tâm tình rất tốt. Muội muội ngoan cũng mở cửa phòng ra, đỉnh lấy đầu ổ gà, còn buồn ngủ, một bộ nửa mê nửa tỉnh trạng thái. Rửa mặt một phen, ăn xong điểm tâm phía sau, Cao Thủ cùng muội muội ngoan đến đúng giờ trường học. Nhìn xem trong lớp, tràn đầy sức sống thanh xuân các bạn học, hắn lại có loại được chữa trị cảm giác. Phía trước vừa đi vừa về giày vò, đều để hắn suýt nữa quên chính mình là cao trung học sinh. Còn có cái kia đáng chết thi giữa kỳ, hắn cảm giác chính mình văn hóa khóa rất có thể sẽ nặng, có nhục tuyệt thế thiên tài thanh danh a. Vì để cho chính mình văn hóa khóa thành tích còn có thể nhìn được, hắn quyết định tạm thời nghỉ ngơi 3 ngày. Không, là 2 ngày, dùng để đột kích ôn tập. Kết quả là, xem như bạn ngồi cùng bàn Nhan Đại Hoa Khôi liền thấy làm nàng kinh ngạc một màn. Ngày trước hoặc là đi ngủ, hoặc là phân tâm cao thủ, thế mà bắt đầu nghiêm túc xem sách. Cứ việc tại ngữ văn trên lớp, nhìn sách toán học có chút kỳ quái. Rong chơi tại tri thức hải dương, thời gian luôn là trôi qua rất nhanh. Cao thủ mới vừa vặn lật hết hai bản sách, liền đã đến thời gian nghỉ trưa. Ai, luyện võ ta là thiên tài, có thể mặt đối với mấy cái này sách vở, ta thế mà liền Triệu Dương cũng không bằng. Hắn khép lại sách giáo khoa phía sau, không khỏi thở thật dài một cái. Đang lúc hắn chuẩn bị rời đi phòng học thời điểm, một cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở tầm mắt của hắn bên trong. Ôi a, đây không phải là lão Hà sao? Đương nhiên, đây chỉ là hắn ý nghĩ trong lòng. Trong hiện thực, hắn vẫn là đàng hoàng kêu một tiếng, Hà chủ nhiệm. Cao thụ a, gần nhất tại nhất ban vẫn tốt chứ? Lão Hà mặt mỉm cười, nhìn hướng ánh mắt của Cao thụ, so nhìn nhi tử của hắn còn muốn thân thiết. Tạm được, chính là văn hóa khóa cảm giác có chút khó. Cao thụ thuận miệng trả lời. Văn hóa khóa? Lão Hà nghe vậy, lập tức sững sờ, sau đó cao mày nói, Cao thụ à, kỳ thật hiện tại tới nói, trừ một số đặc thù đại học bên ngoài, văn hóa khóa thành tích đã không tính trọng yếu. Nhất là đối tại giống như ngươi võ đạo thiên tài đến nói. Không được. Cao thụ kiên quyết lắc đầu nói, xem như tổ quốc tương lai người nối nghiệp, ta muốn nước trí thể Mỹ lao toàn bộ phương diện phát triển. Ta muốn tranh thủ làm một cái học tập tốt, tư tưởng tốt, công tác tốt, kỷ luật tốt, tác phong tốt, năm tốt thanh niên. Nhìn xem hắn cái này một mặt nghiêm túc, nghĩa chính từ nghiêm răng rớp, Lao Hà có chút một bước. Đứa nhỏ này làm sao? Thế nào thấy có chút tinh thần không bình thường đâu? Không, đây chính là đặc lập độc hành. Chuyên thuộc về tuyệt thế thiên tài đặc lập độc hành. Cùng Lao Hà dắt tay đi ra lầu dạy học phía sau, Cao thủ cùng hắn phất tay tạm biệt, một thân một mình đi tới nhà ăn. Không đợi đi vào, hắn đã nhìn thấy chính mình tốt đồng bạn Triệu Dương. Triệu Dương gặp hắn đi tới phía sau, vội vàng vẫy vẫy tay. Chờ Cao thủ đi tới gần phía sau, hắn lập tức thấp giọng hỏi, lão Hà tìm ngươi làm cái gì à? Ai? Cao thụ sâu sắc thở dài nói, lão Hà có cái nữ nhi, vừa vặn năm nhất, dài đến rất xinh đẹp, dáng người cũng rất tốt, chính là người đơn thuần một chút. Triệu Dương nháy hai lần con mắt, hơi có chút một bức, không rõ ràng cho lắm. Cao thụ tiếp tục nghiêm túc nói, ánh mắt lão Hà như nước, đã nhìn ra ta là nhân trung long vượng, chỉ đợi một ngày cùng gió nổi lên, lên như diều gặp gió chín vạn bên trong. Vì có thể dựng vào ta lớp này đi nhờ xe, hắn quyết định đem nữ nhi bảo bối giới thiệu cho ta. Sau đó lại cho ta làm mấy chiếc xe sang trọng, mấy ngôi biệt thự tới làm đồ cưới. Triệu Dương khẽ nhếch miệng, trên mặt viết bốn chữ lớn bất khả tư nghị. Thật hay giả? Qua sau một lúc lâu, Triệu Dương dùng sức nuốt một miếng nước bọt phía sau hỏi. Đương nhiên là giả. Cao thụ bật cười một tiếng nói, nằm mơ ta cũng không dám mơ giấc mơ như thế. Người mẹ nó Triệu Dương nhịn không được dựng lên một cái ngón giữa, sau đó Dương Dương đắc ý nói, hèn nhát, ta liền dám mơ giấc mơ như thế. Tiểu đệ bội phục bội phục. Cao thụ chắc tay, còn khoa trương làm ra một bộ khâm phục biểu lộ. Đánh tốt đồ ăn phía sau, Cao thụ cùng Triệu Dương hai người ngồi ở góc tối không người bên trong. Cứ việc đệ nhất trung học nhà ăn đầu bếp chủ nghệ trình độ rất không tệ, nhưng mỗi ngày giữa trưa đến nhà ăn ăn cơm học sinh lại cũng không nhiều. Ai bảo có thể đến trên nhất trung học, trừ giống Cao thụ loại này cực kỳ cá biệt đi cửa sau bên ngoài, hoặc là có thế có tiền thiên tài, hoặc là có tiền có thế phú nhị đại. Những học sinh này bức cách tương đối cao, cho nên dưới tình huống bình thường sẽ không tự hạ bức cách, chạy tới đại chúng nhà ăn ăn cơm. Gần nhất có cái gì việc vui tin tức a? Cao thụ một bên hướng trong miệng nhét cơm, một bên dành thời gian hỏi. Có thể có cái gì việc vui? Thi giữa kỳ chính là sắp đến, tất cả mọi người đang cố gắng ôn tập đâu. Triệu Dương trợn trắng mắt, im lặng trả lời. Hai người cúi đầu đào một hồi sau bữa ăn, Triệu Dương đột nhiên lại nói, "Đúng, ta khuyên ngươi gần nhất điệu thấp một chút. Chúng ta giáo thảo nhạc bằng tựa hồ đối với Nhan Đại Hoa Khôi còn chưa hề tuyệt vọng, hắn lần trước không phải xảy ra tai nạn xe cộ sao? Thế mà không có việc gì." Cao thụ nuốt xuống trong miệng đồ ăn phía sau, nghi hoặc hỏi. Nâng lên cái này, Triệu Dương lập tức tới hào hứng, trên mặt khó nén hưng phấn, tận lực hạ giọng nói, "Nghe nói ngao, chỉ là nghe nói, không có thực tế chứng cứ. Lần trước xảy ra tai nạn xe cộ, nhạc bằng không phải đem xe máy bình xăng cho chọc đến lõm vào sao? Nghe nói đưa đi bệnh viện thời điểm đều đã xương thành mang cụt, bên trong một cái càng là đã hoại tử. Tại trưng cầu người nhà ý kiến phía sau, bác sĩ đem viên kia hoại tử mang cụt cho cắt trừ đi tê. Nghe xong cái này, Cao thụ không hiểu cảm giác dưới khố mát lạnh, nhịn không được hút một hơi khí lạnh. Triệu Dương cười hắc hắc, tiếp tục nói, thuyết pháp này lúc ấy chuyển khắp toàn bộ sân trường. Nhạc Bằng mặc dù tức giận, nhưng lại không có cách nào chứng minh chính mình, dù sao hắn cũng không thể chụp tiểu ảnh chuyển lên đến phỏ dùm trường học bên trong a. Cho nên hắn liền muốn tiếp tục theo đuổi Nhan Đại Hoa Khôi, dùng cái này hướng đại gia biểu lộ rõ ràng. Hắn vẫn là một cái hoàn chỉnh nam nhân ai, đáng thương nguyện mật tỷ. Cao thụ trong lòng mình, vì đó mặc niệm 3 giây đồng hồ. Triệu Dương thì là lần thứ 2 hạ giọng, hèn mọn cười nói, Nghe nói Nhạc Bằng phía trước còn có một cái thường xuyên giao lưu kinh nghiệm bạn gái, nhưng từ khi phát sinh tai nạn xe cộ phía sau, Nhạc Bằng liền rốt cuộc không có đi tìm qua đối phương. Người đây phải hiểu đi. Nói đến đây, hắn còn đặc biệt chớp chớp mắt, lộ ra càng thêm bẩn thỉu cùng hạ lưu. Cao Thụ tự nhiên là hiểu được, liền không nhịn được cùng nhau hắc 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 cười cái không xong. Nhìn hai người này nụ cười bị ổi, vô luận nam nữ sinh đều là đi đường vòng.